Chương 500, Vân Trung Ưng đâu, đi nơi nào tại trước mắt bao người, bảo bọc Vân Trung Ưng cái con kia bắt sứ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng hóa thành ngón cái kích cỡ tương đương. Chén thay đổi nhỏ như vậy, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lớn nhỏ không là vấn đề, mấu chốt là Vân Trung Ưng đâu? Hắn ở đâu? Đúng a, Vân Trung Ưng người đâu? Hắn tại sao không thấy? Chẳng lẽ hắn tại chén rơi xuống một khắc kia cũng đã bay mất? Cái này sao có thể? Vân Trung Ưng cũng không phải thần, đấu trường như vậy trống trải, hắn năng tàng đi nơi nào? Hiện trường một mảnh xôn xao, bọn hắn trơ mắt nhìn Vân Trung Ưng biến mất không thấy gì nữa, biểu tình trên mặt nhất thời giống như là gặp được quỷ mở dạng. Trầm Lương Minh nhẹ nhàng bung lên tay, đã biến thành ngón cái kích cỡ tương đương bát sứ, trong nháy mắt trở về lại trong tay hắn. Bát sứ biến mất về sau, một cái nho nhỏ thân ảnh hiện lộ ra. Thân thể của hắn ước chừng chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, đang ở nơi đó thở hổn hển la hét. Đáng chết chén, lại đem ta biến thành tiểu hải nhân, đáng chết, a a a. Vân Trung Ưng khóc không ra nước mắt, cảm thấy càng là hoảng loạn, nếu là thân thể của hắn luôn luôn vô pháp khôi phục, đó nhất định chính là tai nạn. Ngay từ đầu mở không có bao nhiêu người chú ý tới Vân Trung Ưng, nhưng theo hắn thanh âm rất nhỏ vang lên, càng ngày càng nhiều người phát hiện lớn chừng ngón tay cái hắn. Trời ạ, Vân Trung Ưng, cái này tiểu nhân lại là Vân Trung Ưng. Tại sao có thể như vậy, pháp khí chẳng lẽ đều lợi hại như vậy sao? Cái kia còn tu cái gì võ, dựa vào pháp khí không được sao? Pháp khí này có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ, ta đối với pháp khí cũng hiểu, căn bản cũng không có khủng bố như vậy. Ta tam quan bị lật đổ, thật là đáng sợ, xem một trận trận đấu, vậy mà để cho ta sinh ra muốn trốn về nhà suy nghĩ. Khán giả đã sôi trào, đáng sợ như vậy pháp khí, bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều chưa bao giờ tưởng tượng qua. Võ Túc phủ bên kia kém chút đều muốn bạo động dâng lên. Bọn hắn tại phủ chủ ngay cả dao động dưới sự điều khiển, hướng phía trọng tài Chu Bắc Thông vây lại. Chu Bắc Thông mặc dù là tông sư sư đệ, bản thân mình cũng là cách tông sư chỉ kém một bậc, coi là chân chính đại nhân vật, nhưng lúc này Võ Túc phủ đám người cũng căn bản không để ý tới những thứ này. Ông cụ non, ngươi cho ta một lời giải thích, vì sao Nam Giang phủ sử dụng pháp quy, ngươi vậy mà thờ ơ, chẳng lẽ bọn hắn là chủ nhà, muốn chịu đến đặc biệt ưu đãi sao? Ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta ngay cả giao động thể không bỏ qua. Phủ chủ nói rất đúng, ngươi chính là Hắc Tiếu, ngươi cái này Hắc Tiếu, bao che chủ nhà. Có gan ngươi trực tiếp phán chúng ta thua a, cần gì phải làm như vậy đâu. Chu Bắc Thông quét Võ Túc phủ đám người một chút, mặt mo trầm xuống. Ta ông cụ non chấp pháp, sao lại là Hắc Tiếu, quy tắc tranh tài rõ ràng nói rõ được biết, không cấm pháp dụng cụ, ám khí, khối lỗi, chẳng lẽ các ngươi cũng bị mất tháo qua sao? Chu Bắc Thông nhất thời thanh ngay cả giao động bọn người nghẹn. Ngay cả giao động cố nén một cái tức giận, mất mặt nói ra. Chu Tiền Bối, ta xưng ngươi một tiếng Chu Tiền Bối, ngươi là tiền bối cao nhân, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ pháp khí sao? Trên đời này nào có pháp khí như vậy? Nam Giang phủ cái này bắt xứ, tuyệt đối có gì đó quái lạ, ta không cho rằng hắn là pháp khí. Ngay cả giao động lời vừa mới nói xong, Nam Giang phủ bên này Tô Khiếu Thiên cũng lập tức lao đến. Ngay cả giao động, ngươi nói chuyện trước đó có thể hay không mang một ít nao tử, như ngọc này chén không phải pháp khí, ta lập tức đem nó ăn. Tô Khiếu Thiên cũng rất kích động, thật bất và trận đầu chiến thắng, hắn há lại cho người khác tới phá hư. Đúng lúc này, Diệp Minh âm thanh vang lên. A, đại đô đệ, ngươi cũng muốn cùng bản bảo bảo học được sao? Chương 501, chạy trốn Thọ Vân Trung Ưng nghe được Diệp Minh, Chu Bắc Thông trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, như hắn không nghe lầm, vừa mới tiểu hài này gọi Tô Khiếu Thiên cái gì ấy nhỉ? Đại đô đệ. Nghe được cái này xưng hô về sau, Chu Bắc Thông nhìn một chút Diệp Minh, lại nhìn một chút Tô Khiếu Thiên, trong lòng ngăn không được cảm thấy hoang đường dâng lên. Tốt, đều cho ta trở lại hầu chiến khu, nếu không ta liền móc hồng bài đem bọn ngươi toàn bộ phạt hạ. Mắt thấy Nam Giang phủ cùng Võ Túc phủ, tất cả lên vây quần hắn, luôn luôn không có gì uy nghiêm Chu Bắc Thông, cuối cùng nghiêm mặt. Trọng tài một phát oai, ngay cả giao động bọn người dù là cảm thấy dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể hậm hực lui về. Vẫy lui đám người về sau, Chu Bắc Thông bay vào đấu trường, đầu tiên là tuyên bố Nam Giang phủ Trầm Lương Minh chiến thắng, sau đó sụ mặt, hướng phía Trầm Lương Minh hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi đem người ta biến nhỏ như vậy, có thể khôi phục hay không tới? Trầm Lương Minh nghe vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này bát sứ pháp khí, thế nhưng là Diệp gia gia xuất phẩm đồ vật, hắn cũng chỉ là lần thứ nhất dùng, nào biết được có thể hay không Thanh Vân Trung Ưng khôi phục lại. Làm sao? Chẳng lẽ không khôi phục nổi? Chu Bắc Thông sắc mặt cũng đống nhiên thay đổi, nếu không phải có thể đem Vân Trung Ưng khôi phục nguyên hình, chuyện kia nhưng lớn lắm. Nhìn thấy Chu Bắc Thông thần sắc về sau, Trầm Lương Minh nhất thời giật mình, hắn vội vàng nói: "Ta đi mời ta Diệp gia gia." Sau khi nói xong, không đợi Chu Bắc Thông hồi phục, Trầm Lương Minh thì đã vội vàng hướng phía hậu chiến khu mà đi. Chu Bắc Thông thấy thế, cảm thấy buồn bực không thôi, tâm đạo: "Tiểu tử này không phải đi kêu hắn ông nội à, làm sao hướng về hậu chiến khu chạy?" Võ đạo đại hội thế nhưng là có quy định, dự thi tuyển thủ tuổi tác khó lường vượt qua 25 tuổi, bởi vậy Chu Bắc Thông cảm thấy mới có thể bách tư bất đắc kỳ giải. Không chờ Chu Bắc Thông nghĩ rõ ràng, Trầm Lương Minh thì đã lôi kéo Diệp Minh bước nhanh tới. "Chu tiền bối, không, trọng tài đại nhân, ta Diệp gia gia tới, hắn có thể đem Vân Trung Ưng khôi phục." Âm thanh rơi xuống, Chu Bắc Thông trong nháy mắt trợn tròn, trong lòng giống như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. "Gia gia hắn? Cái này mẹ nó chính là hắn gia gia. Một cái 6 tuổi em bé, vậy mà thành gia gia của hắn. Ta ông cụ non không phải là ngày husky đi." Nhìn thấy Chu Bắc Thông sững sờ bộ dáng, Diệp Minh kinh bị nhếch miệng. Hiếm thấy vô cùng lão đầu, bản bảo bảo có đại tôn tử thật kỳ phải sao? Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý Chu Bắc Thông, tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên, Vân Trung Ưng thân thể thì đã mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khôi phục lại. bốn phía người xem vốn đang hiếu kỳ, đứa trẻ này làm sao bị Trầm Lương Minh kéo tới, nhưng sau một khắc, bọn hắn lực chú ý lập tức bị bắt đầu trở nên lớn Vân Trung Ưng hấp dẫn. T. Biến lớn. Hắn biến lớn. Chơi ạ, thật đúng là biến lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra cái này bắt xứ, thật còn không có siêu thoát pháp khí phạm chủ, nói chuyện cũng tốt, cuối cùng có thể khiến người ta nhẹ nhàng thở ra. Ta đã biết, hẳn là pháp khí hiệu quả đã đến giờ, cho nên Vân Trung Ưng lại lần nữa khôi phục lại, ừ, nhất định là như vậy. Khán giả nghị luận ở Mỹ, riêng phần mình suy đoán nguyên do. Cuối cùng pháp khí hiệu quả có thời gian hạn chế, cái suy đoán này được mọi người nhất trí tiếp nhận. Làm Vân Trung Ưng lần nữa khôi phục khá lúc đầu thân hình lúc, hắn biến thành bị hoảng sợ con thỏ, liền tại Trầm Lương Minh bên cạnh ở lâu chỉ chốc lát cũng không nguyện ý, trong chốc lát, liền vèo một tiếng, đem về hầu chiến khu. Diệp Minh nhìn thấy Vân Trung Ưng chật vật mà chạy bộ dáng về sau, nhất thời mừng rỡ mặt mày hớn hở. A, cái này Vân Trung Ưng, trốn được còn nhanh hơn thỏ, bản bảo nhìn hắn nên gọi chạy trốn thỏ mới đúng. Chương 502, Diệp Minh đang chàng hơi sự tỉnh chỉnh đốn một lát sau, lần thứ 2 trận đấu, bắt đầu rồi. Lần này Nam Giang phủ xuất chiến nhân tuyển, là có tiểu hiệp danh xưng là Quách Tiến Quách tiểu hiệp. Mà Võ Túc phủ bên kia, xuất chiến là Ác Mai đệ tử Diệt Giác Nhi. Diệt Giác Nhi là đến từ Ác Mai Am Nữ Nhi, cũng là Nam Giang phủ cùng Võ Túc phủ hai chi đội dự thi ngũ bên trong, duy nhất nữ tính tuyển thủ. Nam Giang Quách Tiến. Quách Tiến đăng tràng về sau, hướng phía Diệt Giác Nhi ôm quyền thi lễ. Võ Túc Diệt Giác. Diệt Giác Nhi chắp tay trước ngực, hơi hơi đáp lễ. Xưng tên đã xong, hai người trong nháy mắt giao thủ. Quách Tiến cùng Trầm Hoành Nghiệp cùng tuổi, nhưng tu vi so với Trầm Hoành Nghiệp còn phải cao hơn mấy bậc, đạt đến dẫn khí cảnh tứ trọng, đặt ở toàn bộ Nam Giang phủ cũng coi là thiên tài ghê gớm. Diệt Giác Ni thì là tiểu một tuổi, tuổi vừa mới 15, tu vi cũng so với Quách Tiến kém một tầng, chỉ có dẫn khí cảnh tam trọng. Trên thực tế, tại song phương tuyển thủ vừa có mặt về sau, Võ Túc phủ phủ chủ ngay cả dao động, cũng đã đối một trận chiến này không ôm kỳ vọng. Diệt Giác Ni khả không giống Trầm Lương Minh như vậy, có kinh khủng pháp khí làm đòn sát thủ, nàng vô luận là tu vi, kinh nghiệm đối chiến, đều kém hơn Quách Tiến cái tên này âm thanh sơ hiện tiểu hiệp. Bởi vậy, ngay cả dao động cũng không cho rằng Diệt Giác Ni mới có thể có cơ hội chiến thắng. Hắn nhìn thoáng qua, ngồi tại hầu chiến khu vị trí hạt hiệu nhị thiếu một chút, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết, ta cái kia trước tiên phái trúc kia văn cùng Lộ Trương Kha xuất chiến mới là. Một trận chiến này, quả nhiên như ngay cả dao động dự liệu như vậy, Diệt Giác Ni tại cùng Quách Tiến chiến đấu hơn 30 chiêu về sau, cuối cùng thua trận. Bất quá Diệt Giác Ni chỉ là một tiểu cô nương, cũng chưa từng tại võ đạo giới lịch luyện qua, liền cùng tiểu hiệp Quách Tiến chiến đấu lâu như vậy, cũng coi là đủ để kiêu ngạo. Nam Giang phủ bên này võ giả, nhao nhao phát ra vui sướng tiếng hoan hô, liên thắng hai trận, để bọn hắn thấy được cầm xuống trận đầu hy vọng. Tô Khiếu Thiên càng là vê dâu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Thắng, cái này khai mạc chiến cuối cùng là không có phụ lòng Nam Giang phủ 3000 vạn con dân kỳ vọng. Đối với Tô Khiếu Thiên mà nói, cái này trận thứ 3 trận đấu, kết quả còn cần nhiều lời sao? Đây chính là ân sư Diệp Minh xuất chiến, trước mắt Võ Túc phủ những cái kia võ giả, cái nào có thể là đối thủ của hắn. Trên khán đài Nam Giang dân chúng cũng là hào hứng tăng vọt tới cực điểm. Khai mạc thi đấu chiến thắng sắp đến a, phải biết đây chính là bọn hắn Nam Giang phủ lần thứ nhất tham gia võ đạo đại hội khai mạc thi đấu, vậy mà liền có thể sáng tạo lịch sử. Tam liên thắng. Tam liên thắng. Không biết người nào bất thình lình hô lên Tam liên thắng khẩu hiệu. Bốn phía Nam Giang người xem sau khi nghe được đều nao nao bắt trước. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa võ đạo quán bên trong tràn ngập Tam liên thắng tiếng hô. Võ Túc phủ người xem thì là hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao Nam Giang phủ đã thắng liên tiếp hai trận, chỉ cần bọn hắn thắng nữa một trận liền có thể thu hoạch được khai mạc cuộc so tài thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng ngay tại song phương tuyển thủ đăng tràng về sau, Tam liên thắng tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Như thế nào là hắn? Làm cái gì? Tại sao là tiểu hài này ra sân? Ta đi, đây là tình huống gì? Không phải nói tiểu hài này là đến lấy tiếng sao? Làm sao phải hắn ra sân? Còn muốn hay không Tam liên thắng? Ông trời ơi, ta hiểu được, đây là phụ chủ sách lược, thấy không, đối phương ra sân là hạt hiệu nhị thiếu bên trong Lộ Trường Kha, phụ chủ cái này nhất định là lấy dưới tứ đối đầu tứ phương pháp, thật sự là đẹp hay. Nam Giang phủ người xem trận doanh như cha mẹ chết, thở dài liên tục, nhưng trái lại Võ Túc phủ bên kia nhưng là bạo phát ra một loạt tiếng hoan hô. Diệp Minh ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. A, làm sao đối phương võ đạo mê cũng cho bản bảo gieo họ trợ uy. Chương 503, Huyền Minh Ma trưởng Lộ Trường Kha mắt liếc thấy Diệp Minh, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tiểu hài này dẫn khí cảnh cựu trọng cảnh giới, xác thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Đóng não tử ngẫm lại cũng đã biết, trước mắt đứa trẻ này tu vi, tuyệt đối là dựa vào đan dược trồng lên đi, nếu không trên đời này nào có thiên tài như vậy người. 6 tuổi thì có dẫn khí cảnh cựu trọng cảnh giới. Hắn là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Cho nên đồng dạng có được dẫn khí cảnh cựu trọng tu vi Lộ Trường Kha, căn bản cũng không sợ Diệp Minh. Ngươi này nhân làm sao lớn lên giống đầu má hiệu? Tại Lộ Trương Kha mắt liếc thấy Diệp Minh thời điểm, Diệp Minh cũng ở đây ngẹo đầu nhìn Đường Trương Kha. Lộ Trương Kha nghe nói như thế, trong lòng hiện lên một tia nộ hỏa. Hắn tên hiệu Lộc Thiếu, cũng là bởi vì tướng mạo mà đến, hắn ghét nhất người khác bắt hắn tướng mạo nói chuyện. Chết tiểu hài tử, muốn chết. Âm thanh rơi xuống, Lộ Trương Kha một trường vô ra. Lộ Trương Kha am hiểu nhất võ kỹ chính là trường pháp. Huyền Minh Ma trưởng, một trường vô ra, không khí bốn phía đều cơ hồ muốn ngưng kết. Lạnh thấu xương hàn khí đột ngột xuất hiện ở bốn phía lôi đài, dần dần ra bên ngoài quyết tán. A, Lộ Trương Kha xuất thủ, hắn vừa ra tay chính là địa cấp võ kỹ Huyễn Minh Ma Trưởng, cái này Huyễn Minh Ma Trưởng danh xưng thiên hạ lạnh nhất tam đại trường pháp, đánh trúng đối phương về sau, có thể trong nháy mắt cầm đối phương, đông lạnh khá một bộ băng thi, đây là một môn cực kỳ ác độc võ kỹ. Cái này Lộ Trương Kha thật là quá đáng, tại võ đạo đại hội loại này lấy luật bàn làm chủ trong trận đấu, hắn sao có thể sử xuất dạng này ác độc võ kỹ đâu? Hắn cái này đã xem như phạm quy, chính là không biết trọng tài hội làm sao phán. Lục chủ sư tức giận bất bình âm thanh vang lên. Bốn phía nam giang phủ người xem đều thất thanh hô lên. Sao có thể dạng này, quá khi dễ người, chó má Lộ Trương Kha, ngươi có gan đi cùng Quách tiểu hiệp đánh à, khi dễ một đứa bé tính là gì anh hùng? Chính là à, vũ khí này quá ác độc, các ngươi xem, không khí bốn phía đều có đóng băng dấu hiệu, đứa trẻ kia làm sao chịu được à? Ai? Phủ chủ thất sách, hắn cũng không nên phái đứa trẻ này ra sân, lần này sợ không phải muốn xảy ra án mạng tới đi. Cái kia ngược lại không bề phần, trọng tài rất chắc chắn làm ra can thiệp, chỉ tiếc Tam Liên thắng hết rồi. Tuy nhiên nam giang phủ người xem cũng không coi trọng Diệp Manh, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng Diệp Manh dạng này ngoe ngoe tiểu hải tử chịu đến tổn thương gì. Ngay cả võ túc phủ võ đạo mê môn giờ phút này cũng đều trầm mặt lại, từng cái lặng lẽ quay đầu qua, không chịu nổi nhìn tiếp nữa. Đây nếu là vạn nhất trọng tài chậm một bước, cái này như bút bê tiểu hải tử, sợ là phải bị đông cứng khá băng thi. Trong nháy mắt toàn trường tĩnh đáng sợ, chỉ còn lại có Huyễn Minh Ma Trưởng suy suy tiếng xé gió cùng trưởng phong đảo qua mang theo kết băng âm thanh. Nhìn thấy Lộ Trương Kha đánh tới trường ảnh, Diệp Manh nết miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn chu cái miệng nhỏ, trong miệng đống nhiên phun ra lửa nóng hừng hực. Kinh khủng tam muội chân hỏa ầm ầm nổ bắn ra, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Lộ Trương Kha giật nảy mình, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Cái này mẹ nó, hắn sao có thể phun lửa đâu? Bốn phía người xem đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng. Tiểu hài này, an lưu mình sao? Miệng phun hỏa diễm, vẫn là nói hắn là tạp kỹ ban đi ra. Xinh đẹp. Diệp Manh một chiêu này hóa giải tốt, ngươi Huyễn Minh Ma Trưởng không phải có thể đóng băng à? Ta liền trực tiếp phun lửa diễm đem ngươi hỏa táng rơi. Không có gì sánh kịp phản kích, tràn ngập trí tưởng tượng thiên tài một kích. Thân là đáng tin fan Lục chủ sư, khi nhìn đến Diệp Manh ra chiêu về sau, làm sao có thể không trắng trợn thổi phồng đâu. Chương 504, ha ha vụ vụ nào đó võ đạo đại hội diễn đàn, không ít dân mạng đang nghe Lục chủ sư giải thích về sau, nhao nhao phát bài viết nói xấu. Cái này giải thích là cái nào ngu ngốc cả, làm sao cảm giác giống như tại quỷ liếm đứa bé kia. Chính là à, Lộ Trương Kha xuất thủ lúc, hắn lại là khiển trách, lại là báng giận, nhưng này tiểu hài tử phun lửa, biến thành không gì sánh kịp thiên tài một kích, cái này khuynh hướng tính cũng quá nghiêm trọng à. Bù ngốc giải thích. Trên lầu, nói chuyện quá mức à, trận đấu này bình luận viên, thế nhưng là kinh sư đài truyền hình kim bài giải thích Lục chủ sư. Lục chủ sư, chính là thượng giới võ đạo đại hội lúc, nói ra cái gì giờ khắc này linh hồn hắn phụ thể, không phải chiến đấu một mình, hống một tiếng thành danh Lục chủ sư. Chính là hắn, linh hồn phụ thể Lục chủ sư. Trên internet đang nghị luận Lục chủ sư giải thích, nhưng hiện trường nhưng là căn bản không người chú ý Lục chủ sư lời thuyết mình, bọn hắn giờ phút này từng cái đều phát ra chấn thiên tiếng kinh hô. Diệp Manh đang phun đạo hỏa diễm về sau, đã bắt đầu tận tình trêu đùa lên Lộ Trương Kha đến. Hắn xuất lên, an khổng tức mau, lĩnh ngộ được ngũ sát huyền quang kỹ năng. Ngũ sát huyền quang danh xưng không gì không bắt, đáng thương Lộ Trương Kha, nhất thời bí thảm. Ngũ tử C. Diệp Manh vỗ tay một cái, mại thanh mại khí đồng âm truyền ra. Sau một khắc, trong hư không nhất thời truyền đến ma tính tiếng âm nhạc. Ha ha bù bù, ha ha bù bù. Cầm ta, cho ta trả lại, an ta, cho ta phun ra. Diệp Manh một mặt hát ha ha bù bù, vừa nhảy lấy điệu nhảy gẳng nạm xì thai. Trên người hắn không ngừng nổi lên năm đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Tại màu sắc rực rỡ trong ánh sáng, Lộ Trương Kha kiện liền giống bị người khống chế khôi lỗi giống như, chậm rãi phù không, sau đó lại bịch một tiếng rơi xuống tại Diệp Manh bên chân. Phù không, rơi xuống. Phù không, rơi xuống. Không ngừng tuần hoàn. Chẳng biết lúc nào, ngay cả Thảo Nhi Mã đều bị Diệp Manh lại kêu gọi ra, nó tại Diệp Manh bên cạnh, vui sướng vũ động thân thể. Tới tới tới, cùng đi, động. Diệp Manh vừa nhảy lấy, một mặt hướng phía bốn phía người xem cơ tay nhỏ. Toàn trường mấy trăm ngàn người xem, tại thời khắc này, vậy mà giống như là không bị khống chế, đồng loạt đứng thẳng lên, theo trong hư không truyền tới ha ha vụ vụ ma âm, vặn vẹo đứng lên thể. Ha ha vụ vụ, ha ha vụ vụ, ha ha vụ vụ. Ma tính âm nhạc, ma tính điệu nhảy gắng nạm xì thai, lại thêm khôi hài Thảo Ni Mã, cùng manh manh đắt Diệp Manh cả tòa võ đạo quán bầu không khí, trong nháy mắt trở nên vui sướng mười phần. Thật sự là không có gì sánh kịp thiên tài, ha ha vụ vụ. Quá thần kỳ, ha ha vụ vụ. Như thế thiên mã hành không sức tưởng tượng, ha ha vụ vụ. Hắn cầm võ đạo đại hội biến thành cá nhân hắn ca nhạc hội, ha ha bù bù. Lục chủ sư một mặt đứt quãng giải thích, một mặt cũng đã ha ha là tả nhúc đích. Diệp Manh bỗng nhiên xoay người, hướng phía hầu chiến khu Tô Khiếu Thiên bọn người, cùng võ túc phủ đám võ giả phất phất tay. Chợt, Tô Khiếu Thiên bọn người cũng bắt đầu dãy rủa thân thể. Võ túc phủ đám võ giả càng là giật mình hồn phi phách tán, bọn hắn vậy mà cũng không chịu khống chế ha ha bù bù. Ổ cái rãnh, ha ha bù bù, đây là làm sao? Ha ha bù bù, một chuyện. Ta, ha ha bù bù, không biết, ha ha bù bù. Quá mất mặt, ha ha bù bù. Xong, hình tượng của ta a. Ha ha bù bù. Bọn hắn một mặt sợ hãi kêu lấy, vừa điên cuồng bật mèo khởi thân thể, nhảy lên điệu nhảy gẳng nam xin hai, trong miệng càng là không ngừng ha ha bù bù. Toàn bộ võ đạo quán triệt để biến thành ha ha bù bù một mảnh, không có bất kỳ cái gì một người có thể may mắn thoát khỏi. Màn này, thông qua phát sóng trực tiếp màn ảnh truyền ra về sau, nhất định lôi lật ra mấy tỷ xem tranh tài truyền trực tiếp khán giả. Chương 505, làm sao không vụ ta đặc biệt meo, ta không phải hoa mắt ta. Đây là võ đạo đại hội. Chơi thật vui, ha ha bù bù, kỳ hỉ, ta cũng học xong. Ngưu bức à, ngưu nhân à, ta ai cũng cứ phục, liền phục ngươi cái này hùng hải tử, tới tới tới, cùng đi, ha ha bù bù. Đây mới là toàn dân tham dự võ đạo đại hội nha, hiện tại cũng coi trọng giải trí trên hết, suốt ngày chém chém giết giết, giống như tử, vẫn là tiểu hài này tốt, ổn thỏa nhân khí tuyển thủ à, hùng hải tử, lao nương phấn ngươi. Lời này không có tâm bệnh, lao thiết song kích 666. Toàn bộ Ý Lam ngôi sao đều sôi trào, nhất là những cái kia lão a gì, lão đại mụ nhóm, càng là cũng sớm đã theo ha ha là tả ma âm, bắt đầu học lên Diệp Manh điệu nhảy gẳng nằm xịt hai. Vô số người đều cười phun ra, cười như ngựa, nghe nói ngày đó có gần mấy chục vạn võ đạo mê, bởi vì quan sát trận đấu này, đến mức trên mặt bắp thịt cười rút gân, không thể không tiến vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Trong võ đài ha ha bù bù, còn chưa ngừng chỉ có, vẫn còn đang tiếp tục lấy. Trọng tài Chu Bắc Thông, ria mép lông mày không ngừng run run, hắn uốn éo cái mông, di chuyển đi đến Diệp Manh trước mặt. Ngưng ngưng ngưng, ha ha bù bù. Ha ha bù bù, tiểu hai tử dừng lại, ha ha bù bù, lại không ngừng, cho ngươi một bài, ha ha bù bù. Thoảng qua hơi, Diệp Manh căn bản bung đều không bung Chu Bắc Thông, hướng hắn làm một nhăm nhó, sau đó bính bính khiêu khiêu chạy đi cùng người xem hú động. Bản bảo bảo điệu nhảy gẳng nằm xịt hai, mẹ có được hay không? Tốt. Ha ha bù bù. Đáp lại hắn là, như sấm tiếng hoan hô. Toàn trường duy nhất khổ cực người, chính là Lộ Trường Kha. Diệp Manh đi tới đâu, chỉ cần ngũ sắc huyền quang lóe lên, dù là Lộ Trường Kha cách xa nữa, lập tức bịch một tiếng rất xuống Diệp Manh bên chân. Anh giọt nương đấy, ta làm sao đụng phải như thế cái đồ biến thái tiểu hải tử. Lộ Trương Kha trong lòng nhất định đang điên cuồng tích huyết, chỉ sợ sau ngày hôm nay, hắn Lộ Trương Kha đại danh, muốn truyền khắp toàn bộ Ý Lam Tinh. Đương nhiên, là làm bối cảnh bản. Dừng lại a, ta văn ngươi, tiểu hải tử, ha ha bù bù. Chu Bắc Thông khóc không ra nước mắt, hắn một mặt dãy rủa thân thể, một mặt lần nữa xê dịch về Diệp Manh, cầu khẩn. Đây là võ đạo đại hội a, ngươi dạng này ha ha bù bù, thật tốt sao? Diệp Manh thấy thế, hét lên cái miệng nhỏ nhắn. Không có tí sức lực nào, người lão nhân này thật không có sức lực. Âm thanh sau khi rơi xuống, trong hư không ma tính ha ha vụ vụ âm nhạc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản vẫn còn dãy rủa lấy thân thể khán giả, cũng nhất thời đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không ha ha vụ vụ rồi? Ta muốn ha ha vụ vụ a, chơi thật vui. Làm cái lông a, chính bù hoan đâu, làm sao lại ngừng đây? Tựa như là trọng tài không cho đứa bé kia ha ha vụ vụ. Chó má trọng tài. Giờ khắc này, bất kể là nam giang phủ võ đạo mê, vẫn là võ túc phủ võ đạo mê môn, tất cả đều có chút bất mãn. Võ đạo đại hội cử hành gần 100 giới, nói thật, đối với Ý Lam ngôi sao người mà nói, ít nhiều đều có chút ít nhìn phát chán, bây giờ thật vất vả đụng tới trận thú vị như vậy trận đấu, thú vị như vậy ha ha bù bù, làm sao lại vội vàng ngừng đây. Lộ Trương Kha một mạch theo Diệp Manh bên chân bỏ lên, thậm chí không đợi Chu Bắc Thông tuyên bố, hắn liền lập tức giơ hai tay lên. Ta nhận thua, ta không đánh. Hắn sợ, thật sợ đứa trẻ này. Tuy nhiên đứa trẻ này cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh khủng võ kỹ, nhưng chỉ bằng hắn để cho toàn trường mấy trăm ngàn người xem, từng cái đều ma tính ha ha bù bù, Lộ Trương Kha liền triệt để bại phục. Như thế thủ đoạn, người phi thường đi tới a. Chương 506, sáng ngời hồng bài Chu Bắc Thông nhìn Lộ Trương Kha một chút, lại nhìn Diệp Manh một chút, bất thình lình trầm mặt xuống. Chợt, hắn đưa tay từ miệng trong túi mò ra một tấm chói mắt hồng bài, hướng phía Diệp Manh thật cao hiện ra. "Ngươi, phạm quy, hồng bài." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tấm màn đen, xích quả quả tấm màn đen. Ông cụ non Chu Bắc Thông, làm võ đạo giới tiền bối, ngươi là mặt bị mù sao? Diệp Manh tuyển thủ, hắn chỗ nào phạm quy, ngươi vì sao muốn đem hắn phạt dưới? Làm một cái bình luận viên, ta đối với cái này sâu đậm bằng hắn giận, ta thậm chí tin tưởng Chu Bắc Thông có phải hay không thu một ít người chỗ tốt, đến mức muốn để Diệp Manh dạng này thiên tài tuyển thủ vô pháp đăng tràng, tốt thực hiện bọn hắn không thể cho người biết ý đồ. Ta tin tưởng ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, trong này nhất định có tấm màn đen. Hắc Tiếu Chu Bắc Thông, ngươi là võ đạo giới xỉ nhục, trọng tài giới ưu ác tính. Diệp Manh đang tin Phan Lục chủ sư, khi nhìn đến cái này hồng bài về sau, nhất thời tức nổ tung. Hắn kích động lời gì, đều hướng ở ngoài sụp đổ. Chu Bắc Thông nghe được trong radio truyền tới Lục chủ sư, cảm thấy nhất thời phiền muộn tới cực điểm. Ta cấp hồng bài, không phải liền là bởi vì đứa bé kia không nghe ta nhà, làm sao lại kéo tới Hắc Tiếu trước? Còn võ đạo giới xỉ nhục, trọng tài giới ưu ác tính, cái mũ này khấu trừ đến, cũng lắp bắp à? Tâm niệm chớp động ở giữa, Chu Bắc Thông lung lay trong tay hồng bài, hướng phía bên ngoài sân nhất chỉ. Tiểu hài tử, ngươi kết cục. Vậy mà đến thật. Dù là làm đối thủ Lộ Trương Kha, cũng bị Chu Bắc Thông cử động cấp kinh động. Toàn trường người xem, nhất định không thể tin tưởng cặp mắt của mình, bọn hắn nhìn thấy gì? Diệp Manh cái này để bọn hắn ha ha vụ vụ sung sướng một thanh tiểu hài tử, thế mà bị trọng tài phạt hạ. Lúc này, Lục chủ sư giải thích, nhất thời tựa như tại vốn đã lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trên, lại tưới lên một đại thùng dầu. Giờ khắc này, tất cả người xem đều nổi giận. Liền xem như võ túc võ đạo mê môn, cũng từng cái bỗng nhiên đứng lên. Hát Tiếu, Hát Tiếu, lăn ra ngoài, Hát Tiếu. Chúng ta muốn là ha ha vụ vụ, không phải ngươi. Xem mau võ đạo hội, ta muốn nhìn ha ha vụ vụ. Ngươi dám phạt dưới tiểu hài này, lão tử lập tức cho ngươi gửi lưới dao, ta biết ngươi, ông cụ non Chu Bắc Thông, ta biết ngươi ở chỗ nào, ngươi chờ. Phi phi phi, gửi cái gì lưới dao, gửi nữ trang, để cho cái này ông cụ non mặc đồ con gái. Quân tinh sục sôi, toàn bộ võ đạo quán, thiếu chút nữa thì muốn đừng bọn này tức giận người xem cấp lật tung. Trầm hành nghiệp bọn người, càng là đỏ nổ mắt, hướng phía Chu Bắc Thông mạnh mà qua. Tử lão đầu, ngươi dám phạt dưới Diệp Manh, lão tử không để yên cho ngươi. Tô Khiếu Thiên một quyền nện lật ra hầu chiến khu cái ghế, gầm thét lên. Chu Bắc Thông, ngươi dám ra hồng bài, ta để cho ngươi không đi ra Lọt Nam Giang phủ. Nhìn thấy tất cả mọi người giống như điên, hướng phía chính mình chỉ trích, gào thét, chửi rủa, Chu Bắc Thông trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ta làm gì sai? Trên sàn thi đấu không phải trọng tài lớn nhất sao? Diệp Manh cười hì hì nhìn xem ngây ngốc Chu Bắc Thông, bình thường giành lại trong tay hắn hồng bài, a o ăn một miếng xuống dưới. A. Chu Bắc Thông triệt để đứng chết chân tại chỗ, cả người trong gió lộn xộn. Bốn phía người xem thấy thế, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, một mảnh gọi tốt. Lục Chu sư vô ghế bình luận, hét lớn. Tốt. Diệp Manh tuyển thủ không hổ là không tầm thường thiên tài, hắn bất ý cường quyền, thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn đây là lại hướng áp thế lực khai hỏa, để cho chúng ta vì hắn gieo họ đi. Ta ác, vĩnh viễn không cách nào áp đảo chính nghĩa. Khổ cực Chu Bắc Thông, lần nữa bị cài nút tà ác chủ mũ. Chương 507, chính nghĩa thắng lợi không chỉ là hiện trường, ngay cả trước TV xem buồn chàng tranh tài người xem, cùng nước diễn đàn đám dân mạng, cũng như ong vỡ tổ vậy lên án lên Chu Bắc Thông đến. Vốn chính là nha, tiểu hài này lại không làm gì, chính là nhảy lên ha ha vù vù nha, dựa vào cái gì đem hắn phạt ở dưới? Chẳng lẽ ngươi Chu Bắc Thông không biết giải trí trên hết sao? Sự tình lên men rất nhanh, vẹn vẹn qua một chút về sau, một đám liên minh lao đại đều bị kinh động đến. Bọn hắn lập tức khẩn cấp bàn luận. Phạt dưới Diệp Manh. Ha ha, người nào cho hắn lá gan này? Các ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì Diệp Manh, trận đấu này xếp hạng suất đề cao đến kinh khủng bực nào trình độ sao? Lưu Cẩm Phi võ đạo đại hội nào đó người phụ trách, vỗ bàn hướng phía đám người quát. Nghe được hắn, đám người tất cả đều xấu hổ dâng lên. Bây giờ ai cũng biết, năm nay võ đạo đại hội nhân khí tối cao tuyển thủ, chỉ sợ đã trừ Diệp Manh ra không còn có thể là ai khác. Hắn một khúc ha ha vụ vụ cùng điệu nhảy gằng nạm xì thai, trong nháy mắt phong mỹ toàn bộ Ý Lam ngôi sao. Đến mức nguyên bản một mực lại đi đường xuống dốc võ đạo đại hội xếp hạng suất, vậy mà xuất hiện lịch thế dương lên. Trên internet các loại võ đạo đại hội, ha ha vụ vụ, điệu nhảy gằng nạm xì thai, hùng hai từ loại từ ngữ, trong nháy mắt trở thành sốt dẻo nhất tìm vào từ. Yên lặng một lát sau, một tên khác người phụ trách trầm giọng nói ra. Triệt tiêu Diệp Manh hồng bài, dù sao kia trương hồng bài cũng bị hắn ăn, xem như không có hiệu quả. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều tán thành. Rất nhanh, võ đạo đại hội hiệp hội tối cao mệnh lệnh bị truyền đạt ra. Thân ở giữa sân, đã có chút ít đâm lao phải theo lao Chu Bắc Thông cũng nhận được thông chi. Hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, ngay tại hắn nhìn thấy toàn trường gần như bạo động thời điểm, hắn liền đã hối hận. Của ngươi hồng bài hủy bỏ. Chu Bắc Thông gãi gãi riêng mép, có chút lúng túng hướng phía Diệp Manh nói ra. Hi hi hi, lao đầu, ngươi không phạt bản bảo sao? Chu Bắc Thông nghe vậy, lập tức đem đầu đong đưa khá chống lúc lắc đồng dạng. Không phạt, không phạt. Tiểu hài này sức ảnh hưởng thế mà lớn như vậy, nào đến ngay cả võ đạo đại hội hiệp hội cao tầng đều kinh động, ai còn dám phạt hắn kết cục a? Bốn phía người xem khi nhìn đến Diệp Manh nói chuyện với Chu Bắc Thông, từng cái không khỏi nghi ngờ. A, làm sao bất thình lình dừng lại nói chuyện? Có phải hay không có cái gì thay đổi? Tiểu hài này không tốt bị phạt xuống tràng. Không biết a, nhìn kỹ hắn nói. Hy vọng trọng tài thu hồi hồng bài đi, không phải vậy tiểu hài này trận tiếp theo liền lên không được tràng. Mọi người ở đây thương nghị ở giữa, bình luận viên Lục Chủ Sư mang theo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Thật yêu người xem các bằng hữu, có cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người, Diệp Manh tuyển thủ hồng bài bị thủ tiêu. Thanh âm của hắn rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt gieo họ một mảnh. Nghe một chút, cái này chính là nhân tâm sở quy, đây chính là tại vì chính nghĩa mà gieo họ. Lục Chủ Sư cảm khái âm thanh, thông qua phát sóng trực tiếp truyền khắp toàn bộ Ý Lam ngôi sao. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng, cái này chính là chính nghĩa tiếng hoan hô. Một trận nho nhỏ hồng bài phong bạo như vậy lắng lại. Ngay sau đó, Chu Bắc Thông tuyên bố lên Nam Giang phủ tam liên thắng, thu được khai mạc cuộc so tài thắng lợi. Bốn phía tiếng hoan hô như sấm động, lúc này, ngay cả thua trận tranh tài võ túc phủ, cũng cho Diệp Manh bọn người đưa tới tiếng vỗ tay. Trận đầu thua thì thua thôi, bọn hắn có thể tự mình tham dự vào dạng này một trận tràn đầy sung sướng hơi thở trong trận đấu, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Diệp Manh, chúng ta chờ ngươi kết cục trận đấu. Ta đã thành ngươi người hái mộ, ủng hộ a, tiểu hải tử. Thật là đáng yêu, đứa trẻ này ta thật sự là rất ưa thích. Ta bất thình lình có chút nhức đầu, ta có dự cảm. Cái này ha ha vụ vụ rất nhanh sẽ trở thành lão đại mụ nhóm thích nhất. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Diệp Manh mặt mày hớn hở vung tay nhỏ, chậm rãi kết cục. Chương 508, xa mấy trăm dặm, Hù Ngã tuần cơ trưởng võ đạo đại hội khai mạc chiến, xem như thành công hạ màn kết thúc. Nhưng Diệp Manh đưa tới phong trào, nhưng là một chút cũng không có hạ thấp, ngược lại càng ngày càng hòa nhiệt. Trên internet, một khúc tên là ha ha là tả thần khúc đống nhiên xuất hiện. Chim cánh cụt tâm nhạc, thu cho âm nhạc, vạn độ âm nhạc các loại trên bình đài, đều rối rít lên giá cái này khúc tên là ha ha là tả thần khúc. Nghe nói đây là bởi Hoành Nghiệp giải trí công ty còn có quỷ tài danh xưng là thâm niên âm nhạc người viên bí thưởng, căn cứ võ đạo đại hội siêu nhân khí tuyển thủ tiểu tiên đồng Diệp Manh ha ha vù vù cải biên mà đến. Này vừa ra, lập tức cường thế giết vào, tất cả nhà bình thai âm nhạc phong vân bảng thủ vị, kinh hại toàn bộ giới âm nhạc. Ngoại trừ thần khúc ha ha vù vù ở ngoài, Diệp Manh tại trên sàn thi đấu nhảy điệu nhảy gằng nạm xì thai cũng triệt để kinh hại vũ đạo giới. Theo uy tín lâu năm Vũ Vương khảo chứng, cái này điệu nhảy gằng nạm xì thai hẳn là đến từ viễn cổ thời kỳ Quý Lam Tinh các vị tổ tiên cưỡi chiến mã chinh chiến thiên hạ diễn dịch mà đến. Cái tin tức này vừa ra, nhất thời kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Ngưu Bức A, tiểu hài này thực tình Ngưu Bức, hắn tựa như là gọi Diệp Manh, đúng không? Đối chính là để cho Diệp Manh, không chỉ có vóc người manh manh đát, tên cũng là siêu cấp ngoe, thật là đáng yêu. Các ngươi A, cũng là người qua đường phần A. Ha ha, ta thế nhưng là Diệp Minh thích phấn, nghe nói hắn tại đấu vòng loại lúc cũng có kinh người biểu hiện, đáng tiếc đấu vòng loại không có trận đấu ghi hình, không nhìn thấy à. Tiền bối, tìm ông đại chân, ta là Diệp Minh mới phấn, tiểu mẹ mới nhất cái. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là đang nghị luận Diệp Minh đám người. Nam Giang công ty hàng không, một đám tiếp viên hàng không cũng ở đây tán gẫu Diệp Minh rốt cuộc là người thế nào, nhưng ngay tại các nàng nghị luận khí thế ngất trời thời điểm, tuần cơ trưởng Tiêu không một tiếng động xuất hiện sau lưng các nàng. Đều ở đây trò chuyện gì vậy? Cơ trưởng âm thanh truyền đến, để cho chúng tiếp viên hàng không nhất thời bị sợ hết hồn. Nhưng còn chưa chờ các nàng ấp úng trả lời, một tên luôn luôn túi đầu chơi điện thoại di động tiếp viên hàng không đột nhiên kinh hô lên. "Trời ạ, Diệp Minh." Diệp Minh lại là tiểu hài này. Âm thanh rơi xuống, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào điện thoại di động của nàng lên. Thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. "Trời ạ, cái này Diệp Minh lại chính là cái kia, ở trên không trung 10.000 mét, ghé vào bay ở ngoài cửa sổ phi cơ miệng cùng hành khách chào hỏi tiểu hài tử. Chính là đó cái khiêng phi cơ, tránh khỏi công dã chẳng khó khăn tiểu hài tử." Dầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, để cho chúng tiếp viên hàng không theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đã thấy, tuần cơ trưởng ngã ngửa xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân không ngừng co quắp. "A, người đâu?" Tuần cơ trưởng lại bị Diệp Minh dọa cho hôn mê. Khổ cực tuần cơ trưởng đã 3 lần trở tại Diệp Minh trên thân. Nhưng Diệp Minh không chút nào không biết rõ tình hình, hắn lúc này đang tiếp thụ lấy trầm hành nghiệp, tật sinh cùng chúng các minh tinh tuổi phong đây. "Tiểu huynh đệ, ngươi trận đấu này quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, võ đạo đại hội kỳ trước tới nay bậc tiên hiển đều bị ngươi so không bằng. Tiểu Diệp Minh, ngươi vì sao lợi hại như vậy, có thể đem một trận vũ đấu trận đấu biến thành cá nhân ca nhạc hội? Cái này sức tưởng tượng, ta phục rồi, nhất là cái này ha ha vụ vụ cùng điệu nhảy gằng nam xin hai, càng là tràn đầy ma tính. Diệp Minh, về sau tỷ tỷ ca nhạc hội, mời ngươi làm giúp hát khách quý như thế nào? Ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhảy điệu gằng nam xin hai, hình tượng này, ngẫm lại liền mị mị đi chúng các minh tinh lao nhau, vây quanh Diệp Minh nói liên tục, đến mức ngay cả Trầm Hoành Nghiệp đều chỉ vỗ một câu mông ngựa, liền bị đám người đẩy ra. Về phần cái gì thượng nguyên lượng à, bốn kim cương à, bọn hắn đã sớm không biết bị chen đến đi nơi nào, chỉ có thể ở phía ngoài đoàn người dương mắt nhìn. Chương 509, điên cùng đám phóng viên Diệp Minh vui vẻ nhận lấy mọi người thổi phồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt máy hớn hở, không có chút nào nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Bản bảo bảo đương nhiên là lợi hại nhất, bọn hắn là đang thổi nâng à, rõ ràng cũng là lời nói thật đi. Nhưng mọi người thổi phồng không có tiếp tục bao lâu, vô số ký giả thì đã chen chúc mà đến. Những cái kia như lang như hổ ký giả, căn bản không có bất luận cái gì khách khí, công chúng ngôi sao chen lấn ngã trái ngã phải. "Ngươi người phóng viên này tại sao như vậy, ta thế nhưng là Ngưu Thiên Vương." Làng giải trí nhân khí siêu cao Ngưu Thiên Vương, lúc này cũng trong nháy mắt liền bị một tên hình thể mập mạp ký giả cấp lấn qua một bên, tức giận đến hắn lập tức kêu lớn lên. Nhưng cái này tên ký giả sau khi nghe được, nhưng là trợn trắng mắt, khinh thường nói: "Ngưu Thiên Vương? Ngưu Thiên Vương thì thế nào? Hiện tại đừng nói ngươi là Ngưu Thiên Vương, dù là Thanh Trư Thiên Vương, Dương Thiên Vương chói một hồi, đều muốn cấp Diệp Minh thoái vị." Sau khi nói xong, mập mạp ký giả vung đều không vung Ngưu Thiên Vương, tiếp tục hướng phía trước trên bảo. Chỉ để lại Ngưu Thiên Vương cả người trong gió run sợ loạn, đứng chết chân tại chỗ. Một màn này cũng không hiếm thấy, tại hiện tại tình huống này dưới sự cái gì Thiên Vương, Thiên Hậu, Ảnh Đế, Ảnh Hậu, hết thể cũng không tốt làm cho, Diệp Minh mới là bọn hắn ký giả tiêu điểm. "Diệp Minh tuyển thủ, xin hỏi ngươi là như thế nào nghĩ đến, tại vũ đấu trong trận đấu, nhảy lên điệu nhảy gằng nam xin hai, hát lên ha ha là tả. Ngươi tốt, Diệp Minh, ta là kinh sư giải trí báo ký giả, xin hỏi ngươi về sau hội hướng về làng giải trí phát triển sao?" "Đừng nghe hắn, Diệp Minh, ta là vạn giới võ đạo báo ký giả, ta muốn nói ngươi cũng ngàn vạn lần chớ tiến vào làng giải trí a, chúng ta võ đạo giới cần ngươi dạng này thiên tài, làng giải trí. Ta có một vấn đề, Diệp Minh tuyển thủ, ta là Nam Giang Cầu báo ký giả, xin hỏi ngươi đối đá bóng cảm thấy hứng thú không? Có thể hay không hướng chân đàn phát triển?" "Diệp Minh, Diệp Minh, đến rồi âm nhạc đi, ngươi ha ha vụ vụ đã bốc lửa toàn bộ Ý Lam ngôi sao? Tiến quân giới điện ảnh và truyền hình." "Không không không, ta cảm thấy Diệp Minh tiểu tiên sinh, ngài là thời điểm ra bản tự truyện, giới thiệu, kẻ hèn này nghiêm gia sáu thiếu, chứ danh mạng lưới tác giả." Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Những ký giả kia chen lấn hướng phía Diệp Minh không ngừng bức mỗi cái vấn đề. Đã bị chen đến bên ngoài Trầm Hành Nghiệp bọn người, đều dở khóc dở cười. "Cái này mẹ nó, cũng quá được hoan nên đi, loại đãi ngộ này, ngay cả những làng giải trí đó hợp nhất các minh tinh cũng hoàn toàn so ra kém." Liêu Phỉ Phỉ cau mày, hơi có chút lo lắng nói: "Nhiều ký giả như vậy, Diệp Minh bạn nhất nói nhầm, có thể hay không?" Nàng còn chưa nói xong, Trầm Hành Nghiệp thì đã vừa cười vừa nói: "Liêu cô nương yên tâm đi, tiểu huynh đệ là bực nào người, những ký giả này có thể ở trên người hắn chiếm được lợi." Thoại âm rơi xuống, bên kia Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm thì đã vang lên. "Ôn nào quá, bản bảo bảo lỗ thai đều muốn biết, muốn phỏng vấn bản bảo bảo, đều cho bản bảo bảo xếp hàng đi." Chúng ký giả nghe vậy, trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, sau đó từng cái ngoan ngoan xếp hàng. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. "Cái này cũng đi." Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, ha ha cười nói: "Tiểu huynh đệ rất thần kỳ đâu, chỉ là ký giả còn không phải mặc hắn nắm." Mọi người còn lại nghe vậy, đều liên tục gật đầu, rất là tán thành. Diệp Minh ánh mắt quét qua trước người ký giả, duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ một người dáng dấp có chút thanh thuần nữ phóng viên. "Vị phóng viên này tỷ tỷ, ngươi hỏi trước đi." Chúng ký giả thấy thế, cảm thấy nhất thời rất là thán phục. Tiểu hài này, sợ không phải trời sinh chính là muốn làm mình tinh đi, không chỉ không có luống cuống, ngược lại đem bọn hắn những này thần kinh bách chiến ký giả đều cho kinh hãi. Chương 510, phỏng vấn tên kia bị Diệp Manh chỉ đích danh nữ phóng viên, vui mừng trong bụng, liền đội hỏi: "Diệp Manh tiểu bằng hữu, ta là An Thành Entertainment Weekly ký giả, xin hỏi ngươi là An Thành người sao?" Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc. "Không tệ, bản bảo bảo là An Thành người, bất quá ký giả tỷ tỷ, ngươi phải gọi bản bảo bảo Diệp Thành chủ mới đúng, không thể để cho bản bảo bảo tiểu bằng hữu." Hắn truyền ra, bốn phía ký giả một mảnh xôn xao, chợt, người người đều kích động lên. "Đây chính là tin tức lớn à, Diệp Manh trên thân lại đem tăng thêm tầng một thần bí hào quang, 6 tuổi thành chủ, trời ạ, đây cũng quá làm cho người rung động đi." Tên kia An Thành Entertainment Weekly nữ phóng viên, càng là hưng phấn không biết vì sao. Thiên tài Diệp Manh không chỉ có là An Thành người, càng là An Thành thành chủ, nàng đều vô pháp tưởng tượng, bản này tin tức, một khi tuyên bố ra ngoài, toàn bộ An Thành sẽ lâm vào bực nào cuồng nhiệt bên trong. "Ông trời của ta, chỉ sợ không bao lâu, ta liền có thể thăng chức tăng lương, lên làm tên ký giả, đảm nhiệm đại tổng biên, gả cho cao phú soái, đi đến nhân sinh đỉnh phong, thật sự là ngẫm lại đều có chút ít kích động." Nữ phóng viên vui vẻ nghĩ đến, trong hai mắt đã ứa ra tiểu tinh tinh. Diệp Manh nhếch miệng, tay nhỏ vung lên. "Tốt, kế tiếp." Một tên mập mạp ký giả, phản ứng cực kỳ cơ linh, hắn trong nháy mắt liền mở miệng hỏi: "Diệp Manh tuyển thủ, ta là Long An ký giả đài truyền hình, xin hỏi ngươi có suy nghĩ gì cư Long An?" Lời còn chưa dứt, lúc trước tên kia nữ phóng viên đông nhiên nhất cước hướng phía hắn hạ bộ đã bảo: "Giám cấp chúng ta An Thành bà bối, lao đương đá chết ngươi chứng." Bàn tử ký giả ầm ầm ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Bốn phía ký giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, An Thành đi ra người, cũng là kỳ hoa đi. Một tiểu nhạc đệm đi qua, Diệp Manh kế tiếp nhận phỏng vấn, hắn nghiêm mặt nhỏ, nghiêm trang trả lời đạo: "Liên quan tới bản bảo bảo tại sao lại tại trên sàn thi đấu ha ha bù bù, đó là nguyên nhân bản bảo bảo trong cơ thể bất thình lình đã tuôn ra một cỗ hồng hoang lực lượng, ừ, chính là hồng hoang lực lượng." Chúng ký giả nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao thanh câu nói này đi xuống. "Đây chính là tin tức lớn a, hồng hoang lực lượng, sức mạnh khủng bố cỡ nào a?" Một trận phỏng vấn về sau, sở hữu ký giả đều mang hài lòng biểu lộ, rời đi. Bọn hắn có thể không hài lòng nha, Diệp Manh trên người bạo điểm thực ra quá nhiều, cái gì 6 tuổi thành chủ, cái gì hồng hoang lực lượng, như thế không phải hấp dẫn người con mắt đại mạnh lưới. Chờ đợi chúng ký giả sau khi đi, Diệp Manh vui vẻ quay đầu nhìn về phía Liêu Phỉ Phỉ. "Thế nào, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo giống hay không đại minh tinh?" Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, nhất thời phốc thử nở nụ cười. Cái này Diệp Manh, thật là làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Trầm Hành Nghiệp bọn người thấy thế, đều bị đó mỉm cười. Hàn huyên một lát sau, đám người liền vây quanh Diệp Manh rời đi võ đạo quán. Hôm nay chỉ tiến hành khai mạc thi đấu, võ đạo đại hội chính thức trận đấu phải chờ tới ngày mai mới có thể đến phiên các phủ đội dự thi ngũ ra sân. Ra võ đạo quán, như một làn khói màu đen tật chạy kiệu xa đã đứng ở võ đạo quán cửa ra vào chờ đợi. Đây là địa đầu xà thượng ra xuất động đội xe, vì chính là loại nam giang phủ chúng võ giả cầm xuống thủ trạng trận đấu về sau, nên đón bọn hắn đi tham gia tiệc ăn mừng. Tại một đám màu đen tật chạy bên trong, có một chiếc màu bạc trắng phiên bản dài kiệu xa, đặc biệt hấp dẫn người nhãn cầu. Đây là thượng nguyên lượng đặc biệt vì Diệp Manh chuẩn bị bạc kim ý lam dài hơn xe, so với Trầm Hoành Nghiệp tọa giá hoàng kim ý lam, muốn càng thêm hi hữu. Cầm Diệp Manh nên tiếp bạc kim ý lam về sau, thượng nguyên lượng nhẹ nhàng vung lên tay, chợt, đội xe chậm rãi hướng phía nam giang phủ đệ lầu một An Hâm lâu mà đi. Chương 511, các bản bảo bảo tiếp theo cái chén nửa giờ về sau, An Hâm lâu chính là đang nhìn. An Hâm lâu Diệp Manh lần trước liền theo Tô Chỉ Nghiên cùng Bụ Bẩm thiếu nữ tới qua, lần này trở lại chỗ cũ, cũng là nhiều hơn mấy phần thân cận. Bất quá này một lần, bọn hắn cũng không phải chỉ có thể vào Thiên Tiêu Các, mà là trực tiếp leo lên quần anh các. Quần anh các rõ ràng muốn so Thiên Tiêu Các lớn hơn rất nhiều, sửa sang cũng càng làm phong cách cổ xưa trang nhã, để cho người ta thấy một lần liền vì đó tâm thần thanh hẳn. Đám người theo địa vị cao thấp, phân biệt ngồi xuống. Đương nhiên, Diệp Manh tự nhiên muốn ngồi vị trí tôn quý nhất. Vừa mới vào chỗ, thì có trên người mặc cung trang thanh xuân nữ tử, vì mọi người triển lãm lên chẳng nghệ đến. Không giống với Bí Lam ngôi sao Bắc Bộ kinh sư các vùng, Nam Giang phủ làm nam bộ lớn nhất phồn hoa nhất một trong những thành thị, trà đạo ở chỗ này có thể nói là cực được hoan nghênh. Từ quan to quyền quý cho tới phổ thông người dân đều đã thưởng trà làm linh. Thơm trà dâng lên về sau, đám người lập tức đã nghe đến một cỗ sâu kín hương trà xông vào mũi. Trà ngon. Trong lòng mọi người đều thầm khen một tiếng. Bọn hắn vừa muốn nhẹ nhàng phẩm trên một cái, liền nghe được bên tai truyền đến ngực âm thanh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Manh đã một hơi cầm một chén trà uống sạch sẽ. Cuối cùng, hắn tựa hồ càng ngại chưa đủ nghiền, cầm trà cụ đều nhét vào trong miệng, xoạt 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 nhai. Đám người cảm thấy chợt cảm thấy giống như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Thật tốt thưởng trà ý cảnh, trong nháy mắt bị phá hư không còn một mảnh. Nhưng Diệp Manh giống như căn bản cũng không biết những người khác ý nghĩ, hắn rỗi ra tay nhỏ, chỉ lấy một tên cung trang nữ tử, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Vị tiểu thư này tỷ, cấp bản bảo bảo rót thêm." Đám người nghe vậy, trong lòng điên cuồng gầm hét lên: "Rót thêm, thân mẹ nó rót thêm." Cũng may mọi người ở đây, ngoại trừ mấy cái kia võ đạo đại hội dự thi tuyển thủ ở ngoài, cũng là quen thuộc nhất Diệp Manh người, hoán thầm sau một lúc, đành phải lắc đầu nở nụ cười khổ. Nhưng Bách Tiến bọn người, nhưng là trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem Diệp Manh. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Diệp Manh vừa mới thanh trà cụ đều cho ăn vào bụng. Lúc trước đấu vòng loại mấy cái kia võ giả, đều làm dự khuyết tuyển thủ, ở trên tiên tiêu các đầu, cũng không có tư cách leo lên quần anh cát, bởi vậy Quách Tiến bọn người, cái này còn là lần đầu tiên thực sự hiểu rõ đến Diệp Manh. Ừ ngực. Diệp Manh như nốc ừ ngực, lần nữa cầm một chén trà uống sạch sành xanh, sau đó, thản nhiên thanh trà cụ nhét vào trong miệng, xoạt 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 bắt đầu nhai nuốt. Tới, đến rồi. Quách Tiến bọn người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong lòng đống nhiên cuồng hô. Thật là đáng sợ, Diệp Manh lại còn có thể ăn trà cụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua sẽ có người ăn hết trà cụ. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Quách Tiến bọn người lại buồn bực, chẳng lẽ Tô phủ chủ bọn người cũng không cảm thấy kinh ngạc sao? Vì sao bọn hắn y nguyên vẫn là một bộ bình tĩnh biểu lộ, đang uống tâm trà? Chúng trong võ giả, nhỏ tuổi nhất Vệ Tiểu Bảo, cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Phủ chủ, các ngươi vì sao còn có thể bình tĩnh như thường?" Diệp Manh huynh đệ, hắn nhưng là ăn nữa trà cụ a. Vệ Tiểu Bảo âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên đám người nhất thời nghẹn ngào nở nụ cười. "Tiểu Bảo a, đừng kích động, ngồi xuống. Đối với ân sư của ta, các ngươi chậm rãi thói quen liền tốt, quá trình này đâu, muốn xem các ngươi thích ứng năng lực. Đây chỉ là tiểu nhi khoa, thói quen liền tốt." Vệ Tiểu Bảo, Quách Tiến bọn người nghe vậy, đều mắt trợn tròn. Cái gì gọi là thói quen liền tốt? Chẳng lẽ Diệp Manh sẽ còn ăn khác? Chơi ạ, nếu thật là dạng này, cái này Diệp Manh, hắn rốt cuộc là một dạng gì kỳ hoa à, chúng ta vậy mà cùng dạng này người là đồng đội, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chương 512, võ đạo đại hội muốn cấm đoán pháp khí, mặc dù có Tô Khiếu Thiên đám người ăn ủi, nhưng Quách Tiến, Vệ Tiểu Bảo loại võ giả, cảm thấy vẫn như cũ cảm thấy vạn phần hoang đường. Bọn hắn ngay cả phẩm minh tâm tư cũng không có, ánh mắt không ngừng chú ý đến Diệp Manh cử động, sợ bỏ qua cái gì làm cho người khiếp sợ hình ảnh. Thơm trà nhấm nháp sau khi kết thúc, đám người liền bắt đầu nhàn thoại dâng lên. Trong lúc nói chuyện, Tô Khiếu Thiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, hắn hơi nhíu mày, hơi có chút lo lắng nói: "Ân sư, ngài cho chúng ta pháp khí, uy lực thực sự quá mạnh, ta sợ đến đấu loại trực tiếp về sau, liên minh bên kia có thể sẽ cấm chế pháp khí sử dụng." Thanh âm của hắn rơi xuống, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người đều muốn tức giận bỗng nhiên đứng lên. "Phủ chủ vì sao nói như thế? Kỳ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cấm chế pháp khí quy tắc, liên minh dựa vào cái gì cấm chế chúng ta pháp khí?" "Đúng vậy a phủ chủ, cái này không có đạo lý, chẳng lẽ ngươi là từ đâu thu được phong thanh hay sao? Đã qua võ đạo đại hội, chưa bao giờ xuất hiện qua cấm chế pháp khí, khôi lỗi, ám khí chờ một chút quy tắc, cho nên Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người, căn bản cũng không để ý am hiểu Tô Khiếu Thiên tại sao lại nói như vậy." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở. "Thứ không dám dâu dếm, ta đúng là nghe được một chút phong thanh, liên minh cao tầng bên kia, cảm thấy chúng ta pháp khí quá mức lợi hại, cho nên rất có thể thực biết cấm chế pháp khí sử dụng. Khai mạc thi đấu lúc, Trầm Lương Minh trận chiến đầu tiên nương tựa theo bát sứ pháp khí, ngay cả càng cấp 7, chiến thắng Vân Trùng Lưng, có thể nói kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Nếu không phải trận chiến thứ ba lúc, Diệp Manh chỉnh xuất cái ha ha vụ vụ cùng điệu nhảy gằng nam xì thai, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chỉ sợ lúc này trên internet sớm đã là phô thiên cái địa thảo luận bát sứ pháp khí đề. Nhưng dù là dạng này, liên quan tới bát sứ pháp khí cũng là đưa tới đông đảo người chú ý. Vậy mà thật có phong thanh. Mọi người tại nghe được Tô Khiếu Thiên, cảm thấy đều lấy làm kinh hãi, chợt thầm kêu không ổn dâng lên. Đối với Nam Giang phủ chúng võ giả thực lực, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngoại trừ Diệp Manh ở ngoài, những người khác liền không có một người có thể đạt tới dịch cân cảnh. Tu vi mạnh nhất sử phá trời, cũng chỉ có dẫn khí cựu trọng tu vi. Sau đó chính là dẫn khí bắt trọng Quách Tiến, Dương Quá, Trương Vô Kỵ ba người. Còn dư lại Nguyên Thừa Chí, Hồ Phi, Thành Gia Lạc ba người, cũng chỉ có dẫn khí cảnh tứ trọng hai bên tu vi. Về phần Vệ Tiểu Bảo càng là ngay cả dẫn khí cảnh đều không đạt tới, hắn chỉ có thông mạch cựu trọng. Đáng tiếc, nếu không phải Thần Long Tam Hữu không có cách nào tham gia năm nay võ đạo hội, chúng ta chí ít cũng có ba tên dịch cân cảnh cường giả. Đống nhiên ở giữa, Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời cảm khái. Quách Tiến bọn người sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Tiêu Phong, Đoạn Ngọc, Thư Trúc ba người, xem như Nam Giang phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất ba người, danh xưng Thần Long Tam Hữu, nhưng tiếc là ba người này vì truy sát một tên tiểu nguyện tác nhân, cũng không tại Úy Lam ngôi sao. Phủ chủ, như võ đạo đại hội thật muốn cấm chỉ pháp khí, đối với chúng ta chỉnh thể thực lực sẽ là một cái hủy diệt đả kích. Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng mang trên mặt tràn đầy lo lắng. Những người khác sau khi nghe được cũng là thần sắc mờ đi, nếu thật bị cấm chỉ pháp khí sử dụng, bọn hắn dựa vào cái gì đi cùng những dịch cân đó cảnh, thậm chí đoán cốt cảnh các thiên tài tranh phong? Ân sư, ngài nghe không? Tô Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Manh một chút, gặp hắn không ngừng đánh giá chung quanh, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Diệp Manh nghe vậy, quay đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ nghi hoặc. "Đại đô đệ, ngươi nói cái gì? Bản bảo bảo đang tìm ăn đây." Chương 513, duy nhất một lần võ kỹ Tô Khiếu Thiên thấy thế, nhất thời dở khóc dở cười dâng lên, lập tức hắn lại đem lời nói mới rồi nói một lần. "A, nguyên lai là dạng này à, bản bảo bảo biết rồi." Diệp Manh nghe vậy, dửng dưng lắc lắc tay nhỏ. "Không phải liền là không thể dùng pháp khí nha, bản bảo bảo có là phương pháp." Nhìn thấy Diệp Manh thần sắc, đối với hắn hiểu rõ nhất Trầm Hành Nghiệp, không khỏi hai mắt một khi bày ra, gấp giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không có biện pháp?" Âm thanh rơi xuống, đám người lập tức đều mừng rỡ, tất nhiên Diệp Manh có thể làm ra biến thái như vậy pháp khí đến, có lẽ hắn thật là có biện pháp đâu. "Các bản bảo bảo chờ lấy." Diệp Manh nói một câu, liền âm thầm trầm ngâm. Rốt cuộc muốn làm một ít gì đây? "Có, bản bảo bảo có thể dạng này làm cho." "A, bản bảo bảo thật sự là thiên tài." Hơi một suy tư về sau, Diệp Manh lập tức liền có chủ ý, chợt liền vào đi vào hệ thống không gian, vội vàng hợp thành dâng lên. Một lát sau, Diệp Manh vỗ tay nhỏ, gieo hò đạo: "A, thành công, bản bảo bảo thật lợi hại." Lời kia vừa thốt ra, Tô Khiếu Thiên bọn người đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhao nhao mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi: "Là cái gì?" Diệp Manh không để ý đến Tô Khiếu Thiên bọn người, hắn hướng phía Quách Tiến vây vây tay, đạo: "Quách Lên Ngốc, ngươi qua đây, bản bảo bảo cho ngươi cái này." Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh tay nhỏ lật một cái, một bản sách tra cứu sách xuất hiện ở trong tay hắn. Tô Khiếu Thiên bọn người thấy thế, không khỏi vì đó sửng sở. Đây không phải võ kỹ sao? Hiện tại học vũ kỹ đâu còn tới kịp. Lại nói võ kỹ không phải tùy tiện liền có thể luyện thành, không tốn một năm nửa năm, chỉ sợ ngay cả nhập môn đều làm không được. Quách Tiến cũng là buồn bực không thôi, bất quá hắn tính tình trung thực, nghe được Diệp Minh lời nói về sau, vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Quách Lâm Ngọc, lần này tính võ kỹ, ngươi cầm đi đi. Diệp Minh nói, đã đem quyển sách trên tay sách hướng phía Quách Tiến lấp đi qua. Duy nhất một lần võ kỹ, còn có cái đồ chơi này. Đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, võ kỹ chính là võ kỹ, vậy thì có cái gì duy nhất một lần võ kỹ, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy. Đần độn, chính là chỉ có thể dùng một lần võ kỹ a, bản bảo bảo thật là phục các ngươi. Còn có à, bản bảo bảo duy nhất một lần võ kỹ, uy lực rất cường đại, có thể để các ngươi dễ dàng đánh bại đối thủ, cũng đừng dùng linh tinh rơi mất. Diệp Minh một mặt bị đám người đánh bại biểu lộ, sắc mặt tràn đầy xem thường. Theo bản bảo bảo lâu như vậy, còn hiếm thấy như vậy vô cùng, thật là. Nói, Diệp Minh lại nhìn thấy Quách Tiến cầm sách, một bộ ngây ngốc bộ dáng, hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Quách Ngây Ngốc, ngươi thật là đần, ngươi vỗ một cái sách liền học được, ngẩn người làm gì? Quách Tiến nghe vậy, bảo sao làm vậy, đưa tay hướng phía sách vỗ xuống đi. Vừa cu, một đạo bạch quang theo Quách Tiến trên thân bốc lên. Đám người thấy thế đều quá sợ hãi, cái này mẹ nó đến cùng thứ gì, còn toàn thân bốc bạch quang. Đương nhiên cái này không bao quát Trầm Hoành Nghiệp mấy người, bọn hắn thế nhưng là thường thấy Diệp Minh thăng cấp bộ dáng, sớm đã thấy có lạ hay không. Chờ đợi bạch quang tan hết, Quách Tiến lắp bắp âm thanh truyền ra. Giáng xả thập bát trưởng, ngang. Duy nhất một lần bó kỹ, cho ngươi giáng cái xả đã không tệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn hàng long hay sao? Diệp Minh nghe vậy, kinh bị nhất miệng. Quách Tiến sau khi nghe được, lập tức lắc đầu, nói lắp bắp: "Không không không, ta không phải. Miệng ta đần, sẽ không hình dung, nhưng cái này giáng xả thập bát trưởng hảo lợi hại a." Quách Tiến đang học duy nhất một lần võ kỹ về sau, trong đầu thì đã tự động xuất hiện giáng xả thập bát trưởng uy lực giới thiệu, bởi vậy hắn tự nhiên biết rõ, vũ kỹ này chỗ lợi hại, đơn giản là miệng hắn đần hình dung không ra thôi. Chương 514, tương đương với 100 cái quỷ chết đói tại chỗ Tô Khiếu Thiên bọn người, đều biết Quách Tiến tính tình, hắn tất nhiên mới nói rất lợi hại. Vậy cái này cái gì duy nhất một lần võ kỹ giáng xả thập bát trưởng, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Diệp Minh lại đã hướng phía Dương Quá vẫy vẫy tay. "Dương Hoa Tâm, ngươi qua đây." Dương Quá nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun tới. "Ta lúc nào biến thành Dương mê gái? Ta thế nhưng là chỉ có một cái bạn gái người, làm sao lại mê gái đâu?" Diệp Minh phủi Dương Quá một chút, cọ sát lấy răng nói ra. "Bản bảo 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 ngươi Dương Hoa Tâm, ngươi không phục sao?" "Hừ, có đại xà nữ tỷ tỷ, còn cùng tiểu tỷ tỷ khác mắt đi mày lại, Hoa Tâm chứng." Dương Quá nhất thời dở khóc dở cười dâng lên. Bạn gái của hắn rõ ràng chỉ là họ xà mà thôi, làm sao đến Diệp Minh trong miệng biến thành đại xà nữ đây? Tiểu hài này, hắn thật là phụng. "Dương Hoa Tâm, ngươi không phải dùng kiếm à? Bản này sắt vụ kiếm pháp, ngươi cầm lấy đi." Dương Quá sau khi nghe được, đã im lặng tới cực điểm. Quách Tiến lấy được tốt xấu vẫn là dáng rắn trường pháp, kiếm pháp của hắn lại là sắt vụ kiếm pháp, khác biệt này quá lớn à? Bất quá Dương Quá là một đứa bé lanh lợi, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, tiếp nhận sắt vụ kiếm pháp, một trường liền chụp xuống dưới. Một trận bạch quang hiện ra về sau, Dương Quá tiếng kinh hô đột ngột vang lên. "Ta đi, cái này sắt vụn kiếm pháp cũng quá mạnh a. Làm không cẩn thận, ta ngay cả dịch cân cảnh đều có thể giết trong loáng." Đám người nghe vậy, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Có thể làm cho dẫn khí cảnh võ giả dây mất dịch cân cảnh cường giả võ kỹ, đây là bực nào cường hãn, chỉ sợ dùng thiên cấp võ kỹ để hình dung đều không quá đáng. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, trong nháy mắt liền có thể để cho người ta học hội, đây càng là có thể xưng vô cùng thần kỳ. Dương Quá vui vẻ hướng phía Diệp Minh thi lễ. "Đa tạ Diệp Minh tiểu huynh đệ." Mặc dù chỉ là một lần duy nhất võ kỹ, nhưng Dương Quá cũng vừa lòng thỏa ý. Tiếp theo Diệp Minh, một cái tiếp theo một cái cầm duy nhất một lần võ kỹ, phân cho đám người. Huy hiệu vô kỵ càn khôn tiểu xê dịch, sử phá thiên bẩm thái dương đao pháp, khá tốt lạc bách diệp thác quyền, chờ một chút, không khỏi là cường đại đến không biên giới võ kỹ. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ có thể là duy nhất một lần sử dụng mà thôi. Phân công xong võ kỹ về sau, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều rõ ràng thay đổi tốt hơn, cái này Diệp Minh quả nhiên là tiên đồng hạ phàm, giống như liền không có hắn không giải quyết được sự tình. Đám người cao hứng, nhưng Diệp Minh nhưng là mất hứng. Hắn sở lấy cái bụng âm thầm nghĩ tới. À, lúc nào mới có thể mang thức ăn lên à? Bản bảo bảo đã đói luôn cũng đây. Ngay tại Diệp Minh dương mắt trong chờ mong, cuối cùng có cung trang thiếu nữ vương thức ăn tinh xảo xuất hiện. Không có ngoại lệ, Diệp Minh vẫn là độc thân một bàn. Cái này đã xem như thông lệ, chỉ cần có Diệp Minh lại, tất nhiên sẽ vì hắn đơn độc thiết lập một bàn. Hoa, quá tốt rồi. Nhìn thấy đầy bàn thức ăn, Diệp Minh reo hò một tiếng, lập tức nhào tới. Sau đó, tại Quách Tiến, Dương Quá bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, điên cuồng bắt đầu ăn. Cái gì bữa? Khay các loại bộ đồ ăn. Đối với Diệp Minh căn bản là không có dùng, hắn ăn cái gì, đâu còn cần những này. Cho tới bây giờ cũng là ngay cả bàn mang đồ ăn, một mạch vào trong bụng. Quách Tiến, Dương Quá bọn người, sớm đã sợ ngây người, gặp qua có thể ăn, còn chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Minh ăn như vậy phát người, nhất định thật là đáng sợ. Ừ, nói hắn là quỷ chết đói đầu thai, đều đã không đủ để hình dung, chí ít một mình hắn có thể tương đương với 100 cái quỷ chết đói. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Các loại làm cho người rụt rè tiếng ai, không ngừng truyền ra. Quách Tiến, Dương Quá bọn người, cầm đũa tay, bắt đầu xuất hiện run rẩy. Có Diệp Minh tại, bọn hắn còn có thể ăn được đồ vật sao? Có thể hay không Diệp Minh ăn hương khởi về sau, đem bọn hắn cũng cho ăn.
Chương 515, trộm tiểu ăn a, các ngươi làm sao đều nhìn bản bảo bảo ăn? Ngại lắm à? Diệp Minh nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, không nhúc nhích bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ kinh ngạc. Đám người nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, cảm thấy nhưng là điên cuồng nói xấu. Người lối ăn này, đều đã bị ngươi dọa đã no đầy đủ, nào còn có khẩu vị ăn được đi. Trầm Hành Nghiệp bọn người càng là dở khóc dở cười, bọn hắn đối với Diệp Minh sớm thành thói quen, nhưng người khác thì chưa chắc có thể tiếp nhận. Xem Bách Tiến, Dương Quá đám người bộ dáng, tựa hồ cũng đã bị sợ choáng váng. Diệp Minh nói một câu, cũng không để ý tới đám người, tiếp tục bắt đầu ăn ngon nghiến. Không có qua 10 điểm chung, một bàn lớn thức ăn, liên đối lấy khay loại hình, toàn bộ bị Diệp Minh ăn sạch. Sau khi ăn xong, hắn sờ lấy cái bụng, thích ý hướng về trên ghế khẽ dựa. Nhìn thấy Diệp Minh cuối cùng ăn xong, đám người không khỏi riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bắt đầu động khởi đua đến. Trong lúc nhất thời, quần anh các không khí bên trong từng bước tăng gọn. Tô Khiếu Thiên giơ lên trong tay chén rượu, hướng phía mọi người nói: "Ta Nam Giang phủ từ khi tham gia võ đạo đại hội đến nay, vẫn là lần đầu xuất hiện trận đầu tức thắng tình huống, chứ bị thế nhưng là sáng tạo ra ghi chép. Đến, mọi người phạm cái ly này, cầm đầu thắng chúc." Sau khi nói xong, Tô Khiếu Thiên uống một hơi cạn sạch. Đám người thấy thế, nhao nhao gọi tốt, đều cầm rượu trong chén, một hơi cạn sạch, hào khí không thôi. Diệp Minh sau khi thấy, nháy thoáng một phát mắt, tâm đạo: "Bản bảo bảo sau khi xuyên biệt, còn chưa bao giờ từng uống rượu đâu, nếu không hôm nay cũng nếm thử." Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh rón rén chuyển qua bên người mọi người. Chợt, thừa dịp đám người không chú ý, veo một tiếng, cầm một vỏ mỹ tiểu ôm đi. Sau đó, một mình hắn chạy tới trong góc, cô đông uống. A, thật sự là hảo tiểu. Một vỏ mỹ tiểu, bị Diệp Minh hai ba miếng liền uống sạch sành sanh. Dễ uống, bản bảo bảo còn không có uống đủ, làm sao bây giờ? Rượu này tên là Thần Tiên Túy, là An Hâm lâu tự nhưỡng rượu ngon, nổi tiếng toàn bộ Nam Giang phủ, có tiền đều không nhất định mua được, cảm giác tự nhiên không cần phải đi nói, Diệp Minh thưởng thức, liền lập tức thích Thần Tiên Túy. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Minh hai mắt một khi bày ra. Có, bản bảo bảo đi hầm rượu. Liêu Phỉ Phỉ cũng ở nơi đây, sở hữu Diệp Minh cũng không dám tiếp tục trộm Tô Khiếu Thiên đám người uống rượu, vạn nhất bị phát hiện, Liêu Phỉ Phỉ tiểu thư này tỷ nhưng là sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Bởi vậy, Diệp Minh vừa nghĩ đến, đi An Hâm lâu hầm rượu trộm uống rượu. Quỷ quỷ túy túy lặn ra quần anh cắt về sau, Diệp Minh tìm đúng hầm rượu phương hướng, trong nháy mắt liền lặn đi vào. Tiến vào hầm rượu về sau, Diệp Minh nhất thời mừng rỡ hủ ở tay múa chân. Hoa hoa hoa, những rượu này toàn bộ thuộc về bản bảo bảo. Reo hò một tiếng về sau, Diệp Minh thuận tay cầm lên một vò Thần Tiên Túy, liền từng ngón uống. Một vò, hai vò, ba hũ. Làm Diệp Minh liên tiếp uống số đàn Thần Tiên Túy về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng một mảnh, hai mắt cũng biến thành mê ly lên. Bản bảo bảo còn phải lại uống ba hũ. Diệp Minh ngã đông ngã tây nhìn trước mắt trước mỹ tiểu, cười hắc hắc, tay hắn bung lên, đầy rượu hầm Thần Tiên Túy, tất cả đều bị hắn ném vào hệ thống nhà kho. Nhiều như vậy mỹ tiểu, giữ lại về sau chậm rãi uống. Thần Tiên Túy danh xưng ngay cả thần tiên đều có thể say ngã, lời này mặc dù khuyết trường, nhưng cũng không phải là tất cả khoác lác, chỉ ít đại đa số tiểu lượng khá cao võ giả cũng đều không dám uống thả cửa Thần Tiên Túy. Diệp Minh không biết sâu cạn, lập tức đánh ngã số đàn Thần Tiên Túy, rượu này kình sau khi đi lên, sao có thể không say. Chương 516, bản bảo bảo mời ngươi uống rượu thanh tỉnh Diệp Minh, phát điên lên, cũng đã làm cho người sợ hãi. Bây giờ đã uống say mềm Diệp Minh, cái kia phát điên lên, thật sự là không người lại có thể chế ngự nha. Diệp Minh lung la lung lay theo trong hầm rượu, đi ra. Đi ngang qua An Hâm lâu phục vụ viên, nhìn thấy trong hầm rượu xông ra một đứa bé đến, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thật là nồng đậm tiểu khí, tiểu hài này sợ không phải uống trộm trong hầm rượu Thần Tiên Túy đi. Tên kia phục vụ viên hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy liền ám đạo không ổn dâng lên. Hắn vội vàng đi vào hầm rượu vừa nhìn, cả người kém chút sủi lơ trên mặt đất. Nguyên bản trong hầm rượu chỉ ít trưng bày hơn ngàn đàn Thần Tiên Túy, nhưng giờ phút này vậy mà giống tuyết, thứ gì đều không có, chớ nói chi là Thần Tiên Túy. Phục vụ viên trong nháy mắt quay người lại, hướng phía Diệp Minh quát to một tiếng: "Tiểu hài tử, dừng lại!" Âm thanh rơi xuống, hắn cũng đã căng giọng hô to dâng lên: "Giám đốc, giám đốc, việc lớn không tốt, trong hầm rượu Thần Tiên Túy đều cho một đứa bé uống trộm xong." Đang tại dò xét các nơi giám đốc, loáng thoáng nghe được cái gì hầm rượu bị uống trộm loại hình, sắc mặt nhất thời đại biến. Trộm tiểu tặc. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Lên đường chạy chậm đến hầm rượu ở ngoài, hắn liền nhìn thấy người bán hàng kia đang bị một đứa bé thật cao dơ lên, bị hù hoa hoa kêu to: "Hi hi, ngươi vậy mà nói bản bảo bảo là trộm tiểu tặc, bản bảo bảo để cho ngươi cũng uống." Diệp Minh hì hì nở nụ cười, cổ tay khẽ đảo, một vò Thần Tiên Túy liền xuất hiện ở hắn trong bàn tay nhỏ. Tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng nói run, vò rượu cấm khẩu liền tự động vỡ vụn. Một trận đậm đà mùi rượu trong nháy mắt chuyển ra. "Bản bảo bảo mời ngươi uống rượu." Diệp Minh vui cười một tiếng, giơ vò rượu, liền hướng tên kia phục vụ viên trong miệng đổ xuống. Tên kia phục vụ viên sớm đã bị hù hồn phi phách tán, nhưng Diệp Minh lại như cũng không ngừng hướng phía trong miệng hắn rót vào Thần Tiên Túy, phục vụ viên căn bản là không kịp ướt, trong lúc nhất thời, rơi vãi mặt đất khắp nơi đều là. Giám đốc thấy muốn rách cả mí mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Vung hắn ra, đổi ta đến." "Đây chính là Thần Tiên Túy à, giá trị cao thập vạn lý lam tiền một vò Thần Tiên Túy, hắn đều không hưởng qua đây." Nghe được giám đốc âm thanh, Diệp Minh liếc mắt nhìn hắn thoáng một phát, bình một tiếng, tướng phục vụ thành viên ném qua một bên. Chợt, Diệp Minh một bả nhấc lên quản lý: "Tốt tốt tốt, ngươi uống, bản bảo bảo mời ngươi uống." Nói, Diệp Minh đem rượu đàn trực tiếp đụt lên giám đốc trên mặt. Giá trị liên thành Thần Tiên Túy, trong nháy mắt rơi đầy đất. Khu khu khụ. Tên kia giám đốc bị sặc ho liên tục, hai mắt tức thì bị đốt đau rát đau nhức.
Diệp Minh thấy thế, mừng rỡ cười ha ha, tiện tay cầm giám đốc cùng vò rượu không, ném xuống đất, lung la lung lay liền đi ra ngoài. Trên đường đi, đi lại tập tên Diệp Minh, không biết đánh bay bao nhiêu An Hâm lâu khách hàng cùng phục vụ thành viên. Tại mọi người kinh hãi cùng không biết làm sao ánh mắt bên trong, Diệp Minh vọt ra khỏi An Hâm lâu. Nhìn thấy Diệp Minh thân ảnh biến mất, lấy lại tinh thần đám người, nhất thời đều vỡ tổ, kinh hô lên. Tiểu hài này, sợ không phải uống say a. Trên thân tiểu khí nồng như vậy, thật là, cũng không biết gia trưởng của hắn làm sao quản, tuổi còn nhỏ, liền để hắn uống rượu, còn uống say mềm. Khí lực của hắn thật lớn, vừa mới lập tức liền đem ta đánh bay, bất quá, hiện tại hắn một người đi ra ngoài, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn dáng vẻ, thật giống như có điểm nhìn quen mắt, hắn là, nghĩ tới, hắn là Diệp Minh. Ha ha vù vù Diệp Minh. Chơi ạ, lại là ta tiểu nam thần, khó trách hắn uống liền say, đều khả ái như vậy. Chương 517, chạy đến Hổ Nhãn Sơn đi lao ra An Hâm lâu về sau, Diệp Minh lên đường mạnh mẽ đâm tới, cũng không để ý là phía trước là người là xe, chỉ cần ngăn tại trước mặt hắn, hết thảy bị hắn đụng bay. Trên đường cái, gà bay chó chạy, vừa buồn một mảnh. Nhắm chúng người đi đường nhao nhao chửi ầm lên. Nhưng khi có người đem Diệp Minh nhận ra được về sau, lúc trước những cái kia vẫn còn ở mắng lấy Diệp Minh người, nhất thời đều đóng miệng, cải thành hướng Diệp Minh trắng trợn tán dương dâng lên. Bất quá, Diệp Minh nhưng căn bản không để ý đến những người kia, hắn lung la lung lay tiếp tục đi ra ngoài. Vừa mới vượt qua đầu phố, hắn liền lại đụng phải mấy cái tay cầm trường kiếm võ giả. Cái kia mấy tên võ giả bị đụng nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau một khắc, cái kia mấy tên võ giả nhất thời giận tím mặt dâng lên. Chết tiểu hài tử, đi đường không có mắt a. Ngươi mắng bản bảo cái gì? Diệp Minh híp mắt, đánh giá đến cái kia mấy tên võ giả đến. Cái kia mấy tên võ giả trong nháy mắt bị Diệp Minh thái độ bị chọc giận. Mắng ngươi chết tiểu hài tử làm sao vậy, lão tử trả lại môn giáo hơn đây. Âm thanh vang lên về sau, một tên tướng mạo thoáng có chút bắt gấp võ giả, một cái tát liền hướng phía Diệp Minh đánh ra. Tiếng xe gió đột nhiên truyền ra, chợt liền lại im bặt mà dừng. Dám cùng bản bảo động thủ, bản bảo đem ngươi ném đi. Diệp Minh thấy thế rũa ra tay nhỏ, một cái liền cầm người võ giả kia tóm lấy. Sau đó, veo một tiếng, liền cầm người võ giả kia ném vô ảnh vô tung. Hắn những đồng bạn kia thấy thế, lập tức giật mình hồn phi phách tán, thương một tiếng té quỵ hạ xuống. Thật là đáng sợ, tiểu hài này nhất định chính là hình người hung thú, đáng sợ đến cực điểm. Một cái hơn 110 cân nam tử trưởng thành, cứ như vậy bị hắn không biết ném đi đâu trong đi, lại thế nào để cho thiên ma cảm thấy sợ. Các ngươi cũng không phải đồ tốt. Diệp Minh nhìn còn dư lại võ giả một chút, một tay một cái, cầm những cái kia võ giả, toàn bộ ném ra ngoài. Giải quyết mấy cái mắt không mở võ giả, đối với Diệp Minh mà nói, nhất định ngay cả khúc nhạc dạo ngắn cũng không tính. Hắn căn bản là không có thanh mấy cái này bị hắn vứt bỏ võ giả, để ở trong lòng, lung la lung lay liền đi thẳng về phía trước. Diệp Minh những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, xe ngượng mã phiên khắp nơi có thể thấy được. Bất chi bất giác, Diệp Minh đã kinh hoàng hoảng du du chạy tới Nam Giang phủ vùng ngoại thành. Nam Giang phủ vùng ngoại thành, không thể so với cái khác phủ, nơi này chính là Nam Giang chứ danh nhất du lịch thắng cảnh. Tiếng tăm lừng lấy Hổ Nhãn Sơn liền tọa lạc tại nơi đây. Bây giờ tuy nhiên màn đêm đã buông xuống, nhưng Hổ Nhãn Sơn cảnh khu, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, người du lịch như thoi đưa. Hoa hoa hoa, tại đây thật náo nhiệt. Diệp Minh híp mắt, sau khi đánh giá bốn phía, hồng đồng đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Phu cận người du lịch nhìn thấy Diệp Minh về sau, chưa phát giác có chút kỳ quái dâng lên. Đứa trẻ này, làm sao một người tại chạy loạn, gia trưởng của hắn đâu? Người du lịch nhiều như vậy, sẽ không sợ hắn bị ngoặt chạy a? Ha ha, đoán chừng tiểu hài này gia trưởng đều phối hợp chính mình chơi đi, người tuổi trẻ bây giờ à, làm sao mang tiểu hài tử? Thật là nồng mùi rượu, tiểu hài này uống rượu. Không thể nào. Nhỏ như vậy hài tử, trả lại uống rượu. Người gia trưởng này cũng là không có người nào. Người du lịch nhóm nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Minh đã hướng phía Hổ Nhãn Sơn bỏ lên. Đến đỉnh núi về sau, một tòa hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở trong mắt Diệp Minh. A, tại đây làm sao có nhà thờ? Trên núi xây không phải là hòa thượng miếu sao? Thế nào sẽ có nhà thờ? Dù là Diệp Minh lúc này men say vẫn không có biến mất, nhưng ở nhìn thấy trước mắt cùng nhà thờ cực kỳ tương tự kiến trúc về sau, trong lòng cũng nhất thời kinh ngạc. Chương 518, thượng đế cùng hạ đế hư hư thực thực nhà thờ kiến trúc ở ngoài, một cái tóc vàng hắc bào Âu Hoàng tinh người, thần sắc nghiêm túc hướng phía trước người hắn mấy cái du khách, chậm rãi nói: "Thân ngươi thân, dùng các ngươi lòng thành kính, đi cảm thụ thần ban ơn." Nhắm mắt lại, đúng, thời gian dần qua nhắm mắt lại. Hiện tại, các ngươi đều đắm chìm trong hạ đế ban ơn bên trong. "Tốt, hôm nay tẩy lễ liền đến này kết thúc, nguyện vọng hạ đế phù hộ các ngươi." A cửa sổ. Áo bào đen Âu Hoàng tinh người, trong lúc nói chuyện, trên mặt cũng là một mảnh thành kính. Trước người hắn những du khách đó, càng là mặt mũi tràn đầy kích động, tựa như thật cảm nhận được thần ban ơn đồng dạng. Diệp Minh híp mắt, mài mài răng mèo, hắn lay động thoáng một cái đi lên trước. "Ha ha, lông vàng lệch ra quả nhân, bản bảo bảo hỏi ngươi, các ngươi thượng đế, làm sao lại biến thành hạ đế đâu?" Âm thanh rơi xuống, áo bào đen Âu Hoàng tinh nhân hòa các du khách, trong nháy mắt đều quay đầu nhìn lại. Bọn hắn khi nhìn đến người nói chuyện, là một đứa bé về sau, nguyên bản hơi nhíu lên lông mày, đều thư hoãn. Cái kia áo bào đen Âu Hoàng tinh người, ở trước ngực tìm một thập tự về sau, chậm rãi nói: "Chỉ có hạ đế, chưa từng có cái gì thượng đế, vị này tiểu bằng hữu, mời ngươi chớ có tại hạ đế trước mặt nói đùa, nếu không thần hội hạ xuống trừng phạt." A cửa sổ. Bên trên du khách nghe vậy, nhao nhao gật đầu không thôi. Đối hạ đế bất kính người, đều sẽ chịu đến trừng phạt, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt thần phạt, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Diệp Minh nghiến răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghi hoặc. rõ ràng là thượng đế, làm sao lại biến thành hạ đế đâu? Còn có bản bảo bảo, nhưng nhớ kỹ các ngươi nói chính là amen mới đúng, vì sao lại biến thành a cửa sổ? Lúc này Diệp Minh say khướt, căn bản đã không phân rõ địa cầu cùng ý Lam tinh khác nhau, hắn theo bản năng còn tưởng rằng đây là trên địa cầu thiên đường dạy một chút đường đây. Áo bào đen Âu Hoàng Tinh Nhân hòa các du khách mắt thấy Diệp Minh tại hung hăng cản quái, nhất thời đều không vui dâng lên. Không chờ bọn hắn mở miệng, Diệp Minh liền lại lầm bầm lầu bầu nói ra: "Thượng đến xuất, chính là cái này tên à, chẳng lẽ bản bảo bảo nhớ lộn?" Âm thanh rơi xuống, tên kia áo bào đen Âu Hoàng Tinh người, không thể kìm được, hướng phía Diệp Minh quát mắng dâng lên: "Tiểu hài tử, không cần đang nói hưu nói vượng, chủ của chúng ta tên là A Ngạnh, hắn là trên đời vĩ đại nhất thần, hạ đế. Ngươi nếu là còn dám nói vớ nói bẩn, ta muốn mời được thần phạt." Bốn phía du khách nghe vậy, đều quá sợ hãi. Thần phạt, lại muốn gặp đến thần phạt sao? Đứa trẻ này, quả nhiên là gan lớn không biên giới, liên hạ đế đô dám bố trí. Thần phạt, tốt lắm, ngươi đùa giỡn cấp bản bảo bảo nhìn xem. Diệp Minh nghe xong, nhưng là hai mắt phát sáng lên, hắn vỗ tay nhỏ, cười hì hì nói. Áo bào đen Âu Hoàng Tinh người sau khi nghe được, trong nháy mắt giận tím mặt. Khá lắm tiểu hải tử, ngươi sợ là tới quấy rối a? Ngươi là thích giáo, vẫn là đạo môn phái tới? Trừ cái này hai cái giáo phái ở ngoài, áo bào đen Âu Hoàng Tinh người còn không nghĩ ra sẽ có người nào chạy đến cái này ản dịch chim thánh đường tới quấy rối. Vừa nghĩ tới thích giáo cùng đạo môn, áo bào đen Âu Hoàng Tinh trong lòng người càng thêm không vui. Cái gì thích giáo đạo môn, bản bảo bảo chỉ nghe qua Phật giáo cùng đạo giáo, ngươi kiến thức thật kém, đần. Áo bào đen Âu Hoàng Tinh nhân khí đến, hoa hoa kêu to, trước người hắn những du khách đó cũng nhao nhao hướng phía Diệp Minh quát mắng dâng lên. Tiểu hài tử, nói chuyện chú ý một chút, ngươi sẽ không sợ đắc tội tràn đầy thần linh. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ, tiểu hài tử đi nhanh lên đi, ngươi bây giờ đi, thần linh còn không biết trách tội đâu, ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, thần linh thật tức giận hơn. Tiểu hài này, ta là phụng, tại thần linh trước mặt, hắn vậy mà cũng dám nói vớ nói bẩn. Chương 519, Hắc Ba Tước Cốc Đức làm hạ đế ở nhân gian sử giả, ta, thần tử ảnh giải, không cho phép bất luận kẻ nào tại hạ đế trước mặt làm cản. Tiếp nhận thần phạt đi, tiểu hài tử. Thần tử ảnh giải khẽ quát một tiếng, vươn tay, nhanh chóng trên không trung tìm một thập tự. Một đạo kim mang bỗng nhiên nhấp nhoáng. Trong hư không, một cái to lớn chỉ riêng hình thánh giá ầm ầm rơi xuống. Bốn phía du khách thấy thế, đều dọa đến run lẩy bẩy. Trời ạ, hạ đế phù hộ, thật lại thần phạt. Đứa trẻ này thật sự là tự tìm đường chết, thật tốt nhất định phải bố trí thần linh. Thần phạt ta, tiểu hài này sợ là phải bị hạ đế cấp chấn sát đi. Ai, cỡ nào đáng yêu tiểu hài tử, làm sao hết lần này tới lần khác mà đắc tội với hạ đế đâu? A cửa sổ. Diệp Minh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem rơi xuống cự đại thánh giá, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra lẩm bẩm lầu bầu âm thanh. A, thật có hạ đế à? Tại hắn mại thanh mãi khí đồng âm bên trong, thánh giá ầm ầm giáng xuống. Oeng. Lực lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung, bốn phía nhất thời một mảnh bụi đất tung bay. Ai, đến địa đường về sau, thật tốt hướng phía dưới đế chịu tội đi, ta tin tưởng chủ hội tha thứ cho ngươi. A cửa sổ. Hắn giãy mang trên mặt thành tín thần sắc, ở trước ngực nhanh chóng tìm một thập tự. Bốn phía chúng du khách trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Mọi người ở đây đều coi là Diệp Minh bị thần phạt xử từ thời điểm, hắn đồng âm lại bỗng nhiên muốn vang lên. Phi phi phi, tốt nhiều xám. Đám người sau khi nghe được, nhất thời ngạc nhiên nhìn lại. Đã thấy đã từ từ tản ra bụi trong khói, lộ ra Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh. Hắn giãy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm Âu Hoàng Tinh hạ đế giáo thần chức nhân viên, hắn không biết đã từng xuất thủ thần phạt qua bao nhiêu dị đoan, nhưng không có một người có thể giống trước mắt đứa trẻ này giống như tại thần phạt phía dưới không tổn thương chút nào. Chẳng lẽ tiểu hài này là cường đại võ giả hay sao? Hắn là tông sư, cùng Mễ Liên Tinh người một dạng, Âu Hoàng Tinh người cũng không am hiểu võ đạo, nhưng bọn hắn đồng dạng mở ra lối riêng, thành lập thần chức hệ thống, thông qua tín ngưỡng hạ đế để đạt được lực lượng cực kỳ cường đại. Có được loại này phi nhân loại tín ngưỡng lực thần chức nhân viên, thậm chí có khả năng so võ giả còn muốn càng cường đại. Ý nghĩ của hắn vừa mới lên, liền lại bị hắn cưỡng ép phủ quyết. Không thể nào, tại Úy Lam Tinh thượng tông sư đã là cường đại nhất võ giả, đứa trẻ này làm sao có thể là tông sư? Nhất định có đối hạ đế đầy đủ cũng không đủ thành kính, đến mức mượn không được hạ đế lực lượng quá nhiều. Hắn lại nghĩ như vậy. Lông vàng lệnh ra quả nhân, các ngươi hạ đế giống như không thế nào lợi hại đâu, hắn thương không được bản bảo bảo. Diệp Minh cọ sát lấy răng, hướng phía Hàn Diệp nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, một đạo gián mua khặc khặc âm thanh đột ngột truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, tiểu hài tử, ngươi nói không sai, hạ đế chính là một phế phẩm chứng. Cái thanh âm này vang lên về sau, Hàn Diệp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên kinh hô. Cốc Đức, không tệ, chính là bản tước, vĩ đại hắc bá tước Cốc Đức. Trong lúc nói chuyện, một người mặc tuệ đỏ, sắc mặt tái nhợt Âu Hoàng Tinh người đi đến. Nhìn ngươi tới về sau, Hàn Diệp thần sắc càng thêm khẩn trương, hắn hướng phía bốn phía du khách bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân ngươi thân, tiến nhanh nhà thờ. Âm thanh rơi xuống, Hàn Diệp đã trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, toàn thân độ cao đề phòng. Du khách tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao hướng phía nhà thờ xông thẳng tới. Nhưng Diệp Minh nhưng là không hề động, hắn trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn đi tới Cốc Đức. A, a a, người lão nhân này, trên thân làm sao có con rơi bị đạo? Chương 520, a a a, nướng biên bức lại nhại Diệp Minh âm thanh truyền ra, Cốc Đức lập tức trầm mặt xuống. Chết tiểu hài tử, dám đối với ta hắc bá tước bất kính, ta sẽ ngươi. Cốc Đức, ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa, tại thần trước mặt cũng dám quát tháo. Hàn Di thân thể nhất động, lập tức cầm Cốc Đức cản lại. Tuy nhiên Diệp Minh đứa trẻ này đối hạ đế có chút bất kính, nhưng so với trước mắt hắc bá tước đến, nhưng là căn bản không quan trọng. Cốc Đức nhìn Hàn Di một chút, lắc đầu,
đạo: "An Nhi, hôm nay bản bá tức không phải đến đánh nhau với ngươi, ta là phụ mệnh có việc đến đây thông chi ngươi." An Nhi nghe vậy, nhất thời sửng sở. Hạ Đế dạy cùng Hắc Ám dạy ở giữa, tại Âu Hoàng Tinh sớm đã là như nước với lửa, đấu ngươi chết ta sống, lúc nào Hắc Ám dạy cùng Hạ Đế dạy ở giữa, cũng có lui tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, đối diện Cốc Đức đã tự mình nói: "An Nhi, Hắc Ám dạy đã cùng các ngươi Hạ Đế lời dạy cùng, bây giờ đối với chúng ta Âu Hoàng Tinh người mà nói, trọng yếu nhất chính là tìm tới một cái gọi Diệp Minh Úy Lam ngôi sao tiểu hải tử." An Nhi sau khi nghe được, lấy làm kinh hãi. "Cái gì? Song phương giảng hòa rồi, Ma tổ cùng các ngươi Hạ Đế đồng thời giáng xuống ý chỉ, để cho chúng ta nhất định phải bắt được cái này Diệp Minh, tất cả chúng ta bây giờ là phe bạn." Ha ha ha. Cốc Đức trên mặt gạt ra một tia âm trầm nụ cười. Một bên Diệp Minh, cầm Cốc Đức lời nói nghe tiếng biết, hắn lập tức cọ sát lấy răng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "A, các ngươi Ma tổ cùng Hạ Đế muốn bắt bản bảo bảo sao? Bọn hắn làm sao không đích thân đến được?" Âm thanh truyền ra, Cốc Đức cùng Hàn Diệp trong nháy mắt ngốc trệ. Trước mắt đứa trẻ này, lại là Ma tổ cùng Hạ Đế muốn gãi Diệp Minh. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, dùng ý Lam tinh nhân lời nói, cái này gọi là cái gì gót sát, cái gì không uổng phí công phu, ta Cốc Đức vận khí thật là quá tốt. Hàn Diệp lạnh lùng nhìn Cốc Đức một chút, trên mặt bôi qua một tia trào phúng. Gọi là đạp phá gót sát không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa công phu, sẽ không chấp nhận đừng dùng ý Lam ngồi sao bảo. Cốc Đức không để ý đến Hàn Diệp trào phúng, thuộc về trong hưng phấn hắn, đâu còn hội bận tâm những này. Hắn điểm mũi chân một cái, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, chớp động giống như hướng phía Diệp Minh đánh tới. "Bắt lại ngươi, ta Cốc Đức một cái công lớn." Âm thanh rơi xuống, Cốc Đức đã xuất hiện tại Diệp Minh bên người, một cái liền hướng phía Diệp Minh nắm lên. Chỉ là tiểu hải tử, hắn Hắc Bá tức còn không phải dễ như trở bàn tay. "Muốn bắt bản bảo bảo, ngươi lên à, ngươi lên à?" Diệp Minh thân thể nhẹ nhàng nói xoay, cả người đã trong nháy mắt bay lên không, phiêu phủ ở không trung. Hắn biết bay. Cốc Đức cùng Hàn Diệp hai người thấy thế, lấy làm kinh hãi. Bay giữa trời đối với Hắc Ám dạy cùng Hạ Đế giáo cường giả mà nói, đúng là không coi là cái gì, nhưng Úy Lam tinh võ giả, thế nhưng là không ai có thể giống trước mắt đứa trẻ này như vậy bay giữa trời. Coi là bay được, liền không làm gì được ngươi sao? Cốc Đức sau khi lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, chợt trên người hắn tuôn ra một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, nguyên bản nhân loại hình dáng Cốc Đức nhất thời biến thành một cái to lớn biên bức. A, biên bức tinh, bản bảo bảo liền biết ngươi là biên bức tinh. Diệp Minh thấy thế, hưng phấn lên. Con rơi này lớn như vậy, bản bảo bảo một hồi có thể nướng biên bức ăn. Đáng thương Cốc Đức căn bản cũng không biết, Diệp Minh cũng định đem hắn nướng lên ăn rơi, hắn lúc này còn đánh lấy bắt được Diệp Minh chủ ý đây. Con rơi tốc độ cực nhanh, chỉ ở gậy ngón tay một cái ở giữa, liền hướng phía Diệp Minh cuộn sạch. A, nướng biên bức nha. Diệp Minh tiếng hoan hô vang lên, sau đó, hắn chu cái miệng nhỏ, kinh khủng tăng muội chân hỏa, trong nháy mắt phun ra. Chương 521, sợ choáng váng một cái thần chức nhân viên Diệp Minh tăng muội chân hỏa, thế nhưng là đến từ thần thoại vị diện, uy lực của nó, như thế nào Cốc Đức có thể tưởng tượng. Cốc Đức vừa mới xông về Diệp Minh, tăng muội chân hỏa thì đã chạm mặt tới. Tại nhanh như vậy tốc độ phía dưới, Cốc Đức căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đầu liền đâm vào tam muội chân hỏa bên trong. Sau một khắc, tí tách thịt nướng âm thanh nhất thời truyền ra. Một cỗ mùi thịt thoang thoảng cũng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Trên mặt đất tán nhảy, sớm đã thấy sợ ngây người. "Trời ạ, tiểu hài này làm sao lại phun lửa? A, thật là đáng sợ, Cốc Đức." Cốc Đức hắn bị trở thành đồ nướng. Hàn như thấy tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Đường đường Hắc Ba Tước, huyết bức tộc hậu nhân, lại bị trở thành đồ nướng. "A." Đến lúc này, Cốc Đức yếu ớt tiếng kêu rên mới truyền ra, nhưng chỉ kéo dài chỉ chốc lát, liền im bặt mà dừng. Hiển nhiên, cái này Hắc Ba Tước Cốc Đức đã bị tam muội chân hỏa thiêu chết. "Ba ba ba, thương quá." Diệp Minh ngửi thấy đậm đà mùi thịt về sau, nước bọt kém chút đều chảy ra. Trước mắt cái này đại biến bức, không sai biệt lắm sắp nướng chín a. Một lát sau, Diệp Minh vui vẻ kéo lấy nướng chín đại biến bức, từ không trung nhảy xuống tới. Lông vàng lệnh ra quả nhân, ngươi có muốn hay không đến một cái? Bản bảo bảo mời ngươi ăn nướng biến bức. Hàn Diệp nghe vậy, trong nháy mắt lùi lại mấy bước, khuôn mặt sợ đến trắng bệch đến cực điểm. "A cửa sổ, Hạ Đế phù hộ." Tiểu hài này quá hung tàn. Nhìn thấy Hàn Diệp một bộ dọa đến hồn phi phách tán bộ dáng, Diệp Minh hét lên cái miệng nhỏ nhắn, a ôm một cái hướng phía đại biên bức cắn. "A ngon, cùng yêu thú thân không sai biệt lắm. Cốc Đức là huyết bức tộc hậu nhân, coi như cũng là yêu thú bên trong một loại, cái này bắt đầu ăn, cùng yêu thú thân, đương nhiên không kém nhiều lắm." Diệp Minh ăn rất nhanh, trong nháy mắt, đầu này to lớn biên bức liền bị hắn ăn hơn phân nửa. Một bên Hàn Diệp bị hù hàm răng khanh khách rung động. Tuy nhiên hắn là Hạ Đế giáo thần chức nhân viên, ở trong mắt phổ thông người dân, xem ra có được lớn lao pháp lực, nhưng trong thực tế hắn tại không có mượn nhờ Hạ Đế lực lượng trước, cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Bởi vậy, hắn khi nhìn đến Diệp Minh như thế hung tàn ăn Cốc Đức đầu này huyết bức về sau, sao có thể không dọa đến mất hồn mất vía. Lại qua trong nháy mắt ở giữa, Diệp Minh đem chọn con rơi ăn sạch sẽ. Sau một khắc, toàn thân hắn nhất thời toát ra một trận bạch quang. Cảnh giới của hắn cũng theo dẫn khí cảnh cửu trọng, biến thành dịch cân cảnh một tầng. Hắn như trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Diệp Minh, tự lẩm bẩm: "Cái này sao có thể? Hắn làm sao bất thình lình đã đột phá đâu?" Làm thương chú ý Lam Tinh Hạ Đế dạy thần chức nhân viên, Hàn Nhi đối với Úy Lam Tinh vũ người có thể nói am hiểu rất sâu. Tự nhiên biết rõ, Úy Lam Tinh võ giả cũng là đi qua hàng năm tu luyện, tích lũy đầy đủ tu vi, mới có thể thuận thế đột phá, giống Diệp Minh loại này mạc danh kỳ diệu đã đột phá cảnh giới võ giả, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lông vàng lệnh ra quả nhân, bản bảo bảo hỏi ngươi,
các ngươi hạ đế vì sao muốn bắt bản bảo bảo hả?
Ăn xong nướng biên bức về sau, Diệp Minh thích ý sờ bụng một cái, sau đó hướng phía Án Diệp hỏi thăm.
Án Diệp nghe vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn vốn là đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng, cũng chính là Cốc Đức vừa mới nói lên về sau, hắn mới biết được, nhưng lúc này Cốc Đức đã sớm bị xem như nướng biên bức ăn, hắn nào biết được trong đó nội tình.
Phi, ngươi cũng không biết.
Thôi, ngươi mang bản bảo bảo đi thăm một chút các ngươi nhà thờ đi.
Diệp Minh thấy một lần, đâu còn không rõ tình huống, hắn xì một tiếng khinh miệt, tùy tiện hướng phía Án Diệp phân phó.
Chương 522, Hốt Hoàng Tô Khiếu Thiên bọn người Án Diệp nghe được Diệp Minh lời nói về sau, căn bản ngay cả phản kháng cũng không dám, lơm lớm lo sợ mang theo Diệp Minh đi vào nhà thờ. Khi trước mấy cái kia du khách, lúc này còn trốn ở trong giáo đường đâu, bọn hắn khi nhìn đến Án Diệp mang theo Diệp Minh đi đến, đều kinh ngạc bất phần. Tiểu hài này lúc trước không phải còn nhận lấy thần phạt sao? Làm sao bây giờ Án Diệp thần tử lại dẫn hắn tiến vào nhà thờ?
Mọi người ở đây vừa kinh vừa nghi, Án Diệp run run âm thanh vang lên.
Cái này, đây là trong giáo đường bộ.
Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, một mặt tùy ý đi dạo, một mặt thấy cái gì đổ vỡ, liền nắm lên hướng phía trong miệng nhét.
Trên đường đi, trong giáo đường vụn vụn vặt vặt, đã bị hắn ăn không ít.
Án Diệp thấy càng thêm sợ hãi, trong lòng liền đối hạ đế tín ngưỡng, giờ khắc này đều bị hắn quên sạch sành sanh.
Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, tuyệt đối đừng để cho tiểu hài này thanh ta cũng ăn.
Án Diệp biết rõ, Quý Lam ngôi sao người tin nhất của não vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi vậy, hắn từ bỏ hạ đế, cái kia tìm hắn Ngọc Hoàng Đại Đế đến rồi.
Ngay tại Diệp Minh vui vẻ đi thăm Án Diệp chim thánh đường lúc, An Hâm lâu quần anh các bên trong sớm đã loạn thành một đoàn.
Nguyên bản vẫn còn ở bữa tiệc linh đỉnh Tô Khiếu Thiên bọn người, chỉ trước mắt, vậy mà phát hiện Diệp Minh không thấy.
Ngay từ đầu đám người còn không có làm sao để ở trong lòng, nhưng đằng sau lại truyền ra An Hâm lâu trong hầm rượu thần tiên túy, đều bị một đứa bé uống trộm, Tô Khiếu Thiên bọn người lúc này mới sợ hãi. Dù là lấy bọn hắn đối Diệp Minh hiểu rõ, cũng chưa từng gặp qua Diệp Minh từng uống rượu.
Bây giờ, Diệp Minh thoáng một cái uống cạn sạch toàn bộ hầm rượu thần tiên túy, sợ không phải muốn say bất tỉnh nhân sự rồi.
Liêu Phỉ Phỉ đã gấp đầu đầy mồ hôi, trong lòng không ngừng oán trách chính mình không xem trọng Diệp Minh.
Liêu cô nương, không nên gấp gáp, phủ chủ đã phái ra tư quân tìm kiếm tiểu huynh đệ hạ lạc, chúng ta Trầm gia hòa thượng nhà cũng xuất động nhân thủ, Nam Giang phủ tuy lớn, nếu có nhiều như vậy thế lực tại, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới tiểu huynh đệ.
Trầm Hành Nghiệp nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ thần sắc về sau, không khỏi an ủi.
Liêu Phỉ Phỉ yên lặng nhẹ gật đầu, những này nàng lại làm sao không biết, nhưng biết là một chuyện, trong lòng lo lắng, nhưng là làm sao cũng ngăn không được. Nàng đã lo lắng Diệp Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại lo lắng uống say Diệp Minh xông ra cái gì đại họa.
Trầm Hành Nghiệp thấy thế, khẽ khẽ thở dài, trên thực tế trong lòng của hắn lại như thế nào không đổi đây.
Trên thực tế, bây giờ những tinh cầu khác thế lực đang có ý đồ với Diệp Minh, tin tức này đã không tính là bí mật, chỉ riêng Trầm Hành Nghiệp biết đến, thì có Tiểu Nguyệt Tinh Dung Tông, Đen Trắng Xã, Kiếm Đạo Phủ đều có bắt Diệp Minh ý đồ.
Mặt khác, giống Mễ Liên Tinh Thần Thánh Minh các loại cũng đối Diệp Minh nhìn chằm chằm.
Bọn hắn hiện tại còn không dám trắng trợn chạy tới Úy Lam ngôi sao bắt người, đơn giản là cấm kỵ Úy Lam Tinh Ngũ Đại Tông sư thôi.
Tuyệt đối đừng chỗ chuyện gì a.
Trầm Hành Nghiệp trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Tuy nhiên Diệp Minh quả thực rất thần kỳ, ai cũng không biết hắn giới hạn thấp nhất ở nơi nào, nhưng đó là tại Diệp Minh lúc thanh tỉnh, uống say sau Diệp Minh, rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, Trầm Hành Nghiệp tâm lý không nắm chắc.
Từng cái tin tức không ngừng bị truyền vào.
Báo,
phủ chủ, ước chừng tại nửa giờ trước, khách nhân phố phát hiện tiểu tiên đồng thân ảnh, nghe nói hắn đánh bay mấy chiếc vi phạm luật lệ đỗ ven đường cố xe, hiện tại những chủ xe này đang tại tuần bộ cục đòi giải thích, nhưng chúng ta tiến đến về sau, chưa phát hiện tiểu tiên đồng.
Báo,
phủ chủ, 20 phút trước, bảo an đường phát hiện tiểu tiên đồng thân ảnh. Hắn đã sập mấy tòa nhà không tháo bỏ tuân kiến trúc, chúng ta tiến đến về sau, tiểu tiên đồng đã biến mất.
Chương 523, tiểu tiên đồng chạy đến hổ nhãn núi Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ bọn người, nghe được dở khóc dở cười.
Cái này Diệp Minh, ngươi uống say liền uống say nha, làm sao đánh bay người đi đường cố xe, còn đã sập tuân kiến trúc.
Ngươi cái này mượn rượu làm càn, cũng đủ được rồi.
Đúng lúc này, một tên Tô phủ tư quân đội vàng mà tới, hướng phía Tô Khiếu Thiên ôm quyền thi lễ về sau, trầm giọng nói ra.
Phủ chủ, võ đạo đại hội chủ ủy hội bên kia nhận được khiếu nại. Khiếu nại ta Nam Giang phủ sử dụng bàn ngoại chiêu, ý đồ đả kích xuống một trận vũ đấu cuộc so tài đối thủ cạnh tranh.
Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên nhất thời nhíu mày.
Cái này lại cái nào cùng cái nào?
Ta Nam Giang phủ lúc nào sử dụng tới loại này bẩn thỉu thủ đoạn?
Để bọn hắn một mặt hóng mắt đi.
Hiện tại ân sư của ta sự tình khẩn yếu nhất.
Tên kia tư quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc.
Thế nhưng là bọn hắn khiếu nại chính là Tiểu Thiên Đồng.
Tô Khiếu Thiên bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi.
Cái này lại cùng ân sư kéo tới trên quan hệ thế nào rồi?
Hắn hiện tại người đều còn tìm không thấy đây.
Nhưng là, theo bọn hắn nói, là Tiểu Tiên Đồng đem bọn hắn Văn Đỉnh phủ võ giả đều cho ném đi, ném người gần nhất vừa mới trở về, xa nhất nghe nói đã ra khỏi Nam Giang phủ, bây giờ còn đang hướng trở về trên đường.
Tô Khiếu Thiên nghe xong, một cái lao huyết kém chút phủ tới.
"Ân sư, ngài đây là hố người a?"
Sau lưng hắn Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ hai người, hai mặt nhìn nhau, ngây ngốc tại chỗ.
Nhưng cái này tên tư quân còn chưa rời đi, lại một người đi đến, đội vàng nói ra:
"Phủ chủ, chúng ta phát hiện Tiểu Tiên Đồng tung tích, hắn bây giờ đang Nam Giang phủ ngoại ô Hồ Nhãn Sơn."
Lời vừa nói ra, Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ ba người bỗng nhiên đứng lên, kích động bật phần.
Cái này Diệp Minh, thật sự là đủ có thể, ngắn ngủi nửa giờ, vậy mà chạy tới Nam Giang phủ vùng ngoại ô đi, có trời mới biết hắn làm sao như vậy có thể chạy.
Nếu là bọn họ trễ chút nữa phát hiện, sợ hắn không phải bày thượng tiên đi.
Đi, lập tức đi Hổ Nhãn Sơn.
Tô Khiếu Thiên bung tay lên,
mang theo đám người liền lên xe hướng Hổ Nhãn Sơn tiến đến. Nhưng dù là Tô Khiếu Thiên cố xe, lên đường phi nhanh, chờ bọn hắn đến Hổ Nhãn Sơn thời điểm, cũng đã là hơn một cái giờ sau. Tô Khiếu Thiên mang theo đám người, lập tức trước Hổ Nhãn Sơn, nhưng không chờ bọn hắn đến đỉnh núi lúc, liền nghe được trên đỉnh núi truyền đến đủ đủ tiếng nổ lớn. Nhất định là ân sư. Không tên truyền tới tiếng nổ lớn, để cho Tô Khiếu Thiên không hề nghĩ ngợi, liền xác định cái này chịu là Diệp Minh tại mượn rượu làm càn. Trầm Hành Nghiệp bọn người liên tục gật đầu, rất là tán thành. Ngay sau đó, đám người lên đường tật chạy, xông lên Hổ Nhãn đỉnh núi. Vừa mới đứng vững thân hình, bọn hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Lúc này Diệp Minh một mặt đại hô Tiểu Khiếu, một mặt đã đem ản dây chim thánh đường, cấp làm nhục không còn hình dáng. Cả tòa thánh đường sụp đổ một nửa. Diệp Minh chống nạnh, mắt liếc thấy ản dây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất hứng thần sắc. Lông vàng lệnh ra quả nhân, ngươi không cho bản bảo bảo ăn các ngươi hạ đế, bản bảo bảo liền đem các ngươi nhà thờ phá hủy. Ản dây đứng ở một bên, vừa tức giận, lại là sợ hãi, hắn căn bản là cầm Diệp Minh không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn từ dưới đế chỗ mượn tới lực lượng, thi triển ra thần phạt, căn bản là không làm gì được Diệp Minh. Thần phạt nện ở Diệp Minh trên thân, giống như là cho hắn gãi ngứa ngứa tựa như. Tiểu hài tử, đó là hạ đế giống, là thần linh tượng nặng, ta án diệt tuyệt không cho phép ngươi làm ra bất kính thần linh sự tình đến. Án diệt hít sâu một hơi, lấy dũng khí quát to một tiếng. Vốn là ngay từ đầu còn rất tốt đi thăm thánh đường, nhưng người nào nghĩ, Diệp Minh tại giáo đường bên trong ăn ăn, liền ăn được gần, đến cuối cùng nhất, trong giáo đường bộ công trình bị hắn ăn 7-8 phần không nói, ngay cả hạ đế giống, hắn cũng không muốn buông tha. Chương 524, ngài pho tượng, hẳn là có thể bảo vệ dính đến hạ đế giống, dù là án diệt đối Diệp Minh lại e ngại, hắn cũng vô pháp nhẫn lại. Lúc này lại lần nữa thi triển ra thần phạt, muốn đem Diệp Minh chế phục. Nhưng người nào biết, cái này ngược lại khơi dậy Diệp Minh trong cơ thể bạo lực thừa số. Diệp Minh trong cơn giận dữ, liền bắt đầu phá hư hắn ản diệt chim thánh đường đến. "Ân sư, dừng tay." "Tiểu huynh đệ, trước tiên dừng một cái." "Diệp Minh, ngươi làm gì?" Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ ba người sau khi thấy, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại dâng lên. Cái này ản diệt chim thánh đường thế nhưng là Âu Hoàng Tinh Hạ Đế giáo, tại Úy Lam Tinh Tam Đại phân bộ một trong, là đi qua liên minh cho phép về sau mới kiến tạo ra. Phá hủy ản diệt chim thánh đường, có thể nói là triệt để đắc tội Hạ Đế giáo. Phải biết, tại Âu Hoàng Tinh bên trên, Hạ Đế giáo không chỉ có khổng lồ thế lực, giáo đồ càng là trải rộng toàn bộ Âu Hoàng Tinh, thậm chí ngay cả Mễ Liên Tinh cũng có khá nhiều người tín ngưỡng Hạ Đế giáo. Với lại, Hạ Đế giáo ở giáo đồ bên trong có được ảnh hưởng rất lớn lực. Một khi đắc tội Hạ Đế giáo, thật có thể nói là triệt để đắc tội Âu Hoàng Tinh. Bây giờ, toàn bộ ản diệt chim thánh đường nhóm, tuy nhiên bị phá hư hơn phân nửa, nhưng tốt xấu trụ cột kiến trúc chủ đạo còn duy trì hoàn hảo, nếu để cho Diệp Minh tiếp tục giày vò xung dưới, chỉ sợ thật muốn thanh ản diệt chim thánh đường toàn bộ hủy đi. Diệp Minh nghe được Tô Khiếu Thiên đám người âm thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bọn hắn một chút. Vừa nhìn thấy trong ba người giữa Liêu Phỉ Phỉ về sau, Diệp Minh chánh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Không sợ trời, không sợ đất hắn, nhất sợ hai chính là Liêu Phỉ Phỉ tiểu thư này tỷ. Trong đầu có chút thanh tỉnh Diệp Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất lên cười song cho. A, tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi tới rồi? Liêu Phỉ Phỉ thật là không có khí lường hắn một chút, đi lên trước, nắm khuôn mặt nhỏ của hắn. Con hỏi ta sao lại tới đây? Tỷ tỷ nếu không đến, ngươi sợ là phải thanh giáo đường này đều cho mở ra đi. Diệp Minh nghe vậy, nhãn châu ngủ cục nhất chuyện, ngượng ngùng nói ra. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Bản bảo bảo vừa mới nướng chỉ đại biết bước, ăn rất ngon đấy. Trầm Hành Nghiệp cùng Tô Khiếu Thiên nghe vậy, hai người nhất thời dở khóc dở cười. Ân sư a, ngài đề tài này chuyển đổi cũng quá cứng rắn a. Tiểu huynh đệ a, ngươi đây là mua dây buộc mình nha, ngươi nói cái gì nướng biết bước, nhận cái sai lầm không phải tốt. Quả nhiên như Trầm Hành Nghiệp hai người sở liệu, Liêu Phỉ Phỉ nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra thần sắc tự tiếu phi thiếu. Tốt, ngươi còn nướng biên bước ăn, ngươi khả năng chịu được lớn, đúng đấy. Diệp Minh thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn ôm eo thân, tránh thoát Liêu Phỉ Phỉ. Chợt, như một làn khói chạy tới Trầm Hành Nghiệp sau lưng. Tiểu tỷ tỷ, cùng bản bảo bảo không quan hệ, là lao Trầm hắn muốn ăn biên bước, nhà thờ cũng là hắn làm hư. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, một cái lao huyết phủ tới, hắn ai đoán nhìn Diệp Minh một chút. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi nói ra ai mà tin a? Còn có Tô Khiếu Thiên, bản bảo bảo đại đồ đệ, hắn xấu nhất, cũng là hắn sách giáo khoa bảo bảo, bản bảo bảo bị hắn tên đồ đệ này dạy hư mất. Diệp Minh có lý chẳng sợ cầm tất cả mọi chuyện, đều đẩy ở Trầm Hành Nghiệp cùng Tô Khiếu Thiên trên thân. Tô Khiếu Thiên lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào, người ân sư này, thật sự là thật không có tiết áo. Liêu Phỉ Phỉ nhìn xem Diệp Minh bại hoại dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng cũng cầm Diệp Minh không có cách nào đáng nói. Một mực khẩn trương sợ hai ản giải thật tử, lúc này cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời kích động lệ rơi đầy mặt. Chủ à, phụ chủ bọn hắn rốt cuộc đã đến, ngài pho tượng, nhìn dáng dấp hẳn là có thể bảo vệ. Chương 525, tạm thời tha hắn một lần. Ản giải đang tại âm thầm kích động lúc, Tô Khiếu Thiên đã hướng phía hắn đi tới. Ản giải thân tử, cái này thánh đường, bản phụ sẽ cho người mau sớm lần nữa xây cất dâng lên. Âu Hoàng Tinh bên kia ngài cũng không cần đi liên lạc, nhưng minh bạch. Vì không cho Diệp Minh đắc tội khi đến đế giáo, Tô Khiếu Thiên cũng là nhọc lòng, lại là hứa hẹn trọng kiến nhà thờ, lại là ngữ hàm uy hiếp. Ản giải nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn vừa định trả lời, Diệp Minh đồng âm thì đã vang lên. Đại đồ đệ, cái này lông vàng lệnh ra quả nhân, không phải đồ tốt, bọn hắn cái gì hạ đế, còn muốn bắt bản bảo bảo đâu? Âm thanh truyền ra, Tô Khiếu Thiên bọn người đều quá sợ hãi. Lần này đế giáo vậy mà theo dõi Diệp Minh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Phía dưới đế giáo thế lực bị bọn hắn để mắt tới, sợ rằng phải so với Tiểu Nguyệt Ngôi Sao Tam thế lực kinh khủng hơn. Ản Diệp thân tử, nhưng có việc này. Tô Khiếu Thiên trầm mặt xuống, ngữ khí trở nên uy nghiêm. Án Nhi nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy nhất thời kinh hoàng dâng lên. Cái này, ta cũng không rõ lắm, là Hắc Bá Tước Cốc Đức tin tức truyền đến, cụ thể ta thật không biết, ta cũng không có nhận được giáo hội bên kia thông tri. Án Nhi lắc đầu, tự lực phủ nhận nói, hắn không phải người ngu, hiện tại liền thừa nhận hạ đế giáo đối Diệp Mạnh có ý đồ sự tình, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại rất có thể hiện tại liền bị độc thủ. Nghe được Án Nhi, Tô Khiếu Thiên bọn người lần nữa giật mình. Hắc Bá Tước Cốc Đức, thậm chí ngay cả hắn đều xuất hiện. Hắc Bá Tước Cốc Đức tại Âu Hoàng Tinh cũng là rất có hung danh nhân vật, Tô Khiếu Thiên đương nhiên là có nghe thấy. Cái kia đại biên bức gọi Cốc Đức sao? Hi hi hi, hắn bị bản bảo bảo nướng ăn. Diệp Minh bỗng nhiên cười hì hì nói, Tô Khiếu Thiên, Trần Hành Nghiệp hai người nhất thời tại chỗ ngốc trệ. Đường đường Hắc Bá Tước Cốc Đức lại bị Diệp Minh cấp nướng ăn. Lời này nghe làm sao như vậy khó chịu, không biết người, còn tưởng rằng Diệp Minh là đang ăn người đâu. Nhưng trong thực tế, Cốc Đức căn bản cũng không phải là nhân loại, hắn là huyết bức tộc hậu nhân, xem như yêu thú chi nhánh thôi. Phủ chủ, ta ăn lại, phía dưới đế danh nghĩa thể, ta thật không biết những này, giáo hội bên kia cũng không cho ta bất luận cái gì thông chi, xin ngài tin tưởng ta. Án Nhi lúc này không thể không kiên trì vì chính mình vỡ tội, thậm chí hắn ngay cả lời thề đều xuất hiện. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với Án Nhi, hắn nhiều ít vẫn là có chút tin tưởng, dù sao, như hạ đế giáo đối Diệp Mạnh có ý đồ, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Hắc Bá Tước dạng này ngoại nhân đến truyền tin. Chí ít cũng phải phái ra đỏ quần áo đại giáo chủ mới nói qua được. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tô Khiếu Thiên tính toán đã định, hướng phía Án Nhi khẽ bước cằm, chợt liền về tới Diệp Mạnh bên cạnh. Tần sư, lấy trước mắt tình thế, còn chưa nghi đắc tội hạ đế giáo, cái này Án Nhi thật tử, ngài không ngại trước để hắn một ngựa, mà lại chờ đợi ngày sau hay nói. Tô Khiếu Thiên âm thanh đệ cực thấp, chỉ có Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ ba người có thể nghe được. Án Nhi gặp Tô Khiếu Thiên cùng Diệp Minh không ngừng nói nhỏ, cảm thấy chưa phát giác lại có chút khẩn trương lên. Vạn nhất Diệp Minh cùng Tô Khiếu Thiên không nguyện ý buông tha hắn, vậy hắn thế nhưng là không có chút nào năng lực chống cự a. Dù sao Án Nhi chỉ là hạ đế trong giáo một tên phổ thông thần tử thôi, từ dưới đế bên kia mượn được lực lượng, rất có hạn. Bình thường thông mạch, dẫn khí cảnh võ giả, Án Nhi còn có thể đối phó, nhưng giống Tô Khiếu Thiên dạng này đoán cốt cảnh cường giả, vô vô tay liền có thể đem hắn giải quyết. Tô Khiếu Thiên thuyết phục tựa hồ lên tác dụng nhất định, Diệp Minh sau khi nghe xong, lắc lắc tay nhỏ. "Thôi, bản bảo bảo liền nghe ngươi một lần đi, trước để qua cái kia lông vàng lệch ra quả nhân." Chương 526, Nam Giang phủ lần chiến thương lượng đã định về sau, Tô Khiếu Thiên cùng Hàn Di chào hỏi về sau, liền dẫn Diệp Minh bọn người đi xuống núi. Hàn Di nhìn thấy Diệp Minh cuối cùng đã đi, tâm tình thần trường, trong nháy mắt buông lòng xuống. "Hạ đế phù hộ, kinh khủng này tiểu hài tử, cuối cùng rời đi." Hàn Di rất may mắn, hắn tại đắc tội đứa trẻ kia về sau, lại còn có thể lưu lại một mệnh, phải biết, so với hắn lợi hại cấp đức đều đã bị nương ăn. May mắn đi qua, làm Ản Dị quay người lại, nhìn thấy đã hủy diệt hơn phân nửa Ản Dị chim thánh đường lúc, nhất thời lại khóc không ra nước mắt dâng lên. Diệp Minh bọn người hạ hổ nhãn phía sau núi, trực tiếp liền quay trở về Tô phủ. Bây giờ đều đã sắp tới ban đêm 8, 9 điểm, ngày mai còn có vũ đấu thi đấu, bởi vậy, tại mọi người tìm kiếm Diệp Minh thời điểm, Tô Khiếu Thiên thì đã để cho Quách Tiến loại võ giả trở lại tiểu điểm nghỉ ngơi. Hơn một cái giờ về sau, cỗ xe thuận lợi đã tới Tô phủ. Sau khi cửa xe mở ra, Liễu Phỉ Phỉ ôm Diệp Minh xuống xe. Lúc này Diệp Minh sớm đã nằm ngáy o o, gọi đều để bất tỉnh. Nhìn xem trong tay nhẹ như là lông lống nhẹ bay Diệp Minh, Liễu Phỉ Phỉ khẽ miệng không tự giác nổi lên vẻ mỉm cười. Cái này Diệp Minh, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nghịch ngợm dâng lên, làm người nhức đầu không thôi, nhưng ăn tính lại thời điểm, nhưng lại có thể mê làm cho lòng người đều hủ hóa. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Minh mới khoan thai tỉnh lại. Lúc này, rượu của hắn ý từ lâu đi xuống, nghĩ đến tối hôm qua uống say mềm, chạy đi mượn rượu làm càn dáng vẻ, Diệp Minh không khỏi thè lưỡi, hơi có chút bắt đầu ngại ngùng. Một lát sau, Tô Khiếu Thiên chạy tới cầm Diệp Minh tiếp tới. Hôm nay Nam Giang phủ vẫn như cũ còn có trận đấu, Diệp Minh là chủ lực đội tuyển thủ, hắn cũng không thể vắng mặt. Chờ sở hữu dự thi võ giả đều tụ tề về sau, Tô Khiếu Thiên mang theo đám người, trực tiếp đi về phía Nam Giang Vũ đạo quán tiến đến. Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ loại Diệp Minh hội fan hâm mộ, bọn hắn tự nhiên mặt khác xuất phát. Đến võ đạo quán về sau, đã có trận đấu đang tiến hành. Đây là đoán mò chúng phủ cùng Lỗ Dương phủ ở giữa trận đấu, bọn hắn là mặt khác tiểu tổ đội ngũ, tại đấu loại trực tiếp trước đó, cùng Nam Giang phủ cũng không có bất luận cái gì quan hệ cạnh tranh. Tô Khiếu Thiên, Diệp Minh bọn người đến nơi thời điểm, đoán mò chúng phủ cùng Lỗ Dương phủ ở giữa trận đấu đã tiếp cận khâu cuối cùng. Cuối cùng, Lỗ Dương phủ tại liên bại 2 trận rưỡi tình huống, thực hiện tuyệt địa đại phản kích, ngay cả vị 3 trận, cầm đoán mò chúng phủ triệt để đánh bại. Hiện trường võ đạo mê môn nhìn thấy đặc sắc như vậy trận đấu, tiếng hoan hô nhất thời vang lên không ngừng. Nam Giang phủ trong phòng thay quần áo, Tô Khiếu Thiên thần sắc hơi nhẹ nhõm nói ra: "Hôm qua chúng ta đã thắng được trận đấu, xem như mở đầu xong, hôm nay trận đấu mọi người không ngừng cố gắng, tranh thủ đánh lại ra một tam liên thắng đến." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Còn có, bản phủ đoán chừng, tại đấu loại trực tiếp trước đó, liên minh bên kia là sẽ không ra pháp khí cấm lệnh, cho nên đáp lấy cấm lệnh cung ra, các ngươi liền cấp bản phủ thật tốt dùng những pháp khí này đi. Tô Khiếu Thiên hơi dừng một chút về sau, hung hăng nói. Đám người sau khi nghe được, vui mừng quá độ thất sắc. Không có Tô Khiếu Thiên câu nói này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng những pháp khí kia, nhưng bây giờ có Tô Khiếu Thiên phân phó, đối với pháp khí uy lực nhất thanh nhị sở Quách Tiến bọn người, đâu còn kiềm chế được. Tô Khiếu Thiên nhìn thấy mọi người thần sắc, mỉm cười, chợt ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói ra: "Tốt, đón lấy bản phụ liền an bài hôm nay tranh tài ra sân bảng danh sách cùng thứ tự. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người tập trung lên chú ý lực, lặng lặng lắng nghe lên Tô Khiếu Thiên lời nói đến. Chương 527, ván đầu tiên, vệ tiểu bảo ra sân chúng ta hôm nay tranh tài đối thủ là uy tín lâu năm mạnh mẽ phủ Đức Sương phủ, tuy nói những năm gần đây, Đức Sương phủ một mực đang đi xuống dốc, đã thật lâu không có cao cấp thiên tài xuất hiện, nhưng bọn hắn nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá, chúng ta có biện pháp dụng cụ nơi tay, ngược lại cũng không cần sợ bọn họ. Đức Sương phủ phủ chủ Đào Cường Văn, bản phủ rất hiểu, hắn này nhân am hiểu nhất chính là tam bản phủ luật công, cho nên dựa theo bản phủ phỏng đoán, trận đầu nhất định là Đức Sương phủ mạnh nhất thiên tài Hà Thái Thông. Tô Khiếu Thiên nói đến đây, nhìn chung quanh đám người một chút, ánh mắt rơi vào vệ tiểu bảo trên thân. Cho nên, bản phủ lần này liền phản kỳ đạo mà đi, trận chiến đầu tiên, liền từ vệ tiểu bảo xuất chiến. Âm thanh rơi xuống, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Nói thật, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có không nghĩ tới vệ tiểu bảo cũng có thể xuất chiến, với lại đối chiến vẫn là Hà Thái Thông loại cảnh giới này đã đạt dịch cân cảnh thiên tài. Vệ tiểu bảo chính mình cũng là lấy làm kinh hãi, hắn là trong mọi người yếu nhất một cái, nếu không phải làm người cơ linh, chỉ sợ ngay cả chủ tuyển bảng danh sách đều vào không được, Hà Thái Thông cấp bậc như vậy thiên tài, nào đến phiên hắn bỏ ra trận. Tiểu bảo cảnh giới chỉ có thông mạch cảnh, hắn cùng Hà Thái Thông ở giữa dòng giã kém một cái đại cảnh giới, sợ rằng đều không cho rằng tiểu bảo có thể thắng được trận đấu này, nhưng tiểu bảo nhưng có được ân sư pháp khí, ngoài dự liệu phía dưới chiến thắng khinh địch Hà Thái Thông, vấn đề không lớn. Tô Khiếu Thiên giải thích xong cái thứ nhất ra sân nhân tuyển về sau, lập tức lại an bài nhân tuyển thứ hai đến. Đệ nhị chiến, liền từ Hồ Phi xuất chiến, trận chiến thứ ba nhân tuyển bất biến, vẫn là bản phụ ân sư. Diệp Minh xuất chiến, cũng không có vượt quá mọi người dự kiến, Hồ Phi cái lựa chọn này, cũng không để cho mọi người thất kinh tiểu quái, dù sao Hồ Phi thực lực cũng là tốt. An bài tốt nhân tuyển về sau, đám người liền lặng lặng đợi. Tới một lát sau, Tô Khiếu Thiên nhìn đồng hồ, nhẹ nói đạo: "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ra sân đi." Âm thanh rơi xuống, sớm đã chờ đến không nhịn được Diệp Minh, lập tức reo hò một tiếng, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Làm Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở hiện trường người xem trong mắt lúc, hiện trường tiếng hoan hô nhất thời vang tận mây xanh, ngừng đều ngừng không xuống. Đức Sương phủ đám võ giả, nhìn thấy Diệp Minh cư nhiên như thế được hoan nên, cảm thấy đều ghen ghét và phẫn. Đức Sương đệ nhất thiên tài Hà Thái Thông, càng là âm thầm nói thầm: "Cái này tiểu thí hại không phải liền là còn mở màn cuộc so tài thời điểm, chỉnh xuất cái gì ha ha vụ vụ nha, ta nhìn hắn toàn bộ liền một dỗ kẻ, mới có thể có năng lực gì, hắc hắc, tiểu thí hại, một hồi cầu nguyện ngươi ngàn vạn lần đừng đụng đến ta, nếu không nhất định đem ngươi đánh khóc đi về tìm mama." Song Vương ra sân về sau, bổn chàng tranh tài chấp pháp trọng tài cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, Diệp Minh đang tin fan, kinh sư đài truyền hình kim bài giải thích lục chủ sư âm thanh cũng vang lên. Phía dưới bởi ta lục chủ sư đến làm các vị người xem bạn bè, giới thiệu bổn chàng tranh tài ra sân bảng danh sách. Theo chấp pháp trọng tài nhạc bất quần một tiếng còi vang dội, bổn chàng tranh tài ván đầu tiên chính thức bắt đầu. Đức Sương phủ bên này ra sân tuyển thủ ra sao quá thông, người này tuyển cũng không có vượt quá mọi người đón trước, nhưng Nam Giang phủ bên này, phủ chủ Tô Khiếu Thiên an bài, nhưng là làm cho không người nào có thể hiểu, hắn phái ra thực lực yếu nhất vệ tiểu bảo. Chẳng lẽ, đây là Nam Giang phủ đây là chuẩn bị kỳ địch lấy yếu sao? Lục chủ sư âm thanh sau khi rơi xuống, hiện trường người xem đều buồn bực không thôi, tâm đạo, Tô Khiếu Thiên sự an bài này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn là muốn dùng dưới tứ đối đầu tứ phương pháp, tiêu tốn Đức Sương phủ mạnh nhất tuyển thủ? Chương 528, quả thực là vô địch thiên hạ, không thể chiến thắng Hà Thái Thông xuất thủ Vũ Đức Sương phủ đại thế lực Côn Lôn môn hạ, xuất thân cao quý, thực lực bất phàm, có thể nói là Đức Sương phủ những năm gần đây được chú ý nhất một cái thiên tài. Đức Sương phủ võ đạo mê môn, khi nhìn đến Hà Thái Thông đối thủ lại là công nhận có rác rưởi danh xưng là vệ tiểu bảo lúc, cảm thấy nhất thời khinh thường dâng lên. Giống vệ tiểu bảo dạng này, ngay cả dẫn khí cảnh đều không phải là võ giả, chỉ sợ Hà Thái Thông phất phất tay, liền có thể để cho hắn bại trong chớp mắt kết cục. Rác rưởi, nhìn ta một chiêu dây ngươi. Hà Thái Thông mắt liếc thấy vệ tiểu bảo, khóe miệng nổi lên một vòng như có như không cháo phúng. Vệ tiểu bảo nghe vậy, trong lòng giận tím mặt. Lạc khối ba ba, dám cùng ta vệ tiểu bảo chắc bước, ta nếu không phải đem ngươi dây mất, lao tử liền theo họ ngươi. Tâm niệm chớp động ở giữa, vệ tiểu bảo cũng không để ý Hà Thái Thông đến cùng xảy ra cái chiêu gì, cổ tay hất lên, ngây ngất đê mê, trong nháy mắt hướng phía Hà Thái Thông ném tới. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem đánh tới bùn não, Hà Thái Thông trong mắt bôi qua vẻ nghi hoặc. Vật trước mắt, nhìn qua giống như là một khối bùn não, nhưng Hà Thái Thông cũng sẽ không cho rằng đối phương sẽ mang khối bùn đến ra sân trận đấu. Trong radio, lục chủ sư tiếng kinh hô cũng đồng thời vang lên. A, lại là vệ tiểu bảo độc trước, bất quá này là chính xác lựa chọn, lấy vệ tiểu bảo thực lực, chỉ sợ không phải Hà Thái Thông một chiêu địch, bởi vậy, xuất thủ trước không thể nghi ngờ là sáng suốt lựa chọn. Để cho chúng ta đến xem vệ tiểu bảo sẽ dùng dạng gì chiêu thức. A, là pháp khí, Nam Giang phủ bên này lại sử xuất pháp khí. Nhưng là vệ tiểu bảo cái này pháp khí, cùng ngày hôm qua bắt xứ, tựa hồ hoàn toàn khác nhau, nó đến cùng có công hiệu gì? Lục chủ sư lời nói còn chưa nói xong, vệ tiểu bảo ném ra bùn não, đã ầm ầm rơi vào trên lôi đài. Sau một khắc, huyền tinh sắt chế tạo đấu trường lập tức biến thành đầm lầy, để cho người ta hãm sâu trong đó. Hà Thái Thông còn chưa kịp phản ứng, hai chân thì đã hãm không có ở đầm lầy bên trong. Đây là tình huống gì? Hà Thái Thông nhất thời quá sợ hãi, giật nảy mình. Bốn phía người xem cũng là trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đấu trường. Thật tốt đấu trường, làm sao biến thành đầm lầy đây? Hãm, hãm, hãm. Vệ tiểu bảo Dương Dương đắc ý nhìn xem, Hà Thái Thông dần dần bị đầm lầy bao phủ lại, trong lòng đắc ý ghê gớm. Ngoan ngoãn giải mà đông, Diệp Minh cái này phát khí, cũng quá lợi hại, Hà Thái Thông ngay cả phản ứng đều không có, liền trúng chiêu. Làm Hà Thái Thông nửa người dưới toàn bộ bao phủ tại đầm lầy bên trong thời điểm, hắn nhất thời lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hoàng đều. Nhưng là lúc này, dù là hắn lại cử động, cũng không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống, với lại hắn càng dãy rủa, mất vào tay giặc tốc độ cũng càng nhanh. Chỉ một lát sau ở giữa, Hà Thái Thông cả người đã toàn bộ chui vào đầm lầy bên trong, chỉ còn lại một cái đầu lộ tại bên ngoài. Vệ Tiểu Bảo khinh bạc hướng phía Hà Thái Thông huýt sáo một cái, chợt cổ tay vung lên, rơi vào trên lôi đài bùn nhão, trong nháy mắt trở lại trong tay hắn. Bùn nhão rời cách, hóa thành đầm lầy đấu trường, lập tức khôi phục nguyên dạng, một lần nữa biến trở về huyền tinh sắc mặt đất. Cái này không thay đổi không sao, biến đổi phía dưới, Hà Thái Thông nhất thời bị thảm. Hắn phát hiện mình lại bị đóng băng tại huyền tinh sắc bên trong, nhìn qua giống như là cùng huyền tinh sắc hòa thành một thể giống như. Đến lúc này, bốn phía tiếng kinh hô mới băng lên, sở hữu người xem cảm thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, sâu đậm vì đó ngạc nhiên. Bình luận viên Lục Chủ Sư âm thanh đều đã run run. Quá, quá kinh khủng, Nam Giang phủ pháp khí, quá kinh khủng. Quả thực là vô địch thiên hạ, không thể chiến thắng. Chương 529, lại là hồng bài rất rưởi, ta một chiêu liền dây ngươi. Vệ Tiểu Bảo liếc mắt phủi chỉ lộ ra một cái đầu tại mặt đất Hà Thái Thông, cầm câu nói mới vừa rồi kia, còn nguyên trả lại cho hắn. Hà Thái Thông nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, nhưng giờ phút này hắn căn bản không động được, thân thể của hắn vẫn còn ở huyền tinh sắt trong lòng đất đây. Trong tai nhạc bất quần thấy thế, phi thân nhảy vào đấu trường. Thanh pháp khí hiệu quả giải hết. Vệ Tiểu Bảo nghe xong, nhất thời không vui. Dựa vào cái gì hả? Trước tiên tuyên bố ta chiến thắng, ta tự nhiên sẽ biết pháp khí hiệu quả. Nhạc Bất Quân nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, bất quá hắn nghĩ đến liên minh bên kia đối với Nam Giang phủ coi trọng, trong lòng nộ hỏa dần dần áp chế hạ xuống. Một trận chiến này, người thắng trận Nam Giang phủ Vệ Tiểu Bảo. Trầm giọng tuyên bố kết quả tranh tài về sau, Nhạc Bất Quân ánh mắt lần nữa rơi vào Vệ Tiểu Bảo trên thân. Vệ Tiểu Bảo thấy thế, kỳ hi nở nụ cười, phất tay, liền cầm pháp khí hiệu quả giải trừ. Hà Thái Thông vèo một tiếng, theo huyền tinh sắc bên trong nhảy ra, nộ hỏa vội vàng hướng phía Vệ Tiểu Bảo nhào tới. Vệ Tiểu Bảo thực lực không được tốt lắm, nhưng chạy trốn công phu nhưng là khá tốt, hắn vèo một tiếng, nhảy lên về tới hầu chiến khu. Hà Thái Thông thấy thế, lập tức không buông tha vào tới. Nam Giang phủ tiểu nhân, chỉ dựa vào pháp khí, tính là gì anh hùng? Giống Quách Tiến loại người thành thật, đang nghe Hà Thái Thông lời nói về sau, trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng, dựa vào pháp khí chiến thắng, dù sao cũng hơi thắng mà không võ. Nhưng Diệp Minh nghe nhưng là mất hứng, những pháp khí này cũng đều là hắn hợp thành ra. Cái này Hà Thái Thông thuyết pháp dụng cụ, không phải liền là tương đương nói hắn sao? A, a à, ngươi dám nói bản bảo pháp khí? Diệp Minh nghiến răng một cái, duỗi ra chân nhỏ, nhất cước đá ra. Đáng thương Hà Thái Thông tuy nhiên mới vào dịch cân cảnh mà thôi, làm sao có thể so với tránh ra Diệp Minh một cước này? Hắn trong nháy mắt liền bị Diệp Minh đá bay. Hà Thái Thông bóng người càng bay càng cao, cấp tốc lao ra võ đạo quán trần nhà, biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía người xem thấy thế, đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nhảy điệu nhảy găng nam xì thai, ha 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 là tả tiểu Diệp Minh, vậy mà như thế bạo lực. Nhất cước liền đem dịch cân cảnh tiên mới Hà Thái Thông đá ảnh cũng bị mất. Trong tai nhạc bất quần trận tròn mắt, giải thích Lục Chủ Sư cũng trận tròn mắt. Kỳ trước võ đạo đại hội chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, đến mức chấp pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú nhạc bất quần đều có chút tay chân luống cuống. Cái này không biết có thể hay không bị phán phạt phạm quy. Nếu là trọng tài phán Diệp Minh phạm quy, cái kia Diệp Minh tuyển thủ không chỉ có lần này trận đấu không ra được trận, Nam Giang phủ tiếp theo chiến hắn cũng sắp ngừng thi đấu. Nghe được Lục Chủ Sư, Nam Giang phủ khán giả đều kinh hoàng dâng lên, như Diệp Minh cũng không ra được trận, cái kia Nam Giang phụ trận đấu còn có cái gì đáng xem? Đức Sương phủ chủ cùng đám võ giả, nhưng là tâm tình kích động lên. Nếu là Diệp Minh không ra được trận, vậy đối với Đức Sương phủ mà nói, tuyệt đối là chuyện may mắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nhạc Bất Quần trên thân, Nhạc Bất Quần nhất thời cảm thấy áp lực sân đại. Tô Khiếu Thiên ôm cánh tay nhìn xem Nhạc Bất Quần, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nhìn ngươi có dám hay không cầm ân sư phạt xuống dưới, ngươi nếu là thật sự dám móc hồng bài, bản phủ không để yên cho ngươi. Cuốn quýt nửa ngày sau, Nhạc Bất Quần di chuyển, tay của hắn chậm rãi đưa về phía trong túi áo. Nam Giang phủ khán giả trong lòng nhất thời căng thẳng, không tự chủ siết chặt quyền đầu. Tô Khiếu Thiên trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt cười lạnh càng rõ ràng. Nhạc Bất Quần cánh tay giơ lên, trong tay của hắn rõ ràng là một tấm màu sắc tươi đẹp hồng bài. Chương 530, hắn đây là đang giả bay hắc. Trầm hành nghiệp loại Diệp Minh hội fan hâm mộ đột nhiên đứng lên, khí thịnh hô to dâng lên. Nhưng đằng sau một cái chạm canh gác chữ còn chưa lối ra, chỉ thấy Nhạc Bất Quần lóe lên hồng bài, hướng phía không trung thua tay múa chân một cái. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Lục Chủ Sư trần chờ âm thanh vang lên. Xem trọng tài thủ thế, cái này hồng bài tựa hồ là cấp Hà Thái Thông, nhưng là Hà Thái Thông hiện tại người cũng đã bay mất, cái này hồng bài cho tựa hồ có chút. Nói đến đây, Lục Chủ Sư âm thanh ngừng lại, hiển nhiên hắn cũng vô pháp tìm tới cái gì từ để hình dung lần này hồng bài. Nhắc Bất Quần, ngươi cấp bạn phủ một lời giải thích, cái này hồng bài dựa vào cái gì phải cho ta Đức Sương phủ? Đức Sương phủ chủ Đào Cường Văn sợ ngây người, hắn sau khi lấy lại tinh thần, khí thế hung hăng hướng phía Nhạc Bất Quần bước tới. Nhạc Bất Quần nghe vậy, hướng về phía Đào Cường Văn cười lạnh một tiếng. Giải thích? Bản trọng tài phán phạt chẳng lẽ có vấn đề sao? Hà Thái Thông đang so thi đấu kết thúc, còn đuổi theo đối thủ không thả, hơn nữa còn đuổi tới hầu chiến khu, cái này hành động, bản trọng tài đem hắn phạt rời sân có cái gì không được. Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên nhất thời vỗ tay. Nghe qua Nhạc trọng tài là trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy kim thiếu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyện. Cái này phán phạt, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, lệnh nhân tâm quần áo khẩu phục. Đào Cường Văn nghe quả là nhanh tức nổ tung, hắn giống giận dâng lên. Vậy cái này tiểu hài từ đâu? Hắn nhất cước Thanh Hà Thái Thông đá bay, ngươi vừa chuẩn bị cho hắn cái gì phản phạt? Lời này vừa ra, Tô Khiếu Thiên cũng không vỗ tay, hắn lại bắt đầu dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Bốn phía người xem lần nữa khẩn trương lên. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng nói cười, lạnh nhạt nói: Diệp Minh tuyển thủ, làm sao tội có? Hắn bất quá là bị động phòng ngự, Hà Thái Thông chính mình đụng phải Diệp Minh tuyển thủ trên chân, sau đó hắn bay ra ngoài, bản trọng tài chẳng lẽ không cho Hà Thái Thông xử lại cái giả bay, đều đã xem như hạ thủ lưu tình. Nhạc Bất Quần, để cho Đào Cường Văn nghe được sợ ngây người. Hắn nghe được cái gì? Cái này Nhạc Bất Quần hoàn toàn là tại đổi trắng thay đen, tại vì Diệp Minh giải vây à, cái này đặc biệt là xích quả quả hát tiếu. Đi đặc biệt kim tiếu Nhạc Bất Quần, lão tử nhìn ngươi chính là hát tiếu, nát chạm cánh gác, ngươi mẹ nó ánh mắt là mù rồi sao? Hà Thái Thông giả bay có thể bay vô ảnh vô tung. Đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu? Đào Cường Văn cái này giận à, hắn nhất định không thể tin được, lại có hoang đường như vậy phản phản. Nhạc Bất Quần đang nghe được Đào Cường Văn lời nói về sau, trong tay hùng bài, lần nữa hướng phía Đào Cường Văn lung lay. Chợt, hắn nhất chỉ phòng dành cho thính giả. Ngươi, bị phạt xuống, tranh thủ thời gian rời sân. Đây là tình huống gì? Đức Sương phủ lĩnh đội, phủ chủ Đào Cường Văn cũng bị hùng bài phạt xuống, trời ạ, đây là năm nay võ đạo hội bên trên, lần đầu xuất hiện một trận đấu hai tấm hùng bài tình huống. Lục Trù Sư cũng bị kinh động, hắn tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Đức Sương phủ chủ Đào Cường Văn, đệ nhất thiên tài Hà Thái Thông, đều bị phạt xuống dưới, cho dù là bọn họ trong lòng dù không cam lòng đến đâu, nhưng cũng không cách nào cải biến Nhạc Bất Quần phán phạt. Trầm Hành Nghiệp loại Diệp Minh hội fan hâm mộ, trong nháy mắt hoan hô. Kim Tiếu, Kim Tiếu, ngươi là chuyên nghiệp trọng tài, là liên minh tốt nhất trọng tài. Nhạc Bất Quần, chúng ta đỉnh ngươi. Nhạc Bất Quần băng bó trên mặt, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy Diệp Minh cao như vậy nhân khí, chỉ cần não tử không hút gió người, tuyệt sẽ không làm ra phạt dưới Diệp Minh cử động. Hắn Nhạc Bất Quần nhưng tính đây. A, ngươi người trọng tài này nghe không tệ, bản bảo bảo thật thích ngươi, một hồi bản bảo bảo mời ngươi uống rượu. Chương 531, kinh khủng đồ lao nhà Diệp Minh âm thanh vừa mới vang lên, bên cạnh Tô Khiếu Thiên liền nhào tới, một tay lấy hắn cái miệng nhỏ nhắn che. Không nói đến đây có phải hay không là hối lộ trọng tài, chỉ riêng tiểu cái chữ này, hiện tại liền đã để cho Tô Khiếu Thiên nhức đầu vô cùng. Nhạc Bất Quần thấy thế, cũng không tại nhiều lời, xoay người, hướng phía năm giang, Đức Xương hai phủ tuyển thủ, ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian cử đi đệ nhị chiến tuyển thủ. Nam Giang phủ bên này, xuất chiến là Hồ Phi, Đức Sương phủ nguyên bản dự định chính xác tôn trí ra sân, nhưng bởi vì phụ chủ cùng Hà Thái Thông song song bị phạt ở dưới nguyên nhân, Hà Thái Thông vị hôn thê phản thuộc hiển nhưng là không nhịn được. Nàng không đợi Công Tôn Trí có phản ứng, cũng đã cấp hống hống đi vào trong võ đài. Công Tôn Trí sau khi thấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa trở về trong chỗ ngồi. Mất lý trí phản thuộc hiển liên thông tên lễ đều không được một cái, liền đã quát một tiếng, hướng phía Hồ Phi bộ tới. Phản thuộc hiển am hiểu kiếm pháp, có Côn Lôn kiếm thứ nhất danh sừng, một thân kiếm thuật có chút cao minh, ngay cả Hà Thái Thông đều không phải là nàng đối thủ. Bất quá phản thuộc hiền tu vi nhưng là hơi kém một chút, chỉ có dẫn khí cảnh cửu trọng. Hồ Phi thấy một lần phản thuộc hiền tư thế, liền biết mình không phải nàng đối thủ, khẽ lắc đầu một cái về sau, trong nháy mắt từ bỏ muốn theo đối phương đọ sức một phen suy nghĩ. Hồ Phi có Nam Giang Phi Hồ danh sưng, tại Nam Giang phủ tiểu bối bên trong cũng là rất có mưu trí. Hắn vừa không ngừng lui về phía sau, một mặt dần dần cầm phản thuộc hiền dẫn vào trong góc chết. Sau một khắc, Hồ Phi cổ tay trong nháy mắt bung lên, một thanh dài dài đồ lao nhà, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hiện trường người xem khi nhìn đến Hồ Phi cây kéo trong tay thanh về sau, nhất thời cười nghiêng ngửa. Ha ha ha, chết cười ta, ta làm sao phát hiện Nam Giang phủ tuyển thủ cũng là trêu chọc. Xác thực như thế, trận đầu là bùn, hiện tại lại là đồ lau nhà, lại thêm khai mạc cuộc so tài bắt xứ, cái này mẹ nó cũng là thứ đồ gì à? Còn muốn tăng thêm Diệp Minh ha ha vụ vụ cùng điệu nhảy gặng nam xì thai, ha ha ha, cái này Nam Giang phủ thật sự là sung sướng, ta quyết định, về sau ta chỉ nhìn Nam Giang phủ trận đấu. Giám định hoàn tất, Nam Giang phủ tuyển thủ, ngoại trừ Quách Tiến cùng Sử Phá Thiên là người thành thật ở ngoài, những thứ khác cũng là trêu chọc. Giữa sân tiếng cười một mảnh, người người đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Bình luận viên Lục Chủ Sư cũng là dở khóc dở cười. Ngay cả Bất Cẩu Nôn Tiếu trọng tài Nhạc Bất Quần cũng là khỏe miệng không ngừng run rẩy. Cái này ngay cả đồ lau nhà tất cả đi ra, lần sau vẫn sẽ hay không xuất hiện cây chổi, kỳ hốt giác. Đang lúc mọi người cười vang bên trong, nguyên bản đùng đùng nổi giận phản thuộc hiền cũng là vì đó sức sở. Ngay tại phản thuộc hiền ngây người ở giữa, Hồ Phi đã trong nháy mắt thúc dục chân khí. Sau một khắc, cái này đồ lau nhà pháp khí lập tức phát động. Giống như máy bay trực thăng cánh quạt phi tốc xoay tròn tiếng oanh minh, đột ngột vang lên. Trong chốc lát, trên lôi đài cuồng phong gào thét, bù bù rung động. Đối mặt cây lao nhà phản thuộc hiền, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt thổi lên trời trống. T. Nguyên bản vui mừng cười khán giả, bình luận viên, người trọng tài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, cái này khôi hài đồ lao nhà, lại có uy lực kinh khủng như thế. Ta không phải xuất hiện ảo giác à? Cái này đồ lao nhà uy lực lớn như vậy. Kỳ Hoa, những pháp khí này rốt cuộc là người nào chơi bừa đi ra? Nhất định chính là Kỳ Hoa. Kỳ Hoa không Kỳ Hoa, ta không biết, ta chỉ biết là cái này đồ lao nhà thật mẹ nó thần, thật lợi hại. Nếu là ta cũng có dạng này một cái đồ lau nhà tốt biết bao nhiêu, xuất ra đi không nên quá phong cách à? Đám người trong nháy mắt xôn xao, tiếng kinh hô, tiếng than thở, tiếng nghị luận liên tiếp. Chương 532, siêu nhân khí tuyển thủ Diệp Minh ra sân rồi tất tất. Bản chiến Nam Giang phủ Hồ Phi chiến thắng. Trước hết lấy lại tinh thần vẫn là Nhạc Bất Quần người trọng tài này, hắn nhảy lên bay lên đấu trường, lập tức tuyên bố Nam Giang phủ chiến thắng. không có người đối kết quả này có cái gì dị nghị, liền đối thủ đều bị thổi chạy, còn đánh cái giam a. Hồ Phi vui vẻ thu hồi đồ lau nhà, sau đó thản nhiên đi trở lại hầu chiến khu. Đức Sương phủ đám võ giả thấy ủ rũ, vẻ mặt không thôi. Thua liền hai trận không tính, phủ chủ bị phạt kết cục, đệ nhất thiên tài bị đá bay, hiện tại ngay cả phản thủ hiền cũng bị đối phương dùng đồ lau nhà cấp thổi không còn hình bóng. Cái này tiếp xuống trận thứ ba, bọn hắn cũng không ôm kỳ vọng gì. Sớm một chút cùng biến thái Nam Giang phủ so tài xong, chúng ta đi ngược những tay mơ này phủ. Đây là bây giờ Đức Sương phủ sở hữu võ giả trong lòng ý nghĩ. Chờ đợi Hồ Phi kết cục về sau, Nhạc Bất Quần hướng phía song phương ngoắc ngoắc tay. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào lên. Làm Nam Giang phủ võ đạo mê, bây giờ tất cả mọi người biết rõ, Nam Giang phủ đệ ba trận xuất chiến tuyển thủ, nhất định sẽ là Diệp Manh tiểu tiên đồng. Tiểu tiên đồng, tiểu tiên đồng, chúng ta yêu ngươi. Diệp Manh, Diệp Manh, thiên hạ tôn nghe. Tiểu Diệp Manh, ngươi quá đẹp rồi, lần này còn nhảy điệu nhảy gắng nạm xì thái sao? Còn hát ha ha vụ vụ sao? Ta muốn nghe ha ha vụ vụ, không nhìn võ đạo hội. Diệp Manh một trận chiến này đối thủ hấp đốc, nghe đến mấy cái này âm thanh về sau, nhất thời vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Không có cách, Diệp Manh nhân khí thực sự quá cao, cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ. Phải biết, chí ít còn có mười mấy ước Diệp Manh fan, không có cách nào xuất hiện ở hiện trường, mà là chỉ có thể ở trước máy truyền hình, hoặc là trên internet quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Diệp Manh băng bó khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh hướng phía bốn phía người xem, gờ gờ tay nhỏ. Trong ngay mắt, toàn trường tiếng hoan hô lại vang lên một chút. Quả nhiên là bay thẳng cửu tiêu, tiếng chấn trăm dặm. Cái này Diệp Manh ra một trận, còn bảy post. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, cười lắc đầu. Trầm Hành Nghiệp loại Diệp Manh đáng tin hội fan hâm mộ nhóm, càng là giống như điên cuồng, tình cảm mãnh liệt và phần. Diệp Manh tiểu tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá khê nguyên. Theo Trầm Hành Nghiệp bọn người cầm câu này khẩu hiệu hô lên về sau, bốn phía còn lại người xem đều học theo đi theo hô lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo quán bên trong tràn ngập Diệp Manh tiểu tiên khẩu hiệu. Thành thế như vậy, để cho trước máy truyền hình Diệp Manh mê môn, tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn âm thầm quyết định, trận tiếp theo trận đấu một điểm muốn đích thân đi hiện trường cấp Diệp Manh ủng hộ, dù là tranh tài vé vào cửa đắt đi nữa, bọn hắn cũng mua. Tất tất. Nhọn tiếng còi vang lên, tất cả mọi người biết rõ, bắt đầu tranh tài, bọn hắn nhất thời đều mong đợi, chờ mong Diệp Manh cái này đáng yêu manh hoa, ở nơi này trận đấu bên trong, lại biết cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Hoắc Đốc khẩn trương nhìn Diệp Manh, toàn thân đều để phòng dâng lên. Đứa trẻ này đến cùng sẽ chỉnh xảy ra cái gì dạng hoa văn, ai cũng không biết, bởi vậy Hoắc Đốc nào dám sơ suất. Tuy nhiên Hoắc Đốc thực lực cũng không kém, vừa mới đột phá đến dịch cân cảnh, cùng Diệp Manh tu vi tương đương, nhưng Hoắc Đốc căn bản không dám phớt lờ. Ngươi rất sợ bản bảo bảo sao? Diệp Manh tò mò nhìn Hoắc Đốc một chút, hỏi thăm. Hoắc Đốc tuy nhiên nghe được Diệp Manh, nhưng hắn căn bản không dám trả lời, hắn sợ chính mình một lần đáp, Diệp Manh liền sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến. Thật là không có lễ phép, bản bảo bảo hảo tâm đánh với ngươi chào hỏi, ngươi vậy mà không để ý tới bản bảo bảo. Hừ. Diệp Manh thấy thế, nhất thời mất hứng. Hắn hừ một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái tràn đầy ma huyễn sắc thái ma pháp đồng xuất hiện ở trong tay hắn. Tới, đến rồi. Mọi người thấy về sau, trong lòng đều mong đợi. Chương 533, thần khúc tiểu bình quả Diệp Manh giơ ma pháp đồng, hướng phía Hoắc Đốc trước mặt vung lên. Một đạo lóa mắt ma pháp quang mang, đột nhiên chợt lóe lên. Cầm lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Diệp Manh mãi thanh mãi khí truyền ra về sau, Hoắc Đốc đột nhiên tại trước mắt bao người, biến thành một cái hồng đồng đồng trái táo. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây không phải ảo giác à? Ngươi nói cho ta biết đây không phải ảo giác à? Không phải, không phải, đây là sự thực, không tin ta bóp ngươi thoáng một phát nhìn xem. Thật bất khả tư nghị, Diệp Manh tiểu tiên đồng, hắn là nhà ảo thuật sao? Thật sự là thần kỳ tới cực điểm. Ta không thể tin tưởng, trên mặt đất cái con kia trái táo, thật sự là Hoắc Đốc sao? Hắn lớn như vậy một người, làm sao lại có thể biến thành nho nhỏ trái táo đâu? Bốn phía tiếng nghị luận nhất định tựa như muốn đem toàn bộ võ đạo quán đều lật tung tựa như, chấn động người làm đau màng nhĩ. Lấy ngôn từ sắc bén, Diệu Ngữ Liên Châu mà xương lục chủ sư, tại thời khắc này, triệt để nghẹn nào. Hắn nói có ý tứ, mà không thay đổi trọng tài Nhạc Bất Quần, lúc này, há to miệng, ngơ ngác nhìn trên mặt đất trái táo, cả người giống như là choáng váng đồng dạng. Diệp Manh không thấy mọi người phản ứng, hắn thản nhiên bày một pose, duỗi ra tay nhỏ, bộp một tiếng, vỗ tay một cái. Điệu díp. Diệp Manh bày một pose, thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Sau một khắc, ma tính tiếng âm nhạc đột ngột theo trong hư không truyền ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người giống như là bị Diệp Manh khống chế, trong nháy mắt theo trận mắt hốc mồm chấn kinh, biến thành cuồng nhiệt hưng phấn vô cùng. Ta gieo xuống một quả hạt giống, cuối cùng dài ra quả thực. Ngươi là của ta tiểu à tiểu bình quả, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Theo ma tính, Diệp Manh bắt đầu nhảy lên tiểu bình quả quảng trường múa. Hoa. Tiếng thét chói tai liên tiếp, từng cơn sóng liên tiếp. Cái này tiểu bình quả, so với khai mạc cuộc so tài ha ha vụ vụ càng ma tính, đường tất cả mọi người hoàn toàn không cách nào khống chế nhúc nhích. Tiếng âm nhạc tiếp tục truyền ra. Thắp sáng sinh mạng ta hỏa, hỏa 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 hỏa. Khi lửa chữ truyền tới về sau, Diệp Manh trong cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên phun ra lửa nóng hừng hực. Phun ra hỏa diễm trong nháy mắt trên không trung tiêu đốt dâng lên, thời gian dần trôi qua tạo thành một quả thật to hái tâm. Diệp Manh nhặt lên trên đất Hoắc Đốc vài trái táo, tiếp tục nhảy lên quảng trường múa. Ngươi là của ta tiểu à tiểu bình quả, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Toàn trường người xem giống như là lên cơn điên, thét chói tai vang lên, gào thét, phối hợp với Diệp Manh tiểu bình quả. Chơi ạ, chơi ạ. Diệp Manh tiểu tiên đồng thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn thật chẳng lẽ là trên trời đến thần tiên sao? không gì sánh kịp, tràn đầy sức tưởng tượng, ta Diệp Lương Thần hôm nay triệt để bái phục tại Diệp Manh tiểu tiên đồng quần cục xuống. Ta Triệu Nhật Thiên ai cũng không phục, liền phục ngươi Diệp Manh. Ha ha ha, nguyên lai cũng là người trong đồng đạo, tại Hạ Long Ngạo Thiên, sau ngày hôm nay, ta chính là Diệp Manh đáng tin fan. Chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hát lên, hỏa 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 hỏa. Trên internet, nào đó chứ danh bài viết. Nhanh nhanh nhanh, Diệp Manh tiểu tiên đồng bắt đầu tranh tài. Sớm tại nhìn, ta tập hợp, cái này mẹ nó quá ngu bức, tiểu bình quả. Ngươi là của ta tiểu à tiểu bình quả, ha ha ha, ta cho ngươi biết nhóm, ta cũng sẽ sướng, bài hát này có ma tính. Thần khúc, lại gặp thần khúc. Tiểu tiên đồng Diệp Manh xuất thủ lần nữa, tiểu bình quả ầm ầm được kích, sáng ngủ lâu chủ cậu nhãn. Bài viết sôi trào, diễn đàn sôi trào. Chứ danh xã giao áp sụp tổ dở hơi nói chuyện hảo hữu vòng tròn, bị soát phát nổ. Trong lúc nhất thời, trên internet, trong hiện thực, tất cả đều là tiểu bình quả. Chương 534, khổ cực hoắc đốc nam giang phủ nào đó ngoài trời quảng trường. Một đám ăn mặc có chút mốt lao đại mụ nhóm, đang tại lắc mông chi, điên cuồng lay động phần hông. Ha ha bù bù, ha ha bù bù, ha ha bù bù. Vui sướng tiếng âm nhạc truyền khắp toàn bộ ngoài trời quảng trường, bốn phía người đi đường thấy thế, đều âm thầm lắc đầu. Bọn này đại mụ, ha ha bá 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 gần a. Vẫn chưa xong hết rồi. Lúc này một tên ước chừng hơn 60 tuổi lão đại mụ đội vàng chạy tới. Đừng ngảy, tranh thủ thời gian ngừng. Nàng tiếng giống vang lên về sau, tất cả mọi người ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Ha ha bù bù đã tụt hậu à, vừa mới tiểu tiên đồng lại chỉnh ra đến một bài tiểu bình quả. Âm nhạc ta đều đã quay xuống, tới tới tới, mọi người nhanh đi, cùng ta hảo. Lần này, chúng ta lệ giang tiểu khu quảng trường đội múa, nhất định phải đánh bại kim đô tiểu khu đám kia yêu diễm hàng nhóm. Thanh âm của nàng rơi xuống, chúng lao đại mụ nhất thời nín hơi ngưng thần, tinh tế lắng nghe. Tiếng âm nhạc theo lão đại mụ trong điện thoại di động truyền ra. Ngươi là của ta tiểu à tiểu bình quả. Chúng lao đại mụ nghe được cái này mà tính tiếng âm nhạc về sau, hai mắt đông nhiên phát sáng lên. Đây quả thực muốn so ha ha vụ vụ còn càng cường đại ạ, lần này chúng ta thắng chắc. Tới tới tới, chớ ngẩn ra đó, đều cùng ta học tiểu tiên đồng vũ đạo. Tên kia lão đại mụ vung tay lên, tất cả mọi người tự giác sắp xếp đi đội, bắt đầu đi theo nàng học tập dâng lên. Ngươi là của ta tiểu à tiểu bình quả. Một cái lao đại ra từ bên cạnh đi qua, nghe được cái này tiếng âm nhạc về sau, đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là ai hả, làm sao thất đức như vậy, cũng là chỉnh ra những đồ chơi này đến, lao già ta lại phải ngủ không ngon giấc nha. Ma tính tiểu bình quả, để cho ma tính Diệp Manh lần nữa trên lửa thêm hỏa. Có thể nói, có người địa phương thì có Diệp Manh bóng dáng, hoặc là tiểu bình quả, hoặc là ha ha bù bù, hoặc là điệu nhảy gẳng nam xì thai. Kinh khủng Diệp Manh Phan Đại Quân, tại thời khắc này, vậy mà đột phá 5 tỷ. Phải biết toàn bộ Ý Lam ngôi sao, cũng bất quá chỉ có 200 ức nhân khẩu, điều này đại biểu Ý Lam 1/4 nhân khẩu, đều đã bị Diệp Manh chinh phục. Nhưng lúc này thân ở trong võ đài Diệp Manh nhưng là không biết chút nào đạo những này, hắn vẫn còn ở vui vẻ chỉnh lấy tiểu bình quả đây. Ừ, cái này tiểu bình quả cũng không phải ca khúc tiểu bình quả, mà là chân nhân tiểu bình quả hoác đốc. Hoác đốc khóc không ra nước mắt, nhưng đã biến thành trái táo hắn, lại như thế nào khóc đến ra. Sớm biết ta vừa lên đài liền nhận thua, sao có thể giống như bây giờ vậy, bị chỉnh sinh tử không bằng. Diệp Manh giơ tiểu bình quả, hướng phía đám người phất phất tay. Bản bảo bảo nơi này có tiểu bình quả, ai muốn cắn một cái à? Diệp Manh âm thanh truyền ra, vô số người nhao nhao hô to lên. Ta muốn. Hoắc Đốc sợ đến hồn phi phách tán, như muốn té xỉu. Cái này mẹ nó ta hiện tại không chính là tiểu bình quả à? Các ngươi cắn thế nhưng là ta Hoắc Đốc à? Vị tiểu ca này ca, ngươi đến cắn một cái đi. Diệp Manh cầm trái táo, kín đáo đưa cho một người dáng dấp thu cùng, mặt mũi tràn đầy hung hãn trung niên người đàn ông. Cái này trung niên người đàn ông hắn đang nghe Diệp Manh đem hắn gọi là tiểu ca ca lúc, nhất thời mừng rỡ mặt mày hớn hở. Hắn vui vẻ tiếp nhận trái táo, ngang một cái, hướng phía Hoắc Đốc cắn. A! Hoắc Đốc đau mồ hôi lạnh chảy ròng, điên cuồng gào thét. Nhưng đã bị biến thân làm trái táo hắn, sao có thể phát ra cái gì âm thanh đến? A! Cái này trái táo rất rắn chắc, ta lớn như vậy sức lực, vậy mà không có đem nó cắn nát. Tiểu tiên đồng, nếu không ta lại đến một cái. Hoắc Đốc đang nghe về sau, cả người đều đã run lên, trong lòng không ngừng cuồng hống. Trời ạ, thương tiên à, bỏ qua cho ta đi, về sau bất luận cái gì hùng hài tử cũng là ta Hoắc Đốc ba ba. Đợt, đã kịp tắt chương 535. Đến từ ngoài vạn dặm vô sĩ cấp thổi phồng tất tất. Nhạc bất quần tiếng còi vang lên về sau, trận này làm cho người điên cuồng trận đấu cuối cùng đã kéo xuống màn che. Nam Giang phủ lần nữa lấy tam liên thắng, cầm xuống trận thứ 2 trận đấu. Trong lúc nhất thời, Nam Giang phủ đại biểu đội, danh tiếng không hay, ngoại trừ Diệp Manh ở ngoài, giống vệ tiểu bảo, Hồ Phi bọn người, cũng đồng dạng nho nhỏ phát hỏa một cái. Đồng thời, năm nay võ đạo đại hội pháp khí bảng lặng yên đổi mới. Hồ Phi trong tay cuồng phong đồ lau nhà, lấy trêu chọc thuộc hạ, kinh khủng ý lực, chính là xuất hiện ở đứng đầu bảng. Nào đó chuyên nghiệp võ đạo diễn đàn, ATM ẩn siêu cấp võ đạo mê. Cầm mới nhất pháp khí bảng bài danh phát ra về sau, nhất thời đưa tới sở hữu võ đạo mê kinh hô. Ha ha ha, ta liền biết cái kia đồ lau nhà nhất định có thể xếp số 1, quả là thế. Cái kia đồ lau nhà sát thực khủng bố, bất quá nó có thể xếp đứng đầu bảng, có lẽ bởi vì ngoại hình của nó càng có mê hoặc tính đi, thật nói chuyện uy lực, ta cảm thấy bài danh đệ nhị bùn nhão cùng bài danh thứ 3 bát sứ đều muốn vượt qua nó. Trên lầu nói không sai, bùn nhão mới là mạnh nhất, không khác biệt công kích à, ngẫm lại tiểu khiến người sởn hết cả gai ốc. Không không không, bát sứ mới là lợi hại nhất, cái gì cuồng phong đồ lau nhà, cái gì bùn nhão cũng không sánh nổi. Cút em gái ngươi, cuồng phong đồ lao nhà lợi hại nhất. Sôi động đề tài, để cho Nam Giang ba kiện pháp khí đều tự nắm fan hâm mộ của mình, giữa lẫn nhau vì bài danh, không ngừng cãi vã. võ đạo đại hội chủ ủy hội đối với cái này tự nhiên vui vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, nguyên bản tại kỳ trước võ đạo đại hội bên trong, không thế nào đáng nhìn pháp khí, vậy mà cũng có thể như thế hấp dẫn nhãn cầu. Một tên chủ ủy hội người phụ trách, nhất thời ngửa mặt lên trời cảm thán. Không biết Nam Giang ba kiện pháp khí, rốt cuộc là thần thánh phương nào luyện chế được, người này, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bội phục, lão phu thật sự là phục sát đất. Hắn tiếng cảm khái vừa mới rơi xuống, trong cơ thể một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tuôn ra, sau một khắc, cảnh giới của hắn vậy mà đột phá một tầng. Tên này người phụ trách trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn kẹt tại dịch cân cảnh cựu trọng đã vài chục năm, căn bản tìm không thấy biện pháp gì đột phá đến đoán cốt cảnh, ngay cả chính hắn đều đã triệt để từ bỏ đột phá ý nghĩ, nhưng bây giờ, hắn thế mà đột phá. Trận này kinh hỉ, đến mức như thế bất tình lình, như vậy làm cho người kinh hỉ, đến mức tên kia người phụ trách mừng rỡ cũng sắp điên mất rồi. Hắn đương nhiên không biết, đây là hắn trong lúc vô tình thổi phồng Diệp Manh, sau đó kích phát may mắn hào quang nguyên nhân. Đang cùng người xem hố động Diệp Manh, toàn thân bỗng nhiên bốc lên một trận bạch quang, sau đó hắn tại trước mắt bao người, theo dịch cân cảnh một tầng, biến thành dịch cân cảnh nhị trọng. Ồ cái rảnh, đây là cái gì quỷ? Diệp Manh tiểu tiên đồng bất quá là cùng ta cầm cái tay, làm sao lại đột phá đâu? Chẳng lẽ tay của ta có được không thể tưởng tượng nổi thần bí thuộc tính hay sao? Một tên hình thể mập mạp nam tử, nhìn xem chính mình mập phì tay không, tự lẩm bẩm dâng lên. Ngây người một lát sau, hắn điên cùng chính mình nắm lên tay dâng. Đột phá, sắp đột phá à? Bốn phía người xem, khi nhìn đến mập mạp nam thần trải qua hề hề bộ dáng về sau, đều lặng lẽ cách xa hắn. Tên mập mạp chết bầm này, vừa nhìn liền thần kinh có vấn đề, vẫn là cách hắn xa một chút tương đối tốt, không phải vậy bạn nhất hắn bạo khởi đả thương người, bị hắn đánh đều không chỗ để khóc. Nguyên bản kích phát may mắn quang hoàn về sau, Diệp Manh cảm thấy còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ là thăng lên một cấp, nhất thời thất vọng dâng lên. Hắn hít lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn lẩm bẩm. Phần thưởng này quá kém, vốn bảo bảo rất không hài lòng, hệ thống, ngươi thật là một cái quỷ hẹp hòi. Chương 536, 10 đại uy tín lâu năm mạnh phủ ngoại trừ Nam Giang phủ trận đấu ở ngoài, cái khác trận đấu cũng ở đây như lửa bỏng dầu sôi tiến hành. 10 đại uy tín lâu năm mạnh phủ một trong Bảo Long phủ lấy nghiền ép thức tam liên thắng, kết thúc trận đấu. Bảo Long phủ đám võ giả vừa mới kết cục, liền vây quanh phủ chủ hỏi thăm Nam Giang phủ tin tức. Trận tiếp theo chính là Nam Giang phủ chính là bọn họ đối thủ. Bảo Long phủ phủ chủ Phương Chính, sắc mặt có chút khó coi thở dài. Nam Giang phủ cũng thắng, với lại bọn hắn ở trong trận đấu sử ra pháp khí, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, Phương Chính đã mở ra mang theo người tấm phẳng, phát ra lên Nam Giang phủ video tranh tài dâng. Bảo Long phủ một đám võ giả sau khi xem xong, tất cả đều trầm mặt lại. Pháp khí này quá buồn, võ đạo đại hội hẳn là đem cấm đoán mới là, nếu không đường đường võ đạo đại hội, chẳng phải là biến thành pháp khí đại. Bảo Long phủ đệ nhất thiên tài Không Kiếm, cao mày nói ra. Không Kiếm là dịch cân cảnh cựu trọng tương giả, tại Úy Lam 10 tú bên trong bài danh thứ 3, thực lực có thể xưng cùng bố. Nhưng lúc này, ngay cả hắn khi nhìn đến Nam Giang phủ pháp khí về sau, đều ẩn ẩn có chút đau đầu, có thể nghĩ, Nam Giang phủ pháp khí là bực nào kinh người. Phương Chính nghe vậy, trầm giọng nói, "Không Kiếm, lấy thực lực của ngươi, nếu là đối đầu Nam Giang phủ ba kiện pháp khí, có mấy phần thắng?" Nghe được phủ chủ tra hỏi, Không Kiếm suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, "Bát sứ cùng cái gì cuồng phong đồ lao nhà, đối ta vô dụng, ta có nắm chắc để cho cái này hai kiện pháp khí vô pháp khóa chặt ta, nhưng cái này bùn nhão, quả thực quá biến thái một chút, cơ hồ là full skin công kích, đối đầu bùn nhão, ta một điểm lực lượng đều không có." Chúng Bảo Long phủ võ giả nghe vậy, từng cái ngạc nhiên thất sắc. Ngay cả Không Kiếm đều đối bùn nhão không có phần thắng, cái kia đổi lại bọn họ, chỉ sợ càng phải không chịu nổi. Phương Chính sau khi nghe được, nhẹ gật đầu. Như thế biến thái pháp khí, hoàn toàn là phá vỡ thăng bằng. Bản phủ cùng đi cùng cái khác phủ chủ thương nghị một chút, liên danh hướng về liên minh tạo áp lực, mau sớm cấm đoán những pháp khí này xuất hiện. Sau khi nói xong, Phương Chính hướng phía Không Kiếm phân phó một câu, liền đội vàng mà đi. Nam Giang phủ lâu ngoại lâu, 10 đại uy tín lâu năm mạnh phủ chủ để tụ một phòng, bọn họ đều là ứng Phương Chính mời mà đến. Về phần Phương Chính mời con mắt của bọn hắn, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đơn giản là vì Nam Giang phủ pháp khí mà thôi. Chờ đợi đám người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Phương Chính không kịp chờ đợi nói ra, "Nhân Minh, ngươi là chúng ta 10 đại trong phủ nhân vật lãnh tụ, lần này liên quan tới cấm đoán pháp khí sự tình, chỉ sợ còn cần ngươi dẫn đầu." Được xưng là Nhâm Vinh chính là 10 đại uy tín lâu năm mạnh trong phủ xếp hạng thứ nhất Nhật Nguyệt phủ phủ chủ Nhâm Đặc Hành, tu vi của người này đã tới tẩy tùy cảnh, là Úy Lam ngôi sao tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhâm Đặc Hành nghe vậy, vê râu cười dài. Nhâm Mỗ tự nhiên nghĩa bất dung tử. "Bất quá, Phương lão đệ, ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn, ta đoán chừng, tại đấu loại trực tiếp trước đó, liên minh bên kia chưa chắc sẽ làm ra sửa đổi quy tắc tranh tài sự tình, cái này dù sao, nói ra không dễ nghe." Phương Chính sau khi nghe được, cắn răng nói ra, "Sự do người làm, phàm là có một tia hy vọng, bên ta chính tuyệt không từ bỏ. Nam Giang phủ pháp khí thực sự quá biến thái, hoàn toàn đã phá vỡ tranh tài thăng bằng, có những pháp khí này tại, ai dám cam đoan chính mình sẽ không bị nghiền ép?" Đám người sau khi nghe được, nhao nhao gật đầu đồng ý, trên thực tế bọn hắn đối với Nam Giang phủ pháp khí cũng là sợ hãi không thôi. Bọn hắn bây giờ còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì tại đấu loại trực tiếp trước đó, bọn họ đội ngũ cùng Nam Giang phủ sẽ không đụng tới mà thôi. Chương 537, tông sư tới chơi đáng tiếc tứ đại chí cao phủ. Không ai sẵn lòng ra mặt, nếu không có bọn hắn ra mặt, liên minh coi như tại làm sao không nguyện ý, đều sẽ thật tốt cân nhắc một chút. Phương Chính sau khi nói xong, than thở một câu. Đám người nghe được tứ đại chí cao phủ mấy chữ về sau, cùng nhau biến sắc. Dù là 10 phủ mạnh nhất Nhâm Đặc Hành, cũng là mặt hiện lên ý sợ hãi. Úy Lam Tinh Vũ đạo nội tình xấu nhất, tự nhiên là cái này tứ đại chí cao phủ. Sáng phủ, Văn Không Sai phủ, Dừng Hoa phủ, Thất Tịch phủ, cái này bốn cái phủ thiên mới tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể xưng kinh khủng như thế. Sáng phủ phủ chủ Âm Đỉnh Trời, Văn Không Sai phủ phủ chủ Tầm Bốn Điên, Dừng Hoang phủ phủ chủ Lâm Ma, Thất Tịch phủ phủ chủ Quân Thất Tịch, bốn người này từng cái cũng là tông sư cấp cường giả. Trong đó Tầm Bốn Điên cùng Lâm Ma, càng là chỉ thiếu một bước, liền có thể đạt tới trong truyền thuyết uy nguyên cảnh, xem như trong liên minh võ đạo giới mạnh nhất hai người. Nhưng cái này bốn người, đối với danh lợi đã thấy cực kỳ nhạt, cái gọi là võ đạo đại hội quán quân, đối bọn hắn mà nói, căn bản là dâu ria. Bởi vậy, muốn cho bốn người này ra mặt, nhất định chính là đang nằm mơ. Mơ mộng Hao Huyền Phương Chính, vẫn còn ở cùng chúng phủ chủ thương nghị thời điểm, Diệp Minh bọn người nhưng là đã thản nhiên về tới Tô phủ. Mới vừa trở lại Tô phủ, đám người còn chưa tới kịp nói chuyện, Tô cửa phủ vệ thì đã vội vã báo lại, có khách quý đến. Nghe được tin tức này, Tô Khiếu Thiên bọn người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Chờ Tô Khiếu Thiên nhìn người nọ về sau, cảm thấy nhất thời lấy làm kinh hãi. Tô Khiếu Thiên gặp qua Lục tông sư, người tới rõ ràng là Úy Lam Ngôi Sao Ngũ Đại tông sư một trong Đông Chính Lục Bệnh Đồ. Lục Bệnh Đồ sau lưng còn đi theo năm người này chính là ngày đó tới qua Tô phủ Túc An Ngũ Hữu. Lục Bệnh Đồ vừa nhìn thấy Tô Khiếu Thiên thì đã cười nhạt. Tô phủ chủ đa lễ, Lục Mỗ không mời mà tới, mong rằng Tô phủ chủ xin đừng trách. Tô Khiếu Thiên sau khi nghe được, cảm thấy không khỏi một trận kinh hoàng. Lấy tông sư địa vị, chỉ là phủ chủ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, Lục Bệnh Đồ đối với hắn khách khí như thế, há có thể không khiến người ta nghi hoặc. Lục Bệnh Đồ tựa hồ cũng nhìn ra Tô Khiếu Thiên nghi hoặc cùng bất an, hắn không khỏi mỉm cười, đạo: "Tô phủ chủ, Lục Mỗ lần này đến đây, cũng không ác ý, chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tiểu tiên đồng mà thôi." Nghe nói như thế, Tô Khiếu Thiên nhất thời giật mình. Nguyên lai là vì ân sư mà đến, lấy Diệp Minh thần kỳ, để cho tông sư đến nhà tới chơi, cũng đúng là bình thường. Lục tông sư tạm thời an tọa, Tô Mỗ vậy thì đi mời ân sư tới. Nếu biết Lục Bệnh Đồ ý đồ đến, Tô Khiếu Thiên tự nhiên cũng không dám sơ suất, cùng Lục Bệnh Đồ một chút ôn quyền về sau, liền vội vàng mà đi. Một lát sau, Diệp Minh bị Tô Khiếu Thiên dẫn vào. Vừa nhìn thấy Diệp Minh xuất hiện, Lục Bệnh Đồ đứng lên, trên mặt bôi qua mỉm cười. Vị này chính là trong truyền thuyết tiểu tiên đồng đi, tại hạ Lục Bệnh Đồ, gặp qua tiểu tiên đồng. Nhìn thấy đường đường tông sư, vậy mà đối Diệp Minh khách khí như thế, không chỉ có là Tô Khiếu Thiên, ngay cả Túc Can Ngũ Hữu cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nói Diệp Minh rất lợi hại, rất thần kỳ, nhưng tông sư là nhân vật nào, bọn hắn có thể nói là trong liên minh đứng đầu nhất một nhóm người, coi như như Lưu Cẩm, Ngụy Trung Nhàn, cái này liên minh lão đại, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Bây giờ, Lục Bệnh Đồ đối với Diệp Minh thái độ, thế mà kính cẩn không thôi, quả thực để cho Tô Khiếu Thiên bọn người không lắm lý giải. Diệp Minh nhưng là không để ý chút nào cái gì tông sư không tông sư, hắn tùy tiện khoát tay áo. Người này nhân vẫn rất biết lễ phép, rất không tệ. Ngươi tìm bốn bảo bảo chuyện gì ạ? Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Chương 538, kỳ tư diệu tưởng Lục Bệnh Đồ Diệp Minh lời này quá vô lễ, tông sư trước mặt cũng dám nói như vậy, hắn sẽ không sợ đắc tội trước mắt Lục Bệnh Đồ sao? Tô Khiếu Thiên cảm thấy có chút sợ hãi, trong truyền thuyết những cái này tông sư từng cái cũng là tính tình cổ quái người, ai biết bọn hắn nghe Diệp Minh, có thể hay không nhớ bao nhiêu. Lục Bệnh Đồ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đạo: "Tiểu tiên đồng quả nhiên là trong tính tình người, cũng nghe đồn giống như lúc." Lục Mô đối tiểu tiên đồng tính ngưỡng đã lâu, hôm nay có may mắn được thấy, quả nhiên là có phúc ba đời. Diệp Minh nhếch miệng, thầm nói: "Chỉ riêng nhặt dễ nghe nói, cũng không tới đến thực tế, mời bốn bảo bảo có một bữa cơm no đủ cũng tốt à." Đám người nghe được tất cả đều im lặng, tại tông sư trước mặt như thế làm càn, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền Diệp Minh có thể như vậy. Lục Bệnh Đồ nhịn không được cười lên, đạo: "Tiểu tiên đồng bình tĩnh đừng nóng, Lục Mỗ lần này tới, chính là chuẩn bị để cho tiểu tiên đồng ăn một bữa." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh lập tức mặt mày hớn hở. "A, đây chính là ngươi nói, bốn bảo bảo đều nhớ kỹ." Lục Bệnh Đồ nhẹ gật đầu, chợt lại hướng phía Tô Khiếu Thiên nói ra: "Tô phủ chủ, các ngươi Nam Giang phụ trận tiếp theo trận đấu, muốn tại 3 ngày sau mới có thể bắt đầu thi đấu, bởi vậy, Lục Mộ ở chỗ này hướng về phủ chủ tạm mượn tiểu tiên đồng dùng một lát, chờ đợi sau 3 ngày, Lục Mộ tại tự mình cầm tiểu tiên đồng đưa về Tô phủ. Không biết phủ chủ ý như thế nào?" Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cảm thấy chần chờ một chút. Cũng không phải hắn không tin Lục Bệnh Đồ, mà là Diệp Minh không chỉ có là hắn ân sư, đồng thời đối với Nam Giang phủ mà nói, có được địa vị vô cùng quan trọng, hắn sao có thể dễ dàng như thế liền làm ra quyết định. Nhưng Diệp Minh sau khi nghe được, nhưng là đã vui vẻ đồng ý. "Tốt tốt tốt, vốn bảo bảo liền cùng ngươi đi một chuyến." Tô Khiếu Thiên gặp Diệp Minh đã đáp ứng, cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo hắn đi. Lấy ân sư khả năng chịu đựng, muốn đến coi như Lục Bệnh Đồ có cái gì lòng xấu xa, cũng không làm gì được ân sư. Lục Bệnh Đồ gặp Diệp Minh đáp ứng, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. "Tiểu tiên đồng, Tô phụ chủ, lần này Lục Mộ tại kiểm soát Giang phủ phát hiện một tòa thượng cổ mật kho, nhưng mặc cho bởi Lục Mộ đem hết các loại phương pháp, lại như cũng vô pháp mở ra mật kho. Về sau nghe được tiểu người nói lên, tiểu tiên đồng không có gì không ăn đặc tính, lúc này mới chạy đến tương thỉnh tiểu tiên đồng." Lục Bệnh Đồ cũng không giấu giếm, liền trực tiếp tương lai ý nói ra. Tô Khiếu Thiên sau khi nghe được, mới chợt hiểu ra. Minh bạch đi qua, Tô Khiếu Thiên đối với Lục Bệnh Đồ kỳ tư diệu tưởng, nhất thời phục sát đất. Khó trách Lục Bệnh Đồ được xưng là bác học nhất, thông minh nhất tông sư, ý nghĩ của hắn quả nhiên là ngựa thần lướt gió tung mây. Đông chính Lục Bệnh Đồ, cầm kỳ thư họa, ý nghĩa bạc tinh tượng, ngũ hành số thuật, không một không hiểu, không gì không giỏi, có thể xưng một đời kỳ nhân, ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể dự liệu. Tựa như hắn lần này, nghĩ hết biện pháp gì, đều mở không ra mật kho đại môn, Tại theo Túc An Ngũ Hữu trong miệng, biết được Diệp Manh thứ gì đều có thể ăn lúc, lập tức liền nghĩ tới lợi dụng Diệp Manh ăn đặc tính, đem mật kho đại môn ăn hết. Không thể không nói, Lục Bệnh Đồ thật là rất có ý tứ. Hàn huyên một lát sau, Lục Bệnh Đồ mang theo Diệp Manh nhanh nhẹn rời đi. Túc An Ngũ Hữu nhưng là lưu lại, đây cũng là Lục Bệnh Đồ vì Yên Tô Khiếu Thiên Tâm, cố ý phân phó Túc An Ngũ Hữu lưu tại Tô phủ, biến tướng làm con tin đi. Bởi vì Lục Bệnh Đồ cùng Diệp Manh đi tương đối gấp, thậm chí cũng không kịp cùng Liêu Phỉ Phỉ thông báo một tiếng, cho nên Tô Khiếu Thiên không thiếu được muốn đem tin tức nói với Liêu Phỉ Phỉ thoáng một phát, miễn cho trong nội tâm nàng bất an. Lục Bệnh Đồ mang theo Diệp Manh, rất nhanh liền ra Nam Giang phủ, hướng phía mật kho sở tại địa kiểm soát Giang phủ mà đi. Chương 539, quét rác lão nhân bảo tàng kiểm soát Giang phủ cùng Nam Giang phủ tiếp giáp, so với Nam Giang phủ vị trí càng thêm thiên nam một chút. Cùng Nam Giang phủ một dạng, kiểm soát Giang phủ cũng là lấy sông làm tên. Kiểm soát sông chính là kiểm soát Giang phủ cảnh nội, một cái lớn nhất sông lớn, hoành khóa toàn bộ kiểm soát Giang phủ. Bởi vì địa lý vị trí chỗ Úy Lam ngôi sao miền Nam nguyên nhân, kiểm soát Giang phủ cùng Nam Giang phủ mở dạng, lấy văn phong nổi danh, đối với võ đạo cũng không làm sao quan tâm. Cho nên, kiểm soát Giang phủ cảnh nội, đem ra được võ giả cũng không nhiều. Nhưng ở thời đại thượng cổ, kiểm soát Giang phủ nhưng là cực kỳ cường đại, có được tông sư vô số, còn có truyền thuyết bên trong Quy Nguyên cảnh lục địa tiên nhân tồn tại. Lục Bệnh Đồ phát hiện tòa này mật kho, chính là năm đó Quy Nguyên cảnh đại năng quét rác lão nhân lưu truyền xuống bảo tàng. Tiểu Tiên Đồng có nghe nói qua quét rác lão nhân vô danh. Lục Bệnh Đồ mang theo Diệp Manh một mặt hướng phía kiểm soát Giang phủ mà đi, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm dâng lên. Diệp Manh nghe vậy, lắc đầu. Bản bảo bảo chỉ biết là Tào Điệp Tăng, cái gì quét rác lão nhân, bản bảo bảo chưa từng nghe nói qua. Tào Điệp Tăng, đó lại là nhân vật phương nào? Lục Bệnh Đồ hơi sững sờ, Diệp Manh trong miệng Tào Điệp Tăng hắn nhưng là chưa từng nghe thấy. Một chút sững sờ về sau, Lục Bệnh Đồ chậm rãi nói, quét rác lão nhân vô danh, người này cả đời vắng vẻ vô danh, nếu không phải năm đó rừng hoang núi một trận chiến, hắn đứng ra, sợ trên đời ai cũng không biết sẽ có cường đại như vậy nhân vật tồn tại. Lục Bệnh Đồ đơn giản nói một chút quét rác chuyện của ông lão dấu vết về sau, liền lại nói tới tòa này mật kho nơi phát ra. Nguyên lai, quét rác lão nhân vô danh, sớm nhất thời điểm là rừng hoang trên núi công nhân vệ sinh, hắn cả đời đều ở đây làm lấy quét sạch rừng hoang núi công tác. Nhưng vốn chỉ là người bình thường vô danh, tại sao lại trở nên lợi hại như thế, liền tông sư đều không phải là hắn địch, đang quét sân lão nhân nổi danh về sau, vô số võ giả liền bắt đầu nghiên cứu bí ẩn trong đó đến rồi. Đi qua thời gian dài nghiên cứu, thăm dò về sau, đám người cuối cùng phát hiện, quét rác lão nhân là bởi vì tại rừng hoang núi thu được thượng cổ truyền thừa, mới có thể trở nên lợi hại như thế. Nhưng cái này phân thượng cổ truyền thừa, đang quét sân lão nhân rời đi rừng hoang phía sau núi, liền bị hắn mang đi. Sau đó, quét rác lão nhân giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhiều đối với thượng cổ truyền thừa có mang ý đồ võ giả, đừng nói là đi tìm đến phần này truyền thừa, bọn hắn quét liên tục mà lão nhân cũng không tìm tới. Cuối cùng đám người cũng dần dần dập tắt thu hoạch được thượng cổ truyền thừa suy nghĩ. Bây giờ khoảng cách quét rác lão nhân thời đại đã qua hơn 800 năm lâu. Lục Bệnh Đồ cũng là trong lúc vô tình ở trong sách cổ phát hiện quét rác lão nhân truyền thuyết. Hắn tò mò, liền bắt đầu nghiên cứu quét rác lão nhân đến. Lật xem phần lớn sách cổ về sau, Lục Bệnh Đồ bất chi bất giác theo các loại trong cổ tịch sửa sang lại một đầu mịt mở manh mối. Sau đó, hắn đi theo manh mối này lên đường tìm được kiểm soát gia phủ, cuối cùng bị hắn phát hiện mật kho bảo tàng tồn tại. Lục Bệnh Đồ cho dù đối với quét rác lão nhân truyền thừa cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với cái này mật kho ngược lại là rất là tò mò. Nhưng khi Lục Bệnh Đồ sử dụng các loại phương pháp đều không thể mở ra mật kho về sau, hắn nguyên bản lòng hiếu kỳ cũng dần dần biến thành chấp niệm, cái kia chính là nhất định phải cầm tòa này mật kho mở ra. Hắn Lục Bệnh Đồ không vì mật trong kho bảo tàng cũng không phải là cái gì truyền thừa, mà là liền vì mở ra mật kho đại môn mà thôi. Chỉ bất quá, lần này tâm tư, hắn nhưng là không tốt cùng ngoại nhân nói. Với lại, liền xem như nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng hắn. Không vì bảo tàng, chỉ là vì mở ra đại môn. Sợ không phải suy nghĩ tú đâu, mới có thể nghĩ như vậy đi. Chương 540, mật kho tin tức bị tiết lộ sau cùng, Lục Bệnh Đồ y nguyên vẫn là nhịn không được, đem hắn tâm tư nói với Diệp Manh đi ra. Lục Bệnh Đồ vốn cho là, Diệp Manh chưa chắc sẽ tin tưởng hắn, hắn cũng chỉ bất quá luôn luôn giấu ở trong lòng, muốn tìm một người nói thuyết phục. À, bạn bảo bảo cảm thấy ngươi ý nghĩ quá tuyệt vời, bảo tàng có gì tốt, đem vô pháp mở ra đại môn mở ra, đó mới là có bản lĩnh. Diệp Manh cọ sát lấy hàm răng, ngại thanh mại khí nói ra. Lục Bệnh Đồ nghe vậy, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Tiểu Tiên Đồng nói chính là Lục Mỗ trong lòng ý nghĩ, chỉ là bảo tàng tính là gì, ta Lục Mỗ người học cứu thiên nhân, làm thế nào có thể quan tâm những này. Tựa như Tiểu Tiên Đồng nói như vậy, có thể đem không người có thể phá mật kho đại môn cấp mở ra, đó mới là bản sự. Lục Bệnh Đồ đối Diệp Manh độ thiệt cảm, thật sự là xoạt 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 đi lên thật. Tiểu Tiên Đồng quả nhiên là ta Lục Bệnh Đồ chi kỷ a, cũng chỉ có hắn có thể hiểu ta tâm tư, ta Lục Mỗ người làm mọi thứ có thể để muốn phá vỡ mật kho đại môn, như thế nào là vì bảo tàng. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lục Bệnh Đồ đối với Diệp Manh thái độ lại càng phát âu yếm ngồi dậy. Trong ngôn ngữ, cùng Diệp Manh cũng không có bất luận cái gì khách sáo cùng không thạo cảm giác. Chạy nhanh sau 4 tiếng, kiểm soát Giang phủ chính là đang nhìn. Tiểu Tiên Đồng, mật kho ngay tại kiểm soát Giang phủ ngoại ô kiểm soát đáy sông dưới, cách nơi này cũng không xa. Lục Bệnh Đồ nói một câu về sau, liền dẫn Diệp Manh hướng kiểm soát sông mà đi. Đến mật kho phụ cận kiểm soát bờ sông lúc, Lục Bệnh Đồ phát hiện tại đây đã tụ tập không ít võ giả. Những võ giả này, từng cái người mặc đồ trắng, thần sát tinh anh. Trong bọn hắn ở giữa, một cái vóc người cao lớn, sắc mặt hiền lành trung nhân, đang tại không nháy một cái nhìn chằm chằm kiểm soát nước sông ngực. Phía tây lương bộc Dương Lợi. Lục Bệnh Đồ nhìn thấy người kia về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phía Tây Lương Bộc Dương Lợi, giống như hắn cùng là tông sư, thực lực thâm bất khả trắc. Bộc Dương Lợi làm sao cũng tới kiểm soát sông? Chẳng lẽ quét rác lao nhân mật kho tin tức bị tiết lộ ra ngoài? Lục Bệnh Đồ trong lòng khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa tiếng xé gió đột ngột vang lên. Bốn cái đối với uy nghiêm nam tử, vây quanh một cái thần thái nho nhã, khí độ bất phàm trung niên nam tử, chính ngự không mà đến. Nam thần tiện vũ vượng. Lục Bệnh Đồ lần thứ hai lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức, hắn liền lập tức kịp phản ứng, cái này quét rác lão nhân mật kho tin tức, tuyệt đối là bị tiết lộ, nếu không tại phía xa Thiên Nam phủ tiện vũ vượng, tuyệt không có khả năng xảo lại đúng dịp xuất hiện ở kiểm soát giang phủ. Phía Tây giới phủ Bộc Dương Lợi, Thiên Nam phủ tiện vũ vượng, nếu là lại tăng thêm Bắc Giàu làm cựu bà cùng bên trong thuật pháp quân đêm thất tịch, cái này Úy Lam ngôi sao ngũ đại tông sư, đều muốn gặp đủ. Đang tại chú ý kiểm soát nước sông vực Bộc Dương Lợi, chậm rãi xoay người lại. Trần huynh, là gió nào đem ngươi người đại nhân này bật thổi tới? Trong lúc nói chuyện, Bộc Dương Lợi lại phát hiện Lục Bệnh Đồ. Ha ha ha, nguyên lai Lục huynh cũng ở đây. Lục huynh à, ngươi cái này cũng không bạn tâm giao, chúng ta Úy Lam năm tông sư đồng khí liên trì, ngươi phát hiện quét rác lao nhân mà khó, thế mà không theo chúng ta mấy ca lộ ra. Tiệt Ngũ Vượng lúc này cũng từ không trung nhảy xuống, cười lớn hướng về Lục Bệnh Đồ cùng Bộc Dương Lợi hai người đi đến. Lục huynh, Bộc Dương huynh, đã lâu không gặp. Ba người vừa muốn hàn huyên thời điểm, một thanh âm phóng khoáng truyền tới. Ha ha ha, như thế việc quan trọng, làm sao có thể thiếu lao thổ hào ta đây? Ba người nghe vậy, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng quang đầy mặt, bụng vệ trung niên nam tử đi tới. Hắn người mặc Úy Lam ngôi sao đệ nhất trang phục thiết kế đại sư thủ công chế tạo Mao Ni Tây phục, mang theo một bộ rộng rãi kính dâm, trong miệng ngậm một cây sinh ra từ với mét liên tinh đại xì gà, tại một đám tịnh lệ thiếu nữ vây quanh, chậm rãi đến. Chương 541, ngũ đại tông sư tụ họp lao thổ hào, ta liền biết ngươi lão gia hỏa này nhất định sẽ tới. Bộc Dương Lợi nhìn người tới về sau, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Ngũ đại tông sư ở giữa, phía Tây Lương, Bắc Giàu giao tình sâu nhất, hai người tại chưa đến tông sư trước thì đã là sinh tử chi giao. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng song song đột phá đến tông sư, trở thành Úy Lam tinh vũ đạo giới một đoạn giai thoại. Lao thiện nhân. Bắc Giàu Lam cựu bà khi nhìn đến Bộc Dương Lợi về sau, trên mặt cũng chất lên cười song cho, nhanh chân hướng phía Bộc Dương Lợi mà đi. Nếu là quân thất tịch cái kia đồ vô sĩ cũng tới, chúng ta Úy Lam năm tông sư, xem như tề tiểu. Thiệt Ngũ Vượng thấy thế, cảm thán một tiếng. Lam cựu bà đang cùng Bộc Dương Lợi sau khi chào hỏi, xoay người cười ha hả nói: "Nói đến chúng ta mấy cái tại hạ núi luận võ về sau, liền từ chưa chạm qua bột, lần này mọi người thật vất vả gặp nhau, ta lão thổ hào tới làm đông, không chơi mẹ mấy ngày mấy đêm, làm sao xứng đáng chính mình." Nghe Lam cựu bà nhắc lên hạ núi luận võ, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mười năm trước, Lục Bệnh Đồ bọn người ở tại hạ núi luận võ so tài với nhau, nhưng sau cùng không nghĩ tới quân thất tịch cái này ngự pháp chân nhân, không mời mà tới, đem bọn hắn bốn người đều cho đánh bại, đến mức giữa bọn hắn bài danh, biến thành quân thất tịch cầm đầu. Cái này khiến Lục Bệnh Đồ bốn người cảm thấy rất là không phục. Người quân thất tịch một cái ngự pháp chân nhân, chạy tới cùng chúng ta võ giả đỏ sức, coi như cái gì? Tuy nói quân thất tịch vũ pháp song tu, không chỉ có là ngự pháp chân nhân, với lại võ đạo cảnh giới cũng là tông sư, nhưng mọi người cảm thấy vẫn như cũ không lắm chịu phục. Cho nên Tiệt Ngũ Vượng tại xưng hô quân thất tịch lúc, cũng không làm sao khách khí. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, quân thất tịch cái kia đồ vô sỉ, cùng chúng ta cũng không phải là người một đường, coi như hắn làm gì. Chặn lão đệ, phía sau nói người nói xấu, cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Tiệt Ngũ Vượng âm thanh vừa mới rơi xuống, quân thất tịch thì đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn người mặc một bộ màu lam nhạt đã bảo, nhìn qua tiên phong đạo cốt, cử chỉ không nói ra được thoải mái. Thiệt Ngũ Vượng thấy thế, thử một tiếng, không nói chuyện. Lam Cửu Bà cùng Bộc Dương Lợi hai người cũng nhanh chóng thu liễm nụ cười, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Chỉ có Lục Bệnh Đồ cười nhạt một tiếng, hướng phía quân thất tịch chào hỏi. Quân huynh, phong thái vẫn như cũ. Quân thất tịch nghe vậy, gật đầu cười, nhưng ánh mắt cũng không tự giác rơi vào Diệp Manh trên thân. A, Lục huynh, đứa nhỏ này. Lời còn chưa dứt, Lục Bệnh Đồ ngạo nghễ trả lời. Đây là Lục Mỗ chi kỷ, Diệp Manh tiểu tiên đồng. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Cái gì? Là Diệp Manh? Võ đạo đại hội so tài hai trận, để cho Diệp Manh danh khí đột phá chân trời, đến mức liền quân thất tịch loại tông sư đều nghe nói qua Diệp Manh tên. Tứ đại tông sư đều dùng khác thường ánh mắt nhìn xem Diệp Manh. Cái này Diệp Manh được xưng là tiên đồng, sợ không phải cùng quân thất tịch tên kia, cũng là đi vũ pháp song tu đường đi đi. Ta Tiệt Ngũ Vượng môn hạ đệ tử không có một cái nào xuất sắc, nếu là ta mượn cơ hội này cầm cái này Diệp Manh thu về môn hạ, đến lúc đó có thể vượt trên quân thất tịch cũng không nói đến. Trình ra cái gì ha ha bù bù. Tiểu Bình quả lại chính là đứa trẻ này, quả nhiên là để cho ta lão thổ hào đều không tưởng được a. Tiểu hai này danh khí lớn như thế, chỉ sợ dù sao cũng hơi thủ đoạn, cũng là coi thường không thể. Bất quá hắn cùng Lục Bệnh Đồ nhìn qua quan hệ cực sâu, ta Bộc Dương Lợi ngược lại cũng không có thể cử người xuống phía sau. Lương Tài Mỹ Ngọc, quả thật là Lương Tài Mỹ Ngọc, lão đạo môn hạ đệ tử, một cái cũng không sánh nổi, khó trách lấy sư đệ tính tình, đều đối hắn tôn sùng có thừa. Quân thất tịch bọn người trong lòng không ngừng tính toán. Chương 542, đem kỹ năng trở thành nuốt chửng công Lục Bệnh Đồ nhìn thấy mọi người thân sắc. Cái nào không biết trong lòng bọn họ muốn biết cái gì? Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói ra: "Chư vị tới đến kiểm soát sông, muốn đến cũng là vì quét rác lao nhân bảo tàng mà đến. Đối với cái này mật kho, Lục Mộ sớm tại một tháng trước liền phát hiện, nhưng là mặc cho Lục Mộ nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể cầm mật kho đại môn mở ra." Nói đến đây, Lục Bệnh Đồ ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đám người. Quân thất tịch bọn người, đang nghe Lục Bệnh Đồ lời nói về sau, chú ý lực trong nháy mắt đều đặt ở mật kho phía trên. Bất quá làm bọn hắn nghe được, Lục Bệnh Đồ tự nhận mở không ra mật kho đại môn lúc, từng cái đều nhíu mày lên. Lục Bệnh Đồ tu vi, mặc dù không phải là trong bọn họ mạnh nhất một cái, nhưng nếu nói chuyện tạp học, chỉ sợ còn lại 4 tông sư cộng lại, cũng không sánh nổi Lục Bệnh Đồ. Bởi vậy, mấy người bọn hắn đối với Lục Bệnh Đồ trong lòng vẫn là tương đối bội phục. Liên Lục Bệnh Đồ đều không thể mở ra mật kho đại môn, vậy bọn hắn liền càng thêm không có cách nào. Nghĩ đến đây, đám người cảm thấy bất giác hơi có chút nóng nảy. Lục Bệnh Đồ thấy thế, cũng không nhiều lời, hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu. "Đều theo ta đi nhìn một chút cái này mật kho đi, sau khi thấy các ngươi thì biết." Sau khi nói xong, Lục Bệnh Đồ trực tiếp tự mang lấy Diệp Manh đi đến bờ sông. "A, bị bệnh, ngươi muốn dẫn bản bảo bảo đi đâu yên à?" Diệp Manh sau khi thấy, kinh ngạc hỏi thăm. "Không phải đã nói tìm mật kho à, thấy thế nào tư thế, là muốn hướng về trong nước này à, chẳng lẽ cái này mật kho tại đáy sông hay sao?" Diệp Manh phỏng đoán không sai, quét rác lao nhân mật kho, chính là tại kiểm soát sông đáy sông. Lục Bệnh Đồ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đạo, tiểu tiên đồng, mật kho tại đáy sông, chúng ta cần lặn xuống đáy sông mới có thể thấy được." "Lặn xuống đáy sông?" Ở mức cách, bản bảo bảo cũng không thích. Diệp Manh tiếng lẩm bẩm âm truyền ra về sau, để cho Lục Bệnh Đồ vô cùng khó xử. "Tiểu tiên đồng, chỉ có thể lẻn vào đáy sông, nếu không chúng ta liền mật kho đều không gặp được." Diệp Manh nghe vậy, nhếch miệng. "Người nào nói, xem bản bảo bảo." Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh nện bước tiểu chân ngắn, nhanh như chớp chạy đến bờ sông. Chợt, hắn há miệng nhỏ, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, kiểm soát sông nước sông trong nháy mắt bay vọt đi ra, hướng phía Diệp Manh cái miệng nhỏ nhắn rung manh lao tới. "Cái gì? Này làm sao chịu có thể? Đây là công pháp gì? Vậy mà có thể hút thủy? Không tưởng tượng nổi, ngay cả chúng ta tông sư tại đối mặt quần quận sông lớn lúc, cũng không có thể làm sao, đứa trẻ này vậy mà có thể đem nước sông hút vào trong miệng. Đây là nuốt trường công sao? Trong truyền thuyết có thể nuốt mất một con sông lớn cường đại công pháp, vậy mà tại đứa trẻ này dáng vẻ yếu ớt thiên nhật, thật khiến cho người ta vô pháp tưởng tượng." Tất cả mọi người đều quá sợ hãi, loại thủ đoạn này, thế nhưng là liền bọn hắn tông sư đều làm không được, thật vô pháp tưởng tượng, đứa trẻ này, rốt cuộc là dạng gì quái thai. Đáng tiếc, cái này kiểm soát sông là một dòng sông lớn, tiểu Diệp Manh nuốt trường công, tối đa cũng liền nuốt một dòng suối nhỏ sông nhỏ, không có khả năng nuốt rơi toàn bộ nước sông. Một lát sau, Quân Thất Tịch lắc đầu nói, đối với nuốt trường công, hắn có chút hiểu ít nhiều, chưa đến đại thành thời điểm, tối đa cũng liền nuốt chút ít suối rãnh nhỏ loại hình, chờ đến đại thành về sau, mới có thể nuốt mất cả một đầu sông lớn. Nhưng trước mắt đây chính là kiểm soát sông, nguồn gốc từ vũ thượng thời cổ lúc sông lớn, lại sao là phổ thông cùng lưu có khả năng so sánh, trước mắt tiểu hài này, sợ là ý nghĩ quá hảo huyền. Diệp Manh sau khi nghe được, nhưng là trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm. Cái này lỗ mũi trâu, thật là không có kiến thức, bạn bảo bảo rõ ràng là thủy mạn kim sơn kỹ năng, làm sao lại biến thành cái gì cá voi nuốt công đây? Chương 543, nuốt lấy nhất sông nước 5 phút đồng hồ về sau, kiểm soát sông thủy vị xuất hiện rõ ràng hạ xuống, mắt trần có thể thấy. Quân Thất Tịch trên mặt thần sắc trở nên có chút lúng túng. Hắn vừa mới nói, Diệp Manh chỉ sợ chỉ có thể nuốt vào dòng suối nhỏ lượng, đảo mắt đã bị đánh mặt. "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra nhìn sai rồi, tiểu Diệp Manh nuốt trường công, sợ là đã tiếp cận đại thành, bất quá ta vẫn là câu nói kia, cái này nhất sông nước, hắn không có khả năng nuốt rơi." Quân Thất Tịch che giấu tựa như cười ha hả. Thiệt Ngu Vượng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Chỉ sợ một ít người, một hồi lại muốn bị đánh mặt nha. Tuy nhiên Thiệt Ngu Vượng cũng không tin Diệp Manh có thể nuốt mất nhất sông nước, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Quân Thất Tịch. Sau 10 phút, nửa cái kiểm soát sông nước đều đã tiến vào Diệp Manh cái bụng. Nhưng khiến người kinh dị chính là, Diệp Manh cái bụng vẫn như cũ bình thường như dã, căn bản không gặp bất luận cái gì khua lên bộ dáng. Lần này, bao quát Lục Bệnh Đồ ở bên trong sở hữu tông sư đều triệt để kinh hãi. Lấy kiểm soát sông rộng lớn, cái này nửa sông nước chỉ sợ đều có thể che mất một tòa tiểu hình thành thị, nhưng bây giờ lại toàn bộ tiến nhập Diệp Manh cái bụng. Quỷ thân khó đoán, khó trách Diệp Manh sẽ bị xưng là tiểu tiên đồng. Bộc Dương Lợi trên mặt lộ ra vẻ khâm phục thần sắc, Diệp Manh loại thủ đoạn này coi là thật làm hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dù hắn là tông sư, lúc này trong lòng cũng đối Diệp Manh sâu đậm kính sợ ngồi dậy. Lam Cửu Bà phì phì mặt tròn không ngừng lay động, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu hài này thật quá thần kỳ, thật không biết là từ đâu xuất hiện. Thiệt Ngu Vượng nhưng là hơi dễ cận, phủi Quân Thất Tịch liếc mắt. Một ít người quả nhiên lại bị làm mất mặt, sau này à, khoác lác thiếu nói một chút, tiết kiệm đi ra mất mặt xấu hổ. Thiệt Ngu Vượng có chút không khách khí, nhưng Quân Thất Tịch lúc này lại đã không để ý tới những thứ này. Hắn khiếp sợ nhìn Diệp Manh, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Đây cũng không phải là nuốt trường công, nuốt trường công căn bản không có lớn như vậy uy lực. Chỉ là cái này Diệp Manh, hắn sử ra rốt cuộc là cái gì thần thông, vậy mà như thế thật không thể tin. Mọi người ở đây chấn kinh, thần sắc hoảng sợ bên trong, Diệp Manh thản nhiên đem chọn đầu kiểm soát sông nước, đều thôn phệ không còn. Thủy mạn kim sơn kỹ năng, có thể chứa đựng cửu giang lượng. Ý tứ chính là Diệp Manh một hơi nuốt mất 9 cái sông lớn nước sông, đều không có vấn đề gì, chỉ là một đầu kiểm soát sông, căn bản là chỉ chiếm 1/9 lượng. Cầm kiểm soát nước sông toàn bộ thôn phệ xong, Diệp Manh mải sờ bụng một cái, quay đầu hướng phía Lục Bệnh Đồ hì hì nở nụ cười. "Bị bệnh, thấy không, bản bảo bảo biện pháp có được hay không?" Lục Bệnh Đồ nghe vậy, chỉ có thể cười khổ đốt lên đầu đến, hắn còn có thể nói cái gì? Liên toàn bộ sông lớn đều bị Diệp Manh uống cạn sạch, ai còn có thể nói phương pháp kia không tốt? Không có nước sông cách trở, tự nhiên cũng không cần lặn xuống nước cái gì. Vũ Đại tông sư phân phó tay của bọn hắn dưới, bảo vệ lấy bờ sông về sau, liền thả người nhảy lên, nhảy hướng phía đáy sông nhảy xuống. Nước sông biến mất về sau, quét rác lao nhân mà co cũng sớm đã hiện lộ tại mọi người trước mắt. Một tòa như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt kiến trúc, liền lẻ loi tọa lạc tại đáy sông bên trong. Chỉ sợ năm đó quét rác lao nhân cũng sẽ không nghĩ đến có loại tình huống này xuất hiện. Bước vào đáy sông về sau, đám người liền cảm thấy bàn chân một trận bút bùn, bất quá lấy chúng tông sư tu vi, chỉ là bùn nhão từ không bị bọn hắn để ở trong lòng. Bọn hắn thi triển khinh thân thuật, như gần như xa dẫm ở bùn nhão phía trên, thậm chí ngay cả một tia dấu chân đều không nhìn thấy. Bất quá cho dù là bọn họ khinh thân thuật lợi hại hơn nữa, so với Diệp Mạnh đến, nhưng cũng là tiểu vu kiến đại vu. Chương 544, đem bảo đao an Diệp Mạnh nhẹ đống phiêu phủ ở đáy sông, lòng bàn chân căn bản là cùng mặt đất không làm bất luận cái gì tiếp xúc. Bốn phía lục bệnh đồ bọn người nhìn thấy một trận hâm mộ, đối với Diệp Mạnh cũng càng cảm động khiếp sợ. Tiểu Tiên Đồng, ngươi nhìn một chút cái đại môn này, vật này không phải vàng không phải sắt, ta nghĩ hết biện pháp gì, nhưng thủy chung vô pháp đem mở ra. Lục Bệnh Đồ âm thanh sau khi rơi xuống, Bộc Dương Lợi đám người đã năm mồm bảy miệng nói. Lục huynh, ngươi có thể thử qua bảo đao bảo kiếm, trực tiếp cầm tòa này đại môn chặt ra chính là, cần gì phải phiền toái như vậy. Ha ha ha, nói lên bảo đao, lão thổ hào ta vừa vặn mang theo một cái tới. Lam huynh, mau đem ngươi bảo đao lấy ra a. Trong lúc nói chuyện, Lam Cửu Bá đã rút ra bảo đao. Bảo đao ra khỏi vỏ, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đập vào mặt. Đám người vội vàng định thần nhìn lại, đã thấy Lam Cửu Bá trong tay nắm một cái hàn ý dày đặc, mô hình hóa phong cách cổ xưa trường đao. Hào đao, Lam huynh, ngươi trôi này bảo đao vừa nhìn liền vật phi phàm, thật cam lòng lấy ra chém đại môn. Lam Cửu Bá nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đạo: "Không sao, ta lão tổ hào khác không nhiều, cái gì bảo đao bảo kiếm, trong nhà còn nhiều, chém hỏng đổi một cái là được." Làm trong võ giả nổi danh nhất siêu cấp thủ hào, Lam Cửu Bá có thể nói là hào phóng đến đâu bất quá, chỉ là một thanh bảo đao, như thế nào lại để vào mắt. Cây đao này, tên là Phi Hồng, xem như lão tổ hào ta trong lúc vô tình lấy được, Lục huynh, ngươi cầm đi đi, cứ việc chém. Nói xong, Lam Cửu Bà cũng đã đem Phi Hồng bảo đao hướng phía Lục Bệnh Đồ đưa tới. Lục Bệnh Đồ thấy thế, khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nhận qua Phi Hồng bảo đao. "Lam huynh, tiểu đệ tuy nhiên không so được ngươi, nhưng đã từng cất chứa mấy chôi cổ đao, cổ kiếm, sớm tại một tháng trước, ta liền đã thử qua phương pháp này, ta liên tiếp chém đứt ba thanh cổ đao, đều không để cho đại môn này xuất hiện một chút dấu vết." Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Liên bảo đao đều không gây thương tổn mấy may, đại môn này, ta Diệp Mạnh nhìn chằm chằm Lam Cửu Bà trong tay Phi Hồng Bảo Đao nhìn thoáng qua, đột nhiên giỗi ra tay nhỏ, một cái liền cầm Phi Hồng Bảo Đao đoạt lấy. Lam Cửu Bà căn bản không nghĩ tới, có người sẽ đoạt hắn Phi Hồng Bảo Đao, một cái ngây người phía dưới, Phi Hồng Bảo Đao liền bị Diệp Mạnh cấp đoạt đi. "Tiểu Tiên Đồng, ngươi..." Lam Cửu Bà kinh ngạc nhìn xem Diệp Mạnh, hắn đều không hiểu rõ, Diệp Mạnh thật tốt, làm sao bất tình lình đoạt hắn bảo đao. Nhưng vào lúc này, Diệp Mạnh đã cúi đầu xuống, a ôm một cái hướng phía Phi Hồng Bảo Đao cắn. "Răng rắc, răng rắc." Thanh thúy tiếng ai, nhất thời truyền ra. Lam Cửu Bà trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một độ ngày hợp kỳ bộ dáng. "Ồ cái rãnh, đây là tình huống gì? Tiểu Tiên Đồng, ngươi thế nào cắn ta lão thổ hào bảo đao đây?" Diệp Mạnh hướng phía Lam Cửu Bà hì hì nở nụ cười, đạo: "Lão có tiền, ngươi dù sao cũng đừng đao này, không bằng sẽ đưa cấp bản bảo bảo ăn đi." Loại trừ Lục Bệnh Đồ ít nhiều biết Diệp Mạnh lắm có thể ăn ở ngoài, những thứ khác quân thất tịch, Bộc Dương Lợi, Tiệt Ngu Vượng ba người đều quá sợ hãi. Tiểu hai này liền bảo đao đều có thể cắn đứt, hàm răng của hắn thật đúng là sắc bén lắm nha. Nhưng càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là Diệp Mạnh có kẹt hai ba miếng, liền đem cả thanh Phi Hồng Bảo Đao cấp ăn sạch. Dù là tất cả mọi người là tông sư, kỳ nhân dị sĩ đã thấy nhiều, nhưng cũng chưa từng đụng phải giống Diệp Mạnh dạng này liền bảo đao đều có thể ăn hết tiểu hải tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cái này bảo đao tựa hồ tựa như tuyệt thế mỹ vị, ăn say xương ngon lành. Lục Bệnh Đồ lắc đầu cười nói: "Ta đem Diệp Mạnh mang đến, chính là vì hắn bản sự này." Chương 545, tiểu hài này thật có thể ăn đại môn cái gì? Lục Minh có ý tứ là để cho tiểu hài này đem đại môn ăn hết. Quân thất tịch bọn người sau khi nghe được, tất cả đều trừng lớn hai mắt, một mặt thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn không thể không bội phục Lục Bệnh Đồ, vậy mà có thể muốn ra cái này. Kinh thế hãi tục ý nghĩ đến. "Diệp Mạnh, ngươi xem, nếu không ngươi thử một chút cắn đại môn kia một cái." Lục Bệnh Đồ không thấy mọi người chấn kinh, hướng phía Diệp Mạnh nói ra. Vừa mới ăn Phi Hồng Bảo Đao, đánh cái đấy, nhưng lại không chỉ có không có để cho Diệp Mạnh cảm thấy thỏa mãn, ngược lại càng phát ra muốn ăn cái gì ngồi dậy. Hắn nghe được Lục Bệnh Đồ lời nói về sau, lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Diệp Mạnh cũng không đợi đám người có phản ứng, vèo một tiếng, hướng phía mật kho bay đi. Bản bảo bảo bắt đầu ăn á. Reo hò một tiếng về sau, Diệp Mạnh mài răng mèo, á ô một cái, hướng phía mật kho đại môn cắn. Có kẹt. Một tiếng thanh thúy kim trúc đứt gãy tiếng vang lên. Tâm tình có chút khẩn trương Lục Bệnh Đồ đang nghe về sau, nhất thời a kêu to một tiếng. "Ha ha ha, ta Lục mỗ người cuối cùng phá vỡ cái này chết đại môn." Lục Bệnh Đồ nhất định vui như điên, hắn cùng cái này mật kho đại môn, dòng dã so tài hơn một tháng, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì biện pháp, về sau hắn theo Túc Yên năm bằng hữu bên kia, trong lúc vô tình nghe được Diệp Mạnh cái gì cũng có thể ăn nghe đồn. Tâm hắn dưới liền nhanh trí nhất động, tất nhiên Diệp Mạnh cái gì cũng có thể ăn, vậy có thể hay không đem tòa này đại môn ăn hết đây? Có ý nghĩ này về sau, Lục Bệnh Đồ liền vội vàng đuổi tới Nam Giang phủ, cầm Diệp Mạnh cấp mà tới. Bây giờ, ý nghĩ của hắn cuối cùng thành công, Diệp Mạnh thật có thể cắn nát tòa này đại môn. Lam Cửu Bà bọn người ngơ ngác nhìn Diệp Mạnh, từng điểm cầm đại môn cấp khai ra một cái lỗ thủng đến, trong lòng chấn kinh, quả là tới vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung trình độ. Tòa này Lục Bệnh Đồ trong miệng, bảo đao bảo kiếm vô pháp thương hắn mảy may đại môn, vậy mà liền bị một đứa bé cấp miễn cưỡng cắn nát. Hoa hoa hoa, ăn ngon, ăn quá ngon. Diệp Minh ăn mặt mày hớn hở, tòa này không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo thành đại môn, không chỉ có cảm giác tốt, với lại cấp Diệp Minh kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Cơ hồ hắn mỗi cắn một cái, liền có thể thu hoạch được hơn 2000 kinh nghiệm. Bản bảo bảo nếu là đem đại môn đều ăn rồi, sợ không phải lại phải thăng cấp đi. Vừa ăn đại môn, Diệp Minh một mặt vui vẻ nghĩ đến. Lục Minh, cái này Diệp Minh thực sự là. Như vậy cổ quái tiểu hải tử, ta lão thổ hào thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, không đơn giản, rất là không đơn giản. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tiểu hài này hàm răng là làm cái gì, thậm chí ngay cả cái này dị kim thuộc đều có thể cắn phá. So với hàm răng, hắn dạ dày chỉ sợ mới là kinh khủng nhất. Đừng quên, hắn vừa mới thế nhưng là hút sạch toàn bộ kiểm soát sông, lại ăn Lam Minh Phi Hồng Bảo Đao, này lại nhìn qua, vậy mà một chút sự tình đều không có, thật sự là thật không thể tin a. Lam Cửu Bà, Bục Dương Lợi, Thiệt Ngũ Vượng, Quân Thất Tịch bốn người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt thán phục. Sau một lát, toàn bộ đại môn bị Diệp Minh ăn sạch, một điểm mảnh vụn đều không lưu lại. Mọi người thấy về sau cảm thấy lại là một trận kinh dị. Gặp như thế sạch sẽ, cái này tiểu Diệp Minh sợ rằng phải so với Châu Châu Tinh đều muốn đáng sợ nhiều. Tâm niệm chớp động ở giữa, đám người vừa muốn chuẩn bị hướng phía đã rộng mở cửa mật kho đi đến, chỉ thấy Diệp Minh trên thân bỗng nhiên hiện lên một trận bạch quang. Đây là cái gì? Tiểu hài này trên thân làm sao xuất hiện bạch quang? Đám người thấy thế nhất thời kinh ngạc và phẫn, không hiểu chút nào. Chương 546, mật trong kho bộ, lại là mê cung trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Minh trên người bạch quang dần dần biến mất không thấy. Chợt, đám người chính là phát hiện, Diệp Minh tựa hồ cảnh giới đột phá. Tiểu hài này vừa mới không phải dịch cân cảnh nhị trọng sao? Làm sao bây giờ biến thành dịch cân cảnh tam trọng rồi? Không phải là ta mắt nhìn bỏ ra hay sao? Giống như lúc trước đúng là dịch cân cảnh nhị trọng, Bộc Dương Minh, ngươi cũng không có nhìn lầm. Như thế nói đến, hắn thật đột phá. Nhưng cái này cũng quá không tưởng tượng nổi đi, mặc danh kỳ diệu đã đột phá nhất trọng cảnh giới. Ta lắm hoài nghi, hắn là ăn đại môn mới đột phá cảnh giới. Cái gì? Lần này, ngay cả Lục Bệnh Đồ đều khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ biết là Diệp Minh có thể ăn, nhưng xưa nay không biết, ăn cái gì còn có thể đột phá cảnh giới. Tuy nhiên đây chỉ là bọn họ suy đoán, nhưng Lục Bệnh Đồ cảm thấy vẫn là tin hơn phân nửa, dù sao Diệp Minh mới mấy tuổi, cái này cũng đã dịch cân cảnh tu vi, dù là hắn lại thế nào thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được nhanh như vậy đột phá. Trừ phi có một cái khả năng, cái kia chính là giống bọn hắn suy đoán như vậy, Diệp Minh ăn cái gì, có thể thu được kỳ dị nào đó năng lượng, khiến cho hắn cấp tốc đột phá cảnh giới. Nghĩ đến đây, Ngũ Đại Tông Sư đều vì đó ngạc nhiên. Ngay tại Ngũ Đại Tông Sư chấn kinh thời điểm, Diệp Minh đã reo hò một tiếng, bay vượt qua hướng lấy mật kho mà vào. Đám người thấy thế, cũng không lo được kinh hãi, nhao nhao đi theo. Tiểu hài này như thế tham ăn, vạn nhất mật trong kho quét rác lão nhân bảo tàng cùng truyền thừa đều bị hắn ăn hết, vậy bọn hắn chỉ sợ thật muốn khóc không ra nước mắt. Tiến vào mật kho về sau, Lục Bệnh Đồ bọn người lập tức bị mật trong kho bộ cấu tạo cấp kinh động. Cái này mẹ nó không phải mật kho a, coi như xưng là mê cùng cũng không quá đáng. Tại bọn họ trước mắt, xuất hiện lít nha lít nhít, cơ hồ có vài chục cửa vào. Chọn cái nào? Cửa vào nhiều như vậy, ai biết cái này đầu nào mới là sinh lộ, đầu nào mới là tử lộ. Từng cái thử nghiệm đi, bằng vào chúng ta khả năng chịu đựng, cũng không sợ cái này mật trong kho sẽ có cổ quái gì địa phương. Cái này quét rác lão nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lại làm ra một cái mê cung đến. Ha ha, quét rác lão nhân bản thân liền bị thần bí nhân vật, ý nghĩ của hắn ai có thể làm cho hiểu. Lam Cửu Bà bọn người nhìn xem mê cung cửa vào, nghị luận ầm ĩ. Nhưng Lục Bệnh Đồ nhưng là bỗng nhiên nghẹn ngào sợ hãi. Hoàng Bét, Diệp Minh sợ là tiến vào cửa vào, nhưng cửa vào nhiều như vậy, hắn đến cùng tiến vào đâu nào? Trước khi tới, hắn nhưng là chân thành thể cùng Tô Khiếu Thiên bảo đảm qua, nhất định an toàn cầm Diệp Minh đưa trở về. Nhưng bây giờ, những này vào trong miệng, đến cùng có nguy hiểm gì? Lục Bệnh Đồ căn bản suy đoán không ra, hắn lại không biết Diệp Minh đến cùng tiến vào cái nào cửa vào. Trong lúc nhất thời, để cho Lục Bệnh Đồ cảm thấy tràn đầy lo sợ không yên. Lục Minh, đừng nội, chúng ta 5 người theo trái hướng về phải, một đầu một cái đi thử, luôn có thể tìm tới tiểu Diệp Minh. Quân Thất Tịch thấy thế, vội vàng lên tiếng nói đến. Bốn người khác cũng là nhao nhao khuyên lơn. Lục Minh, Diệp Minh đứa bé kia rất cơ trí, hắn không có việc gì đâu. Đúng vậy, ai chỉ bằng hắn cái gì cũng có thể ăn bản sự, cái này quét rác lão nhân mà kho, hẳn là uy hiếp không được hắn. Mọi người đừng chơi liều, nhanh đi tìm đi. Trong lúc nói chuyện, đám người không còn sơ suất, riêng phần mình tuyển một cái cửa vào, vọt vào. Lục Bệnh Đồ chọn lựa bên trái cái thứ nhất cửa vào, hắn mới vừa tiến vào về sau, liền lập tức cảm thấy một trận âm phong, trong nháy mắt giống hắn đánh tới. Nơi nào gió? Lục Bệnh Đồ cảm thấy bỗng nhiên giật mình, âm thầm bắt đầu đề phòng. Gió này đến đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy, hắn không thể không cẩn thận một chút. Chương 547, trước tiên đem những này gõ rơi âm phong sau này, rít lên một tiếng âm thanh, đột ngột vang lên. Chợt, một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt hướng phía Lục Bệnh Đồ tập kích tới. Đây là Lục Bệnh Đồ trong lòng cả kinh, bóng đen này lại là một đầu yêu thú. Giống. Yêu thú gầm thét tiếp tục hướng phía Lục Bệnh Đồ đánh tới. Chỉ là đoán cốt cảnh yêu thú, cũng dám ở ta Lục Bệnh Đồ trước mặt làm càn. Lục Bệnh Đồ sau khi lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, một trường vô ra, nhất thời cùng đầu này đoán cốt cảnh yêu thú bắt đầu đại chiến. Cái khác tông sư khi tiến vào cửa vào về sau, lại không có gặp được yêu thú, bất quá bọn hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Bục Dương Lợi đụng phải một đầu tràn ngập hố lõm thông đạo, để cho tốc độ của hắn chỉ có thể thả chậm hạ xuống. Lam Cửu Bà ngược lại là lên đường thông thuận, nhưng hắn đi đến thông đạo cuối cùng lúc, một bức tường chắn trước mặt hắn, rơi vào đường cùng, Lam Cửu Bà đành phải đường cũ trở về. Còn dư lại Tiệt Ngu Vượng cùng Quân Thất Tịch, cũng so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Tiệt Ngũ Vượng gặp phải là núi đao cùng biển lửa, Quân Thất Tịch thì càng không may, hắn đụng phải vô số cơ giới khôi lỗi. Ngũ đại tông sư đều gặp được ngăn cản thời điểm, Diệp Minh cũng đã lên đường thản nhiên chạy tới mật trong kho bộ.
Cái gì? Ngươi nói Diệp Minh tại sao biết cái này a thuận lợi?
Đó là đương nhiên là bởi vì Diệp Minh là lên đường nếm qua đi thôi, mặc kệ phía trước gặp được cái gì cơ quan bị dập, tại Diệp Minh tham ăn bảo bảo trước mặt, hết thảy không đáng chú ý.
Cơ quan lại như thế nào?
Vừa mới ngoi đầu lên, Diệp Minh thì đã ao một cái, cán.
Bảy dập lại như thế nào?
Coi như Diệp Minh rơi vào, cũng không gây thương tổn mảy may, ngược lại trong cạm bẫy cơ quan đều bị hắn ăn sạch sẽ.
Mật kho nội bộ cùng phía trước mê cung thông đạo hoàn toàn khác nhau, đây là một gian đường hoàng gia dáng đại sảnh, nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù.
Đương nhiên, bốn phía trên giá sách chất đầy lấy các loại võ học bí tịch ngoại trừ.
Trước tiên gõ,
vừa tiến vào đại sảnh, Diệp Minh lập tức liền bị bốn phía giá sách hấp dẫn. Không có bất kỳ cái gì do dự, hắn liền cổ tay khẽ đảo, lôi công nện đống nhiên xuất thủ.
Ầm ầm,
tiếng sấm không ngừng truyền ra, hết cái này tới cái khác giá sách, kể cả tất cả giống như võ học bí tịch, tất cả đều bị Diệp Minh gõ thành bụi phấn.
Võ học bí tịch có làm được cái gì, nào có bản bảo bảo tổng hợp ra lợi hại.
Cầm sở hữu bí tịch đều gõ thành bụi phấn về sau, Diệp Minh vui vẻ nghĩ đến.
Ngay vào lúc này, Lam Cửu bà thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh.
Hắn xem như tương đối may mắn, lần thứ nhất gặp đầu giả thông đạo, chỉ là để cho hắn chạy không một chuyến mà thôi, lần thứ hai lựa chọn cửa vào, đúng lúc là Diệp Minh tiến vào cái kia.
Bởi vậy, Lam Cửu bà cứ như vậy thuận thuận lợi lợi tiến vào đại sảnh.
Ồ, tiểu Diệp Minh.
Mới vừa tiến vào đại sảnh, Lam Cửu bà liền thấy được Diệp Minh thân ảnh, trên mặt không khỏi vui vẻ.
A, à à, là lão có tiền à?
Diệp Minh nghe được âm thanh, nhìn lại, thấy là Lam Cửu bà, lập tức cọ sát lấy răng kêu lên.
Lão có tiền là Diệp Minh cấp Lam Cửu bà lấy được tên hiệu, ai kêu Lam Cửu bà là đại thổ hào một cái đây.
Tiểu Diệp Minh, ngươi có thể có cái gì phát hiện?
Lam Cửu bà một chút đánh giá bốn phía một vòng, phát hiện đại sảnh giống tuyết, loại trừ trên đất một chút bột phấn ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì, cảm thấy nhất thời có chút thất vọng.
Truyền thuyết này bên trong quét rác lão nhân bà khố, vậy mà cái gì cũng không có lưu lại, quả nhiên là bạch hoan hỉ một trận.
Lam Cửu bà đang cảm khái ở giữa, Lục Bệnh Đồ cũng đi vào đại sảnh.
Lục huynh, ngươi cũng tới.
Vừa nhìn thấy Lục Bệnh Đồ, Lam Cửu bà nhất thời hô lên.
Lúc này, Lục Bệnh Đồ cũng phát hiện Diệp Minh cùng Lam Cửu bà, vội vàng đi tới.
Chương 548, mời miệng dưới lưu tình Diệp Minh, ngươi không sao chứ?
Vừa nhìn thấy Diệp Minh, Lục Bệnh Đồ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật đúng là sợ Diệp Minh xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thật không có biện pháp cùng Tô Khiếu Thiên khai báo.
Bản bảo bảo không có việc gì ạ?
Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, cười hì hì nói.
Hắn chạy nhanh như vậy, chính là vì nhìn xem mật trong kho có thứ gì tốt.
Hiện tại, những cái kia võ học bí tịch đều bị hắn gõ rơi mất, trong lòng của hắn đắc ý đây.
Lục huynh, cái này mật kho nhìn qua chỉ có kỳ danh à, toàn bộ trong đại sảnh trống rỗng, thì có một chút bột phấn.
Lam Cửu bà thu hồi ánh mắt, hướng phía Lục Bệnh Đồ nói ra.
Tựa hồ còn có nội sảnh, tìm xem cửa vào đi.
Lục Bệnh Đồ cao mày nói ra.
Hắn mặc dù không quan tâm cái gì quét rác lão nhân bảo tàng, nhưng tất nhiên vào cũng đã vào rồi, cũng nên đem toàn bộ mật kho thăm dò một phen mới tính xứng đáng chính mình.
Lam Cửu bà nghe vậy, nhẹ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ngồi dậy.
Nội sảnh lối vào còn không có tìm tới, Bộc Dương Lợi, Tiết Ngũ Vượng, Quân Thất Tịch ba người cũng chưa sau đi đến.
Quét rác lao nhân làm cho ở dưới mê cung, nhìn qua rất quyết trường, nhưng trong thực tế, đối với ngũ đại tông sư mà nói, cũng chỉ là hơi mất chút ít công phu thôi.
Có lẽ quét rác lao nhân chính mình cũng không có dự liệu được, phát hiện hắn mật kho lại là tông sư cấp cường giả, nhìn hắn những bố trí kia, tựa hồ cũng chỉ là nhằm vào phổ thông võ giả.
Bộc Dương Lợi ba người khi biết Lam Cửu bà cùng Lục Bệnh Đồ đang tìm kiếm nội sảnh cửa vào lúc, cũng nhao nhao ra nhập vào.
Diệp Minh nhưng là thành thơi không lo lắng tìm khối đất trống, ngồi xuống.
Một lát sau, Tiết Ngũ Vượng ngạc nhiên âm thanh đột ngột truyền ra.
Cửa vào ở đây.
Hắn còn chưa nói xong, một đạo nho nhỏ bóng đen đột nhiên theo trước mắt hắn lướt qua.
Nhưng là Diệp Minh đang nghe về sau, đã trong nháy mắt hướng phía cửa vào vọt vào.
Tiết Ngũ Vượng lấy làm kinh hãi.
Tiểu hài này chạy nhanh như vậy.
Nhìn thấy Diệp Minh đã đi vào, đám người là không ở do dự, nhao nhao hướng phía cửa vào đi vào.
A a a, thật nhỏ mọn, cứ như vậy ít đồ.
Vừa mới đi vào nội sảnh, đám người liền nghe được Diệp Minh mai thanh mai khí đồng âm truyền tới.
Diệp Minh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, nhìn trước mắt một cái dương lớn, trong lòng thất vọng tới cực điểm.
Hắn muốn còn muốn cướp tiền đến, nhìn xem có thứ gì tốt gõ rơi, nhưng người nào biết rõ, nội sảnh bên trong cũng chỉ có một cái dương lớn thôi.
Thôi, thôi, cái này phá cái dương, liền để cho bọn hắn đi.
Lục Bệnh Đồ bọn người đã tiền đến, Diệp Minh cũng không tiện cưỡng ép đem cái dương cấp gõ rơi mất.
Nơi này có miệng dương, ta xem chừng quét rác lão nhân bảo tàng chính là cái này a.
Nói chuyện chính là Bộc Dương Lợi, dựa theo trước mắt tình hình, truyền thuyết này bên trong bảo tàng chỉ sợ cũng chỉ có thể là cái này.
Trong lúc nói chuyện, tất cả mọi người đã xông tới.
Một phen sau khi kiểm tra, mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào Diệp Minh trên thân.
Các ngươi xem bản bảo bảo làm gì, bản bảo bảo lại không muốn cái này phá cái dương.
Diệp Minh nhếch miệng, ngạo kiều nói ra.
Diệp Minh a, ngươi xem, ngươi có thể hay không đem cái dương cắn nát?
Lục Bệnh Đồ chần chờ một chút, hướng phía Diệp Minh nói ra.
Cái dương này cùng mật kho đại môn là giống nhau như lúc chất liệu, căn bản là không có cách mở ra.
A, bị bệnh, ngươi muốn để bản bảo bảo đem cái dương ăn?
Diệp Minh nghe vậy, vui mừng trong bụng, cái này bị bệnh, đối bản bảo bảo ngược lại là coi như không tệ, biết rõ bản bảo bảo yêu thích.
Ngay tại Diệp Minh vui vẻ, tính toán làm sao ăn hết cái dương lúc, Bộc Dương Lợi bọn bốn người yếu ớt âm thanh vang lên.
Cái kia, ăn thời điểm có thể hay không miệng dưới lưu tình, đừng đem trong dương đồ vật cũng ăn.
Chương 549, truyền thừa hiện thế một đám quỷ hỏi. Diệp Minh nghe vậy, lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn cũng biết, Bộc Dương Lợi bọn người đối với bảo dương bên trong đồ vật cực kỳ chú ý, chắc chắn sẽ không để cho hắn tùy tiện liền ăn hết.
A o, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đã hướng phía dương lớn a o cắn một cái. Dương lớn trong nháy mắt liền lủng một lỗ. Bộc Dương Lợi đám người tâm tình nhất thời khẩn trương lên, từng cái trận to hai mắt hướng phía phá động chỗ nhìn lại, nhưng cái này trong dương đen ngòm, cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Diệp Minh, ăn nữa rơi mấy ngụm.
Lục Bệnh Đồ thấy thế, hướng phía Diệp Minh nói ra.
Lời này chính hợp Diệp Minh khẩu vị, lúc này, hắn liền vui sướng bắt đầu ăn.
Cẩn thận một chút, ta tiểu tổ tông, đừng đem đồ vật bên trong cũng cho cắn hỏng.
Ai nha à, cắn chậm một chút, nhìn kỹ ăn nữa.
Thấy Phật phòng lo sợ, thật sợ Diệp Minh một cái đem quét rác lão nhân bảo tàng đều ăn.
Nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến tiểu Diệp Minh.
Bộc Dương Lợi bọn bốn người thấy khẩn trương và phần, một trái tim giống như ngồi xe cắp treo, chợt cao chợt thấp.
Cuối cùng, dương lớn mũi bị Diệp Minh ăn hết tất cả.
Quét rác lão nhân bảo tàng cũng chính là hiện hiện ở trước mặt mọi người.
Cái dương rất lớn, nhưng bên trong đồ vật rất nhỏ.
To lớn trong dương, chích lẳng lặng nằm một quyển sách cùng một cái bình nhỏ.
Thôi đi, quỷ hẹn hỏi.
Diệp Minh liếc một cái sách, trong lòng nhất thời thất vọng không thôi.
Cái này cái gì quét rác lão đầu, cũng quá hẹp hỏi đi, lớn như vậy một cái dương, cũng chỉ có một bản sách nát cùng một cái phá cái bình.
Diệp Minh không quan tâm sách này sách cùng bình nhỏ, nhưng Bộc Dương Lợi bọn người nhưng là kích động và phần.
Xem tình huống này, sách rất rõ ràng hẳn là quét rác lão nhân năm đó tu luyện công pháp, mà bình nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang dược.
Lục Bệnh Đồ liếc qua cái dương, chợt lắc đầu, liền đi tới một mặt.
Hắn chưa từng có ham qua quét rác lão nhân cái gì bảo tàng, bởi vậy, đối với mấy cái này căn bản không dám hứng thú.
Đối với hắn mà nói, công pháp này còn không bằng ngũ hành thuật số tới thú vị đây.
Bộc Dương Lợi bốn người liếc nhau, đều theo với nhau ánh mắt bên trong, thấy được nhất định phải được.
Lắm hiển nhiên, bốn người bọn họ đối với quét rác lão nhân truyền thừa cũng không muốn bỏ lỡ.
Công pháp chỉ có một bản, đan dược cũng chỉ có một bình, chúng ta lại có bốn cái này quét rác lão nhân truyền thừa, đến cùng thuộc về người đó, tất cả mọi người ra một âm thanh đi.
Ngũ đại tông sư đứng đầu quân thất tịch, chậm rãi mở miệng nói ra.
Nói chuyện thực lực, tất cả mọi người tại chỗ bên trong hắn mạnh nhất, cái này truyền thừa, làm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Bộc Dương Lợi, Lam Cửu Bà, Thiệt Ngu Vượng nghe vậy, sắc mặt đều âm trầm xuống.
Ngũ đại tông sư tuy nhiên nổi danh, lại bị Úy Lam Tinh Vũ đạo giới đặt chung một chỗ, nhưng trong thực tế, quân thất tịch cùng bốn người khác, căn bản cũng không phải là người một đường.
Quân thất tịch đầu tiên là ngự pháp chân nhân, tiếp theo mới là võ giả.
Mà Bộc Dương Lợi bọn bốn người, nhưng là trước kia rất sớm, lẫn nhau đều biết, nói đến cũng còn rất có vài phần giao tình.
Bởi vậy, Bộc Dương Lợi ba người đang nghe quân thất tịch trong lời nói, ẩn hàm truyền thừa thuộc về hắn ý tứ, làm sao có thể cao hứng ngồi dậy.
Quân thất tịch, ngươi là ngự pháp chân nhân, cái này quét rác lão nhân thế nhưng là đường hoàng gia dáng võ giả, truyền thừa của hắn, ngươi cũng không có tư cách cầm.
Không sai, ngươi quân thất tịch vốn cũng không phải là chúng ta võ đạo giới người, cái này truyền thừa cùng ngươi không có đóng.
Muốn cầm truyền thừa, trước hỏi qua ba người chúng ta, không, là bốn người.
Bộc Dương Lợi bọn người, trong lúc nói chuyện, đã chắn dương lớn trước, nhìn chằm chằm quân thất tịch.
Chương 550, kinh khủng quân thất tịch đừng tính cả ta. Ta đối quét rác lão nhân truyền thừa không có hứng thú.
Lục Bệnh Đồ nghe vậy, lạnh nhạt nói một câu.
Bộc Dương Lợi bọn người sau khi nghe được, khẽ to mày, Lục Bệnh Đồ tính tình, chính là này một điểm không tốt, quá làm theo ý mình, nếu không lấy mấy người bọn hắn người quen biết năm tháng, sớm cái kia không chỉ như vậy chút giao tình.
Ha ha ha, Lục Minh thật sự là minh lý người, phóng nhãn thiên hạ, cũng liền Lục Minh có thể không nhìn quét rác lão nhân truyền thừa, quân mộ bội phục.
Quân thất tịch nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đầu tiên là nâng Lục Bệnh Đồ một câu.
Sau đó, lời hắn nhất chuyện, hướng phía Bộc Dương Lợi đám người nói,
từ xưa truyền thừa Dị bảo đều có kẻ có đức nhận được, ba người các ngươi có tài đức gì, dám ngấp nghé quét rác lão nhân ăn truyền thừa.
Ngươi Bộc Dương Lợi, đạo đức cá nhân có thua thiệt, lấn huynh đạo tẩu, táng tận lương tâm, còn dám mưu toan nhúng chàm truyền thừa.
Lam Cửu Bà, ngươi danh xưng bác giàu, nhưng tiền của ngươi có bao nhiêu là thông qua chính đạo có được?
Ngươi một người xưng giàu, lại có thiên thiên vạn vạn bách tính, bị ngươi họa hại cửa nát nhà tan, ngươi dạng này người, cũng xứng đạt được quét rác lão nhân truyền thừa.
Thật sự là nằm mơ.
Về phần ngươi Tiệt Vũ Vượng, tâm như sắt đá, thấy chết không cứu, cũng không thể coi là người tốt lành gì.
Quân thất tịch mặt mang cười lạnh, đại nghĩa lâm nhiên hướng phía Bộc Dương Lợi ba người quát mắng ngồi dậy.
Hắn giống như cái rùi, đâm vào Bộc Dương Lợi trong lòng ba người, bọn hắn nhất thời kìm nén không được, lửa giận trong lòng phóng lên tận trời.
Muốn chết!
Ba người gầm thét một tiếng, trong nháy mắt hướng phía quân thất tịch nào tới.
Quân thất tịch không hề sợ hãi, tại ba người giáp công phía dưới, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh.
Cái này quân thất tịch thực lực tăng trưởng nhanh như vậy.
Một bên Lục Bệnh Đồ thấy thế, cảm thấy lấy làm kinh hãi.
Tại 10 năm trước lần thứ nhất hạ núi luận võ lúc, quân thất tịch cũng chỉ là hơn một chút bọn hắn một bậc thôi, nhưng bây giờ xem ra, quân thất tịch thực lực hiển nhiên lấy được đại phúc độ tăng lên, đến mức Bộc Dương Lợi ba người liên thủ đều không chiếm được bao nhiêu tiện nghi.
Cái này sao có thể?
Bộc Dương Lợi ba người vừa sợ vừa giận.
Quân thất tịch đều như vậy lợi hại, hắn còn cần gì phải để ý cái gì quét rác lão nhân truyền thừa.
Nhìn hắn bây giờ tình huống, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đột phá tông sư, đạt tới trong truyền thuyết quy nguyên cảnh.
Dạng này người, sợ là năm đó quét rác lão nhân cũng bất quá như thế, hắn cần gì phải nhất định phải tranh cái kia truyền thừa.
Diệp Minh nâng cằm lên, nồng nhiệt nhìn xem quân thất tịch phòng bốn người đại chiến.
Ai nha, đánh thật kịch liệt à, vì quyển kia sách nát, cần thiết hay không? Diệp Minh trong lòng không cho là đúng nghĩ đến, nhưng trong chiến đấu bốn người, nhưng là xuất thủ càng thêm hung hăng. Một lát sau, Thiệt Ngu Vượng kêu lên một tiếng đau đớn, bị Quân Thất Tịch một trường vỗ bay. Bộc Dương Lợi cùng Lam Cửu Bà hai người thấy thế, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới bọn hắn Tam Đại Tông Sư liên thủ, lại còn không làm gì được một cái Quân Thất Tịch, ngược lại còn bị hắn đả thương một cái. Quân Thất Tịch đánh bay Thiệt Ngu Vượng về sau, đắc thế không tha người, quay người một chân, lại đem Lam Cửu Bà đá ra ngoài. Thoáng qua ở giữa, Tam Đại Tông Sư chỉ còn lại một cái Bộc Dương Lợi vẫn còn ở đau khổ kiên trì. Nhưng Quân Thất Tịch có thể ở ba người dưới sự liên thủ đánh lui Thiệt Ngu Vượng, Lam Cửu Bà hai người, bây giờ chỉ còn lại có một cái Bộc Dương Lợi, lại như thế nào có thể ngăn cản? Cơ hội chỉ qua trong vòng mấy cái hít thở, Bộc Dương Lợi bại lui hạ xuống. Quân Thất Tịch nhìn chung quanh đám người, ngạo nhân nói ra: "Cái này truyền thừa, loại trừ ta Quân Thất Tịch, ai có tư cách cầm?" Âm thanh truyền ra, bao quát Lục Bệnh Đồ ở bên trong tứ đại tông sư, tất cả đều im lặng không nói. Quân Thất Tịch hừ lạnh một tiếng, phất một cái đạo bảo, xoay người, liền hướng phía Dương Lớn bên trong sách cùng cái bình chụp tới. Chương 551, thủy, truyền thừa. Thế mà Hủy Quân Thất Tịch tay vừa mới đụng phải trong Dương sách, liền chợt cảm thấy không ổn. Hắn tập trung nhìn vào, quyển kia quét rác lão nhân năm đó tu luyện công pháp, vậy mà đã biến thành một phấn. Quân Thất Tịch tại chỗ mắt trợn tròn. Hắn vì quét rác lão nhân công pháp, phí hết tâm tư, mới tìm được tại đây, còn cùng Bộc Dương Lợi bốn người triệt để trở mặt, nhưng cuối cùng nhưng là lấy được một cái như vậy kết quả. Cái này khiến Quân Thất Tịch làm sao có thể tiếp nhận? A, đều tan nát, lỗ mũi trâu, ngươi thật là xui xẻo, hì hì hì. Diệp Minh sau khi thấy, không khỏi vui vẻ ngồi dậy, cười trên sự đau khổ của người khác đóng lên tay nhỏ. Hắn đối Quân Thất Tịch không có cái gì thành kiến, nhưng nghĩ đến Quân Thất Tịch thật vất vả, đánh bại Bộc Dương Lợi ba người, lại chỉ lấy được một đống một phấn, Diệp Minh ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Bộc Dương Lợi ba người, nguyên bản trong lòng còn buồn bực đây, nhưng lúc này nghe được Diệp Minh, đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau một khắc, ba người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Lớn bên cạnh, tập hợp đầu nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, ba người nhất thời điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, Quân Thất Tịch, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nghĩ tới đi, cơ quan tính toán tường tận, sau cùng nhưng là chỉ đạt được một đống mảnh vụn, thật là đáng đời. Lão Thiên có mắt, quét rác lão nhân công pháp, ngươi Quân Thất Tịch vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được. Bệ tốt, tất nhiên chúng ta không chiếm được, vậy để cho ngươi cũng không chiếm được đi. Bộc Dương Lợi ba người cực điểm trào phúng khả năng, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng mở miệng ác khí. Quân Thất Tịch vừa thẹn vừa giận, hắn hậm hực lại đưa tay hướng phía cái bình chụp tới. Cái bình rơi vào trong tay về sau, Quân Thất Tịch sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái bình này, vậy mà cũng nát. Rốt cuộc là người nào đem công pháp và bình thuốc đều cho làm vỡ nát? Quân Thất Tịch tuyệt không tin tưởng công pháp này cùng bình thuốc vô duyên vô cớ sẽ bể nát. Nhất định là có người trong bóng tối động tay động chân. Ở đây một cái sáu người, trừ mình ra, Bộc Dương Lợi ba người vừa mới đang cùng chính mình đại chiến, không có khả năng lại có cơ hội đi chấn vỡ công pháp và bình thuốc. Như thế nói đến, chỉ có Lục Bệnh Đồ cùng cái kia Diệp Minh có cơ hội dở trò quỷ. Quân Thất Tịch hít sâu một hơi, cầm lửa giận trong lòng lắng xuống, nhanh chóng tính toán. Lục Bệnh Đồ vừa mới đều không động đậy, luôn luôn cách cái Dương xa xôi, đoán chừng dở trò quỷ người, không phải là hắn. Vậy còn dư lại chính là cái này trẻ nít, cũng thế, hắn nhưng là luôn luôn không có rời đi cái Dương. Chỉ là một chút tính toán, Quân Thất Tịch liền đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Minh trên thân. Hắn mặc dù không biết Diệp Minh vì sao muốn vỡ vụn công pháp và bình thuốc, nhưng việc này, không hề nghi ngờ, chính là Diệp Minh làm ra. Tâm niệm chớp động ở giữa, Quân Thất Tịch ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Diệp Minh, lão phu hỏi ngươi, trong Dương đồ vật có phải hay không là ngươi làm hư? Âm thanh truyền ra, bốn phía Lục Bệnh Đồ bốn người đều kinh ngạc thất sắc. Này làm sao lại cùng Diệp Minh dính líu quan hệ đây? Tiểu hài này vừa rồi rõ ràng không nhúc đích, làm sao có thể là hắn dở trò quỷ? Quân Thất Tịch, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lục Bệnh Đồ sau khi phản ứng, trầm giọng quát. Bộc Dương Lợi đám ba người cũng là dễu cận. Quân Thất Tịch, ngươi chuẩn bị muốn giận chó đánh mèo người khác? Xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì, tự mình xui xẻo còn trách người khác. Ha ha, ngươi thật là có tiền đồ, công pháp nát, ỉ lại một đứa bé trên thân, đây chính là đường đường bên trong thuật pháp. Quân Thất Tịch sắc mặt ta nhổ vào. Nhưng Quân Thất Tịch nhưng là căn bản một hữu để ý hội chúng người, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Minh, âm thanh hơi hơi trở nên lạnh. Diệp Minh, nếu như không phải là bởi vì ngươi, cái này truyền thừa làm sao lại hủy đi? Chương 552, đi thôi, Diệp chủ a. À, ngươi cái này thối lỗ mũi trâu, dám vu bản bảo. Diệp Minh nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời kéo xuống. Trong Dương sách nát cùng phá cái bình bể nát, mắc mớ gì đến hắn, hắn lại không có từng dở trò. Quân Thất Tịch như thế nào tin tưởng, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bây giờ, hắn cần tìm một người để phát tiết lửa giận trong lòng, mà trước mắt đứa trẻ này, không thể nghi ngờ là thí sinh giỏi nhất. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Quân Thất Tịch một cái hướng phía Diệp Minh bắt tới. Lão phu hôm nay nếu không thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này vùng hải tử, ngươi sợ là phải phiên thiên đi. Thật đối Diệp Minh như thế nào, đó là không thể nào, nhưng giáo huấn hắn một phen, cũng là chưa chắc không thể. Dù sao, Lục Bệnh Đồ cũng ở nơi đây, Quân Thất Tịch dù là mạnh hơn, cũng không dám đem tứ đại tông sư cũng đắc tội. Nhưng Diệp Minh lại so Quân Thất Tịch động tác càng nhanh, hắn thủ đoạn một phen. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đến từ đại ám ven hồ Vinh Mama, lóe sáng đăng tràng. Đông nhiên bóng người xuất hiện, để cho Quân Thất Tịch loại ngũ đại tông sư thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Dù bọn hắn là tông sư, cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể bỗng dưng triệu hồi ra người đến. Chỉ dựa vào một cái Vinh Mama, thế nhưng là đánh không lại cái kia lỗ mũi trâu. Diệp Minh trong lòng âm thầm lẩm bẩm thoáng một phát, lần thứ hai lật qua lật lại cổ tay.
sau một khắc, dẫn theo cơ điện chọc đầu yếu, cũng hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. T. Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lại một cái người, cái này Diệp Minh rốt cuộc là từ nơi nào triệu hoán đến? Bọn hắn trăm bề không hiểu được, nhưng trong lòng là không tự chủ sợ hãi ngồi dậy. Tông sư cũng là người, đối mặt không biết sự vật, cũng sẽ cảm thấy sợ, đây là người thường tình, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Ai nha à, bản bảo bảo hiện tại mới là dịch cân cảnh, Vinh Ma Ma cùng chọc đầu yếu, tối đa cũng chỉ có thể đánh một chút ngưng chân cảnh, muốn giao hấn cái này lỗ mũi trâu, còn giống như kém một chút. Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, âm thầm nói thầm. Hắn đột phá đến dịch cân cảnh về sau, nguyên bản chỉ có thể đối phó đoán cốt cảnh Vinh Ma Ma cùng chọc đầu yếu, cũng các loại tấn thăng cấp 1, ngưng chân cảnh võ giả, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh tay nhỏ liên tục huy động. Trong lúc nhất thời, bạch quang, hoàng quang, hồng quang, lam quang trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, bốn cái kỳ lạ thân ảnh xuất hiện ở đám người tầm mắt. Đây là cái gì? Bất kể là Lục Bệnh Đồ năm người, vẫn là Quân Thất Tịch, khi nhìn đến cái này bốn cái thân ảnh về sau, cũng là sững sờ tại chỗ. Nếu nói Vinh Ma Ma, chọc đầu yếu vẫn là loại người lời nói, cái kia xuất hiện trước mắt thân ảnh, hoàn toàn không cứ gọi được là người. Ngoài cùng bên trái nhất chính là một người mặc lấy màu đỏ lam bao da, ánh mắt giống như trứng vịt muối giống vậy quái nhân. Ngoài cùng bên phải nhất chính là một cái tiểu mục đầu người, ngắn tay ngắn chân, lanh lợi. Ở giữa cái kia hai cái càng quái, bên trong một cái là tròn tròn thân thể, mập lùn, toàn thân có màu vàng, nhìn qua manh manh đát tiểu thú. Một cái khác là mang theo đại lễ mũ, mọc ra lộc giác tiểu hải tử. Diệp Minh trong tay, tất cả đồ chơi, khôi lỗi, triệu hoán nhân vật đều bị hắn phái đi ra. Hắn ngược lại muốn xem, dựa vào Vinh Mama, chọc đầu yếu, địch ra áo đặc siêu nhân, tiểu lỗ băng, địa chủ, tiểu cầm sáu người này biết đánh nhau hay không qua được Quân Thất Tịch. Sau khi hết khiếp sợ, Quân Thất Tịch trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nguyên lai là khôi lỗi à, vừa rồi ngược lại là kém chút để cho lão phu giật nảy mình, bất quá ngay từ đầu lao thái bà cùng đầu hỏi, cái này hai cố khôi lỗi, làm thật đúng là giống, cùng chân nhân cũng kém không nhiều một chút. Quân Thất Tịch vẫn còn ở âm thầm tính toán lúc, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm đã vang lên. Đi thôi. Địch Chu. Chương 553, thay nhau công kích, Quân Thất Tịch khổ cực gas you. Địch Chu nho nhỏ thân ảnh, trong nháy mắt liền hướng phía Quân Thất Tịch bắn tới. Chợt, trên người của nó bốc lên vô số điện quang. 10 bạn buôn. Điện lưu chớp động ở giữa, xì xì rung động. Quân Thất Tịch giật mình nảy người, cái này điện quang tuy nhiên chưa hẳn có thể cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng hắn nếu là coi thường đối phương, chỉ sợ xui xẻo sẽ còn là chính hắn. Trước tiên tránh né mũi nhọn, Quân Thất Tịch tâm niệm nhất động, liền muốn lui lại. Đúng lúc này, Diệp Minh âm thanh vang lên lần nữa. Tiểu Lô Ban, lên. Xem, trên trời phi cơ. Theo Diệp Minh âm thanh rơi xuống, một cái máy móc cổ quái âm thanh đồng thời lại truyền ra. Sau đó, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh tại mật trong kho sảnh vang vọng. Vang. Ánh lửa thời gian lập lòe, vô địch cá mập miệng pháo ầm ầm hướng phía Quân Thất Tịch đánh tới. Vang. Nương theo lấy Tiểu Lô Ban vô địch cá mập miệng pháo, Diệp Minh cũng là khoát tay, một cái đạn hỏa tiễn trong nháy mắt phóng ra. Bốn phía Lục Bệnh Đồ bọn người đã sớm nhìn sững sờ. Ầm ầm. Vô địch cá mập miệng pháo cùng đạn hỏa tiễn nổ bể ra về sau, tuy nhiên không đau đến Quân Thất Tịch, nhưng cũng để cho hắn một trận mặt mày xám xịt. Ngay sau đó, địch chú 10 vạn buôn lần thứ 2 đánh tới. Địch già áo đặc siêu nhân quá thay đeo lợi ngao quan tuyến, cũng đồng dạng không buông tha hướng phía Quân Thất Tịch bắn tới. Tiêu cầm thân thể trong nháy mắt biến hình, trọng lượng thiết quyền ầm ầm đánh ra. Xem ta chọc đầu yếu lợi hại. Chọc đầu yếu cũng động, hắn hú lên quái dị, trong tay cưa điện ông ông tác hưởng. Suy suy cắt chém âm thanh, nhất thời vang lên không ngừng. Quân Thất Tịch chỉ cảm thấy chính mình nhất định là ngày hợp y, cái này mẹ nó. Diệp Minh khôi lỗi đã vậy còn quá lợi hại, để cho hắn cái này đỉnh cấp tông sư đều ẩn ẩn có chút không chịu được nổi. Lục Bệnh Đồ bốn người càng là khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn hoàn toàn cũng đã ngây người. Xem Diệp Minh gọi tới khôi lỗi, tựa hồ cũng không làm sao mạnh, cũng chỉ có dịch cân cảnh trên dưới, nhưng chúng nó lại có thể đối Quân Thất Tịch người tông sư này đều tạo thành không ít tổn thương, đến mức Quân Thất Tịch cơ hồ luôn luôn thuộc về bị động trong phòng ngự. Đúng rồi, còn có một lao thái bà không nhúc đích. Lục Bệnh Đồ ánh mắt của bốn người lập tức chuyển đến Vinh Ma Ma trên thân. Vinh Ma Ma mặt mũi tràn đầy âm trầm bộ dáng, khóe miệng ngậm lấy một tia ác độc đủ cười. Nàng đang đợi cơ hội, chờ lấy Quân Thất Tịch lộ ra sơ hở, nàng liền sẽ phát động lôi đình nhất kích. Lỗ Mũi Châu, bản bảo bảo mời ngươi ăn viên đạn. Diệp Minh không có để ý Vinh Ma Ma vì sao luôn luôn không động thủ, hắn phát ra một tiếng mại thanh mại khí đồng âm. Chợt, ánh lửa mãnh liệt. Cốc cốc cốc. Vô số viên đạn, giống như là không muốn sống tựa như, hướng phía Quân Thất Tịch gào thét mà đi. Quân Thất Tịch đang tại chật vật tránh né lấy địch ra áo đặc siêu nhân đám người công kích, căn bản là không có ngờ tới Diệp Minh lại xuất thủ, với lại đặc biệt vẫn là súng máy bắn phá. Trong chốc lát, phô thiên cái địa viên đạn tất cả đều bắn trúng Quân Thất Tịch. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt hướng phía Quân Thất Tịch đánh tới. Những viên đạn này tuy nhiên không gây thương tổn được hắn, nhưng đánh vào người nhưng thực mười phần đau đớn, để cho hắn người tổng sư này đều có chút ngăn cản không nổi. Lại đến Diệp Minh nhìn thấy Quân Thất Tịch bị súng gạt lỉnh kỹ năng bắn phá chật vật không chịu nổi, nhất thời hoan hô. Hắn đồng dạng lần thứ hai hướng phía Quân Thất Tịch quét tới, một mặt cổ tay khẽ đảo, lại đem Thảo Ni Mã cho gọi đi ra. Thu a, Thảo Ni Mã gọi tiếng vang lên. Không chỉ có là Quân Thất Tịch, liền Lục Bệnh Đồ bốn người đều cảm thấy suy nghĩ một trận mê muội, kém một chút liền té ngã trên đất. Trời ạ, là thần thú Thảo Ni Mã. Lục Bệnh Đồ bọn người tất cả đều sợ ngây người. Có nhiều như vậy cường lực khôi lỗi đã đủ kinh người, hiện tại lại lấy ra một đầu thần thú, muốn hay không khoa trương như vậy. Chương 554, Lôi Đình, bản bảo bảo cũng sẽ Thảo Ni Mã,
lại là thảo ni mã. Quân Thất Tịch căn bản là không có cách tại bình tĩnh, năm cái khối lỗi đã để hắn lắm chật vật, hiện tại lại tăng thêm một đầu thần thú thảo ni mã, hắn sợ không phải thật muốn bị tiểu hài này đánh tơi bởi a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Quân Thất Tịch bóp cái kiếm quyết, sau lưng tại sau lưng hắn trường kiếm, trong nháy mắt tự động ra khỏi vỏ, phiêu phủ ở trước người hắn. Ngự kiếm thuật. Lục Bệnh Đồ bốn người thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Minh thế mà đem Quân Thất Tịch dồn đến trình độ như vậy, đến mức hắn liền ngự kiếm thuật đều sử xuất ra. Ngự kiếm thuật thế nhưng là ngự pháp chân nhân công kích mạnh nhất thuật pháp một trong, nghe nói luyện đến chỗ cao thâm, có thể ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người, tuyệt đối là uy lực vô cùng, kinh khủng như thế. Mau. Quân Thất Tịch một mặt né tránh địch già áo đặc siêu nhân đám người công kích, một mặt trong miệng nói lẩm bẩm, đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Chợt, phiêu phủ ở trước người hắn trường kiếm, nhất thời hóa thành vô cùng đỏ, hướng phía Diệp Minh chém xuống. Không tốt. Lục Bệnh Đồ biến sắc, thân hình bạo khởi, một trường hướng phía trường kiếm bổ tới. Quân Thất Tịch rõ ràng cho thấy bị đánh ra hỏa khí, đến mức không phân tốt xấu dùng ngự kiếm thuật công kích lên Diệp Minh đến. Ngự kiếm thuật khủng bố như thế, Diệp Minh lại có thể ngăn cản. Cho nên Lục Bệnh Đồ không dám thất lễ, lập tức xuất thủ. Diệp Minh nhìn xem giống như chớp giật bắn tới trường kiếm, nhíu môi kinh thường. Sau một khắc, sau lưng của hắn đột ngột hiện lên năm đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Vũ sát huyền quang chợt lóe lên, thanh trường kiếm kia đinh thoáng một phát, liền rơi xuống tại Diệp Minh bên chân. Quân Thất Tịch sợ ngây người, Lục Bệnh Đồ sợ ngây người, Bộc Dương Lợi ba người cũng sợ ngây người. Đây chính là ngự kiếm thuật a, ngự pháp chân nhân cao thâm nhất thủ đoạn, cường lực nhất thuật pháp một trong, vậy mà đối Diệp Minh một chút hiệu quả đều không có. Trường kiếm tự động liền rơi xuống, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ánh sáng, ta vừa mới nhìn thấy Diệp Minh sau lưng toát ra ánh sáng rực rỡ mang. Ta cũng nhìn thấy, xem ra hẳn là cùng quang mang này có quan hệ a. Vậy rốt cuộc là cái gì, liền ngự kiếm thuật đều có thể phá mất, nhất định kinh khủng như thế. Bộc Dương Lợi ba người giật mình phía dưới, nhao nhao kinh hô lên. Lục Bệnh Đồ ngạnh sinh sinh từ không trung thu hồi thế công, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thua thiệt hắn còn lo lắng Diệp Minh sẽ bị ngự kiếm thuật gây thương tích, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Minh căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, sau lưng quang mang lóe lên, trường kiếm liền rơi xuống. Ta xem như càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Minh, hắn xa so với không nói bọn người trong miệng nói, tới càng thêm thần kỳ. Lục Bệnh Đồ trong lòng ngăn không được cảm thán. Quân Thất Tịch cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm, nhưng hắn sau đó liền lại cười lạnh một tiếng. Phá ta ngự kiếm thuật, tốt, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không phá ta ngũ lôi thuật. Tâm niệm chớp động ở giữa, Quân Thất Tịch chọi cứng lấy địch già áo đặc siêu nhân đám người công kích, cấp tốc bóp cái pháp quyết. Huy Hoàng Lôi Đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Mau. Âm thanh rơi xuống, mật trong kho trong sảnh, đột ngột vang lên tiếng sấm. Năm đạo Lôi Đỉnh đột ngột xuất hiện ở nội sảnh trên đỉnh, hoa lạp lạp bổ xuống. A, bản bảo bảo cũng sẽ đây. Diệp Minh sau khi thấy, kinh ngạc lẩm bẩm một câu, chợt hắn tay nhỏ một chỉ, đồng âm vang lên. Lôi đến. Trong tiếng nổ vang, một đạo cơ hồ giống như chu đựng nước lớn bằng nổ lôi, trong nháy mắt hoa phá ốc đỉnh, ầm ầm rơi xuống. Tại tiếng sấm ầm ầm bên trong, Quân Thất Tịch năm đạo Lôi Đỉnh, giống như là một bị người khi dễ tiểu cô nương, run lẩy bẩy nuốt ở một mặt. Quân Thất Tịch thấy thế, một cái lao huyết nhất thời phun tới. Yêu người ta, làm sao liền lôi cũng không sánh bằng ngươi. Chương 555, bản bảo bảo vất vả phí đâu. Ầm ầm. Như bạc nước lớn bằng lôi đỉnh, ầm ầm đánh xuống. Quân Thất Tịch bị đánh tóc từng chiếc dựng thẳng lên, trong miệng mũi tất cả đều bốc khói. Nếu không có hắn là đỉnh cấp tông sư, chỉ sợ đạo này Lôi Đỉnh liền có thể đem hắn đánh chết, nhưng dù là như thế, Quân Thất Tịch vẫn như cũng bị đánh mắt nổi đồng đóm, toàn thân một trận tê dại. Chính là cái cơ hội này. Một mực đang chờ cơ hội Vinh Mama, hai mắt nhất thời một khi bày ra. Sau một khắc, cổ tay nàng vung lên, tràn đầy kim quang đột ngột hiện ra. Cái này là cái gì vậy? Lục Bệnh Đồ bọn người nhìn một trận kinh ngạc. Trước mắt cái này lao thái bà cuối cùng động, nhưng nàng đến cùng muốn làm gì, đám người nhưng là xem không hiểu. Kim mang chợt lóe lên. Chợt, thê lương tiếng kêu rên liền vang lên. Là Quân Thất Tịch tâm thanh. Lục Bệnh Đồ bốn người nghe tiếng nhìn lại, thấy một lần phía dưới, chợt cảm thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Cái này lao thái bà cũng quá biến thái đi, lại đem Quân Thất Tịch cái này đường đường tông sư đâm thành con nhím đồng dạng. Đau. Đau a. Tại Vinh Ma Ma kim châm phía dưới, tông sư cường giả cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Cái này toàn tâm thực cốt đau đớn, thật không phải là người loại có thể chịu đựng, Quân Thất Tịch thậm chí hoài nghi, như hắn không phải tông sư, có phải hay không muốn bị sống sờ sờ cấp đau chết. A. Lỗ mũi trâu ngã xuống a, không tệ không tệ, Vinh Ma Ma ngươi làm cho gọn gàng vào. Diệp Minh thấy thế, vui vẻ nghiến nghiến răng. Địch giả áo đặc siêu nhân các loại cũng lui về Diệp Minh bên cạnh, địch nhân đã bị Vinh Ma Ma đánh ngã, bọn hắn đương nhiên cũng không cần xuất thủ. Diệp Minh, thả ta ra. Đau. Quân Thất Tịch lúc này tim đều đang chảy máu, sớm biết Diệp Minh khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không gây đứa trẻ này. Lục Bệnh Đồ bốn người nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Liên Quân Thất Tịch đều không phải là Diệp Minh tiểu hài này đối thủ, vậy bọn hắn càng không cần phải nói. Còn tốt còn tốt, ta liền không có đắc tội qua cái này tiểu tổ tông. Đúng vậy a, không nghĩ tới Diệp Minh vậy mà như thế đáng sợ, chúng ta tông sư ở trước mặt hắn, cảm giác ngay cả cái giấm cũng không bằng. Quân Thất Tịch xem như đáng lời, ai bảo hắn không phân tốt xấu, liền hướng Diệp Minh xuất thủ, đây cũng là hắn tự tìm. Bộc Dương Lợi ba người khe khẽ bàn luận lấy, cảm thấy ngăn không được may mắn từ bản thân không có tội Diệp Minh cái này kinh khủng tiểu hải tử. Lục Bệnh Đồ nhưng là âm thầm cảm khái, lúc trước ta luôn luôn vẫn không rõ vì sao bọn hắn đều gọi hô Diệp Minh gọi tiểu tiên đồng, hiện tại xem ra cái này Diệp Minh còn quả thật không phải phàm trần tiểu hải tử. Diệp Minh cười hì hì đi đến Quân Thất Tịch trước mặt, nhìn hắn vài lần, chợt duỗi ra tay nhỏ.
bản bảo bảo vất vả phí đây. Âm thanh rơi xuống, Lục Bệnh Đồ bốn người đứng chết chân tại chỗ, đau chết đi sống lại Quân Thất Tịch càng là cả người cũng không tốt. Lão phu ta bị cái kia bà già đáng chết châm muốn chết muốn sống, ngươi cái tiểu thí hải còn muốn vất vả phí, còn có thiên lý hay không?
Thôi, thôi, bản bảo bảo tự để đi.
Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Chợt, hắn cọ sát lấy răng mèo, vui vẻ bắt đầu ở Quân Thất Tịch trên thân lục lọi. Đan dược, phụ lục đủ loại đồ hỗn tạp, bị Diệp Minh ném đi một chỗ. Quân Thất Tịch khóc không ra nước mắt, hắn đã hối hận tím cả ruột, chính mình làm sao lại đuôi mù, chọc tới tên tiểu ma đầu này trên thân đâu? Kẻ nghèo hàn. Mắt thấy Quân Thất Tịch trên thân vơ vét không ra mỡ gì, Diệp Minh quệt miệng, lẩm bẩm một câu. Sau đó, cổ tay khẽ động, lôi công nện chính là xuất thủ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên về sau, tản mát trên đất đang dược, phụ lục, tất cả đều bị Diệp Minh gõ thành một phấn.